Lý Tử Quỳnh nói, từ bỏ đi, tình yêu là tình cảm của nhân loại, các ngươi yêu làm sao có thể lý giải. Thiên Tông nhàn nhạt cười một tiếng, trước đó, các ngươi không phải nói Phật môn công pháp có thể khắc chế yêu tộc à, nhưng ta không phải là đồng dạng học xong sao. Lý Tử Quỳnh nói, đó là bởi vì ngươi trộm Phật tổ xá lợi, đánh cắp trong đó Phật vận. Thiên Tông đôi mắt trung lưu lộ ra một tia nghiền ngẫm, vậy còn ngươi, ngươi không phải cũng cùng ta, dùng Phật tổ xá lợi đến tu luyện, xem ra hai chúng ta thật đúng là một đôi trời sinh. Lý Tử Quỳnh một trận nghẹn lời, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, ngươi đã không có cơ hội, bởi vì ta liền phải chết. Thiên Tông thân thể run lên, nhãn thần bỗng nhiên trở nên lăng lệ, trầm giọng nói ra, ngươi nếu dám chết, ta liền đổ các ngươi Lý ra. Tiếng nói rơi xuống đất, trói chặt hắn tay chân xiềng xích bỗng nhiên sáng lên phù văn, theo đinh đinh vài tiếng giòn vang, xiềng xích đột nhiên đứt gãy ra. Một cỗ yêu khí phóng lên tận trời, sáng lên phù văn vừa mới phát huy, liền bị yêu khí cường đại cọ rửa sạch, toàn bộ tường đồng vách sắt chế tạo tù thất cũng theo đó kịch liệt rung động. Chương 107, Phật tổ xá lợi. Trong phòng khách, Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi ngay tại trao đổi liên quan tới kia đại yêu sự tình. Đông nhiên oanh một tiếng vang, để mặt đất đung đưa kịch liệt một cái, theo sát lấy, một cỗ kinh thiên yêu khí trong nháy mắt lan tràn ra. Nô Tuấn con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, không tốt, yêu quái kia giống như ra. Tần Nguyệt Nhi lập tức rút kiếm mà lên, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chỉ thấy trong sân đã trở nên một mảnh hỗn độn, hồ nước tựa như là bị người nổ qua, hồ sen bên trong sóng nước vừa đi vừa về lắc lư, lá sen cùng tôm cá rơi lả tả trên đất, đã không có động tĩnh. Dưới ánh trăng, một người mặc tăng y thanh niên đứng tại trên núi giả, lặng lẽ nhìn chăm chú vào Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi, ánh mắt tựa như đang nhìn người chết, một thân cơ hồ ngưng tụ thành thực chất yêu khí, trực áp đến người không thở nổi. Tần Nguyệt Nhi tại cường đại yêu khí uy áp dưới, nhãn thần nhìn chăm chú trước mắt đại yêu, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, không tự chủ được chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Không hổ là giết chết 81 vị La Hán đại yêu, cái này một thân kinh khủng khí tức, vậy mà không thua kém một chút nào yêu hoàng. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn bao tay trên viên kia xá lợi tử bỗng nhiên lấp lóe lên, lúc sáng lúc tối, phát ra một cỗ trong suốt ánh sáng nhạt. Nô Tuấn dò xét một cái đứng tại giả trên núi đạo thân ảnh kia, gặp hắn trong tay cầm một khỏa màu vàng xá lợi, không khỏi thật sâu nhăn nhăn lông mày, thấp giọng nhắc nhở Tần Nguyệt Nhi nói, xá lợi tử cảm ứng được không phải hắn, mà là hắn trong tay màu vàng xá lợi tử. Khỏa này màu vàng xá lợi tử, so đại trí tuệ Phật Phật ý còn mênh mông hơn, nó chủ nhân khi còn sống cũng hẳn là cái Phật đà. Dương cung bạt kiếm thời khắc, Lý Tử Quỳnh thân ảnh theo giả sơn bên trong đi ra, nhìn qua một thân sát khí Thiên Tông, nói ra, hai người này không phải Lý gia, mà lại cho dù ngươi dùng Lý gia người tính mệnh uy hiếp ta cũng vô dụng. Ta tuổi thọ gần, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến sự thật. Thiên Tông theo Ngô Tuấn hai người trên thân thu hồi ánh mắt, mà không thay đổi quay mặt lại, nhìn qua con mắt của nàng nói ra, vì yêu trên ngươi, ta đã hao tốn 40 năm công phu, ngươi bây giờ thế mà nói cho ta nói ngươi phải chết, vậy ta đây 40 năm đến lãng phí thời gian nên do ai đến bồi? Các ngươi nhân loại hẳn là có duyên thọ đan dược đi, ngươi nói cho ta tại ai trong tay, ta có thể đi vì ngươi mang tới. Ngô Tuấn chau mày nhìn về phía Lý Tử Quỳnh, ta lão tỷ tỷ, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là hướng nhóm chúng ta giải thích một cái này bị Phật môn truy nã đại yêu, tại sao lại giấu ở các ngươi Lý gia? Lý Tử Quỳnh quay sang, biểu lộ nghiêm túc mà nói, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, trở về ngủ tiếp đi. Nô Tuấn nở nụ cười, nói ra, kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được cái đại khái, nhất định là các ngươi Lý gia cùng cái này đại yêu hợp mưu trộm lấy Phật đà xá lợi tử, chia của không cùng đánh nhau. Lý Tử Quỳnh trong mắt hơi híp, nói, tiểu gia hỏa, chớ có vì xính nhất thời nhanh miệng, bạch bạch mất mạng. Thiên Tông thấy thế, trong miệng phát ra một trận cười mở tiếng cười, ha ha ha, thuyết pháp này không tệ, nếu ngươi chết rồi, ta liền đem thuyết pháp này đem ra công khai, cái này nhưng so sánh tiêu diệt các ngươi Lý gia thú vị nhiều. Nô Tuấn cười gật đầu, ta tới giúp ngươi đem cái này cố sự viết thành thoại bản, nhường người kể chuyện đi tên giường, chuyện này giao cho ta đi làm, chỉ cần cho ta 1.000 lượng bạc còn kém không nhiều lắm. Lý Tử Quỳnh sắc mặt trở nên xanh xám, không thể thế nhưng mắt nhìn Nô Tuấn, thở dài một tiếng, nói, Phật tổ xá lợi mất trộm cùng nhóm chúng ta Lý gia không có nửa phần quan hệ, tất cả đều là hắn một người làm. Phật tổ xá lợi. Nghe được khỏa này xá lợi danh tự, Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi không hẹn mà cùng run lên, cuối cùng minh bạch ba đại thánh địa vì sao muốn bất kể đại giới truy sát cái này đại yêu. Tại hai người biểu tình khiếp sợ bên trong, Lý Tử Quỳnh tiếp tục giảng thuật bắt đầu. 50 năm trước, thân là yêu tộc Thiên Tông đột nhiên ý nghĩ hao huyền, muốn tu luyện Phật môn công pháp, trải qua một phen bày ra, đánh cắp Phật tổ tọa hóa sau lưu lại xá lợi tử. Tại thoát khỏi Phật môn ba đại thánh địa truy sát về sau, hắn ẩn tàng hành tung chạy tới lũng suối, muốn mượn đường đi hướng Thiên Trụ Sơn bên trong bế quan tu luyện. Lúc ấy Lý ra một cặp vợ chồng, người xưng Tử Thanh Song Kiếm, hai người đều là tuyệt đỉnh cảnh giới cao thủ, lên núi tầm bảo thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Thiên Tông tung tích. Vì tranh đoạt xá lợi tử, Tử Thanh Song Kiếm cùng Thiên Tông lập xuống một trận đổ ước, như vợ chồng bọn họ có thể thắng được Thiên Tông, Thiên Tông liền muốn cùng xá lợi tử cùng một chỗ lưu tại Lý gia. Nếu là vợ chồng bọn họ thua, liền trợ giúp hắn đi hướng Thiên Trụ Sơn bế quan tu luyện. Nghe Lý Tử Quỳnh nói đến nơi đây, Thiên Tông trên mặt hiện ra một tia nhớ lại chi sắc, khóc thút thít nói, trận chiến kia cuối cùng là ta thua, vợ chồng bọn họ hai người tâm ý tương thông, phối hợp khắc khít, cuối cùng hy sinh một người đả thương nặng ta. Tại thắng ta về sau, còn sống sót tên nam tử kia liền tuẫn tình tự vẫn, lúc ấy ta trăm mối vẫn không có cách giải, không thể nào hiểu được bọn hắn vì sao muốn làm được loại này tình trạng. Tại nhóm chúng ta yêu tộc bên trong, từ trước đến nay là cường giả sinh tồn, căn bản không có loại này dư thừa tình cảm, nhưng vừa vặn chính là loại này dư thừa đồ vật, cuối cùng lại trở thành đánh bại ta mấu chốt. Vì biết rõ huyền bí trong đó, ta lựa chọn lưu tại nơi này, muốn để cho mình yêu trước mắt cái này nữ nhân, biết rõ người cùng yêu đến tột cùng có khác biệt gì. Thiên Tông nói, túi đầu nhìn phía Lý Tử Quỳnh, nhãn thần dần dần trở nên lăng lệ, có thể nàng hiện tại liền phải chết. Nếu nàng chết rồi, ta cũng chỉ có thể đổi một người đi yêu, ta mấy năm nay cố gắng cũng sắp hết số giao chi chạy về hướng đông. Bởi vậy ngươi quyết không thể chết, nếu không ta làm cho cả lũng suối người đều cho người chôn cùng. Nô Tuấn nghe xong hai người giảng thuật, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ nét mặt cổ quái, trầm mặc một hồi về sau, mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi muốn thể nghiệm làm người cảm giác, cũng chưa chắc nhất định để tự mình yêu nàng. Thiên Tông ngẩn ra một chút, lập tức nhãn thần sáng tỏ hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, ngươi có biện pháp để cho ta thể nghiệm làm người cảm giác. Ngô Tuấn lừ một tiếng, trên mặt chậm rãi gạt ra một cái nụ cười hiền hòa, trong nhân loại không chỉ có tình yêu, còn có tình bằng hữu và tình thân. Nếu là ngươi không chê, ta có thể cùng ngươi kết làm khác họ phụ tử, để ngươi thể nghiệm một cái vĩ đại tình thương của cha. Thiên Tông. Tại Thiên Tông không rõ thời điểm, Ngô Tuấn chập chỉ thành kiếm, mượn nhờ bao tay trên xá lợi tử, không có dấu hiệu nào chém ra một cái tuệ kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tuệ kiếm liền xuyên phá hư không, đi tới Thiên Tông trước người. Mắt thấy là phải chính xác Thiên Tông, hắn trong tay Phật Tổ xá lợi bỗng nhiên sáng lên, một đạo gợn sóng tại Thiên Tông trước người nhộn nhạo lên, tự động đem cái kia tuệ kiếm cản lại. Ngô Tuấn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin thất thanh nói, Phật Tổ cái này mày dậm mắt to ra hỏa, thế mà làm phản rồi. Thiên Tông bỗng nhiên hồi thần lại, nhãn thần run lên, giận không kềm được một trường gỗ ra, ngươi đang đùa ta. Một cỗ bài sơn đảo hải mênh mông trưởng lực đánh tới, Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi cấp tốc né tránh, vang một tiếng vang lên, hai người sau lưng phòng ốc tồi khô lạp hủ sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại một cái điêu khắc phù văn của đá, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong tràng. Cùng lúc đó, đang muốn ra khỏi thành ra các Khổng Phương đống nhiên dừng lại thân hình, lát nữa mắt nhìn Lý Tử Quỳnh phủ đệ phương hướng, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hoàng bét, trong chúng ta Ngô Tuấn kế điệu hổ Lý Sơn. Ma đầu kia chân chính mục đích đánh dấu không phải Lý gia từ đường, mà là Quỳnh Hoa tiên tử. Lý Thành Lâm hít sâu một hơi, lập tức hướng trước người một đám đạo sĩ cao giọng la lên bắt đầu, ma đầu ngay tại trong thành, chư vị đạo hữu, theo ta tiến đến hàng ma. Chương 108, chư vị hiền chất nghe ta hiệu lệnh. Ngô Tuấn vung ra tuệ kiếm bị Phật Tổ xá lợi ngăn trở, quả thực nhường hắn ăn giật mình. Xá lợi bên trong ẩn chứa cao tăng trước khi lâm trung ý chí, Phật Tổ lại là cùng Nho Thánh cùng đẳng cấp khác nhân vật, ý chí cũng không yếu tại Nho Thánh. Trước đây Nho Thánh một đầu ngón tay diệt đi yêu hoàng tràng cảnh hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, loại kia hủy thiên diệt địa uy năng, căn bản không phải Thiên Tông có thể chưởng khống. Theo lý thuyết hắn không có khả năng vi phạm Phật Tổ ý nguyện sử dụng xá lợi tử mới đúng. Nhưng mà sự thật lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn tương phản, Phật Tổ xá lợi vậy mà chủ động che chở Thiên Tông. Nếu không phải Phật Tổ làm phản rồi nhân tộc, như vậy thì hẳn là khỏa này xá lợi tử có vấn đề. Tại Ngô Tuấn trầm tư suy nghĩ thời điểm, Lý Tử Quỳnh đã cùng Thiên Tông giao thủ. Hai người bốn trưởng đụng nhau dư ba chấn động khắp nơi, trong viện phong ốc trong nháy mắt bình định, lộ ra trong viện ẩn tàng đại trận diện mục thật sự. 64 cái tỏa long trụ dựa theo bát quái phương vị sắp xếp, cổ pháp màu vàng chữ triện bay múa đầy trời. Đem toàn bộ trạch viện bao phủ trong đó, chính là Ngô Tuấn từng tại trận pháp bách khoa toàn thư trên nhìn qua bắt quái tỏa long trận. Nay trận nhất kinh mở ra, âm dương giao chiến, loạn thiên địa cơ hội, cho dù là ngao du tứ hải thần long cũng phải bị khốn trong đó, bởi vậy gọi tên tỏa long trận. Tại Thiên Tông xông phá phong ấn thời điểm, Lý Tử Quỳnh liền đã xem đại trận này mở ra, phòng ngừa Thiên Tông đào thoát. Thiên Tông dưới chân trùng điệp đè xuống, mặt đất tức thời lom xuống dưới một thước, đột nhiên phát lực đem Lý Tử Quỳnh đánh văng ra, một bên mặt lộ vẻ bất mãn chi sắp nói, ngươi nha đầu này, ta là vì cứu ngươi tính mệnh mới xuất quan. Ngươi không lĩnh tỉnh, coi như xong, làm sao còn tới cả ta? Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để ngươi đi ra ngôi viện này. Lý Tử Quỳnh hai mắt nhìn thẳng Thiên Tông, trên thân tản mát ra một cỗ thâm hậu Phật lực, lại là cái bổ đề cảnh Phật tu. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Lý Tử Quỳnh hai tay hợp lại, cấp tốc bóp cái hoa sen phát ấn, Phật Tổ xá lợi phảng phất nhận triệu hoán, cấp tốc hướng phía nó bay tới. Thiên Tông tay phải nắm chảo, một cỗ hấp lực theo lòng bàn tay phát ra, trong nháy mắt nhường xá lợi dừng lại, lơ lửng tại hắn cùng Lý Tử Quỳnh ở giữa. Hai người liếc nhau, đồng thời ra chiêu, thi triển thủ đoạn tranh đoạt lên xá lợi thuộc về. Ngô Tuấn lúc này đã bỏ tới xa xa một cái tỏa long trụ bên trên, đứng tại cây cột đỉnh quan sát lên hai người đối chiến, một bên nhíu mày mà nói, khỏa này xá lợi từ bên trong sợ là không có Phật Tổ ý chí, nếu không không có khả năng cho dù ai đều có thể nhúng tay vào, Phật Tổ lưu lại ý chí đến cùng đi đâu nữa nha. Tần Nguyệt Nhi nói, cái này chỉ sợ phải đi vấn tiên đài chùa hòa thượng. Tương truyền Phật Tổ viên tịch thời điểm, chỉ có nhị đệ tử Kim Thiền trưởng lão giữ ở bên người, về sau Kim Thiền trưởng lão không biết tung tích, bọn họ phía dưới đệ tử nhiều phiên tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng thành lập thiên đài tự làm an thân lập mệnh chỗ. Liên Hoa tự Kim Thiểm La Hán khả năng cũng biết do, Liên Hoa tự tuyên bố Kim Thiểm La Hán là Phật Tổ đại đệ tử chuyển thế, như hắn bù đắp trí nhớ kiếp trước, đại khái có thể biết do Phật Tổ ý chí đi nơi nào. Hai người đang khi nói chuyện, Gia Cát Khổng Phương cùng Lý Thành Lâm đã mang theo viện binh đổi tới. Nhìn thấy Lý Tử Quỳnh cùng một cái nam tử xa lạ triển khai kịch liệt giao phong, Gia Cát Khổng Phương biến sắc, tuyệt đỉnh cảnh đại yêu, Nô Tuấn ma đầu kia thủ đoạn thật là lợi hại, thế mà có thể thuyết phục đại yêu làm giúp đỡ. Nô Tuấn, ta mẹ nó cũng là mới vừa biết mình như bức như vậy. Lộn xộn một trận về sau, Nô Tuấn hướng phía dưới đám người nhìn lại, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, chư vị hiền chất tới chính là thời điểm, cái này đại yêu hung tàn thành tính, khẩu xuất cùng luôn, tuyên bố sau khi rời khỏi đây giết sạch toàn bộ lũng suối bách tính, chư vị hiền chất, nhanh đi giúp ta lão tỷ tỷ đem hắn bắt giữ. Gia Cát Khổng Phương sắc mặt nghiêm túc mà nói, đây là đệ ngũ cảnh chiến đấu, nhóm chúng ta mạo muội đi qua, chỉ sợ giúp không lên gấp cái gì. Ngô Tuấn nói, chư vị hiền chất nghe ta hiệu lệnh, các ngươi phân ra 8 người, phân biệt đứng vu bát cửa phương vị tỏa long trụ phía trên, sau đó đem tự thân linh khí rót vào trong trụ đá, ta đến điều động đại trận chi lực, trợ lao tỷ tỷ hàng yêu. Gia Cát Khổng Phương kinh ngạc mắt nhìn Ngô Tuấn, đuổi theo hỏi, bá phụ, cái này tỏa long trận ngoại trừ phong ấn, còn có thể dùng làm công kích. Ngô Tuấn biểu lộ trang nghiêm gật đầu, tỏa long trận có thể khiến âm dương chi khí giao chiến, loạn thiên địa chi hàng số, chỉ cần hơi sửa chữa, liền có thể dùng để đối địch, tên là hạ cơ bát biến trận. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau đi đi. Gia Cát Khổng Phương gật đầu một cái, tăng thêm chính hắn, gom góp 8 cái chân nhân cảnh đạo sĩ, phân biệt đứng ở 8 môn phương vị tỏa long trụ phía trên. Tại Ngô Tuấn gia hiệu phía dưới, 8 người không chậm trễ chút nào đem tự thân linh khí rót vào trong trụ đá. Một lát sau, 8 cái tỏa long trụ bỗng nhiên quang minh đại tác, chậm rãi trên mặt đất di động bắt đầu. Đồng thời, Ngô Tuấn đem mấy quả cục đá phân biệt đặt phương vị khác nhau, dùng quải trượng trên mặt đất khắc họa lên trận đồ. Rất nhanh, mấy cây tỏa long trụ di động đến hắn trưng bày tảng đá trước, tự hành ngừng lại, Ngô Tuấn trận đồ cũng phát họa hoàn thành, phát ra một trận bạch quang chói mắt. Nhìn thấy 8 cái tỏa long trụ đi đến hắn dự thiết vị trí, Ngô Tuấn hít sâu một hơi, cất bước đi vào sáng lên trận đồ bên trong, dựng thẳng lên quải trượng xem như pháp kiếm, tay trái bóp cái kiếm quyết, hướng phía bầu trời chỉ đi. Oeng. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, đám người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đống nhiên một tiếng sấm sét nổ vang, phảng phất trời đất sụp đổ, trong trận địa hỏa phong thủy chi lực trong nháy mắt nóng nảy bắt đầu. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Ngô Tuấn cầm kiếm vung về phía trước một cái, mũi kiếm chỉ hướng Thiên Tông, sau một khắc, táo bạo thiên địa nguyên khí phảng phất tìm được phát tiết ra khỏi, đồng nhiên hướng phía Thiên Tông đè ép đi qua. Thiên Tông nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm, đồng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, phát hiện hắn trước kia đứng vị trí đã trở nên có chút vặn mèo, liền dưới chân đại địa cũng vặn mèo thành một cái bất quy tắc hình dạng. Thiên Tông hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, trong sắc mặt để lộ ra mấy phần ngưng trọng, thật là lợi hại trận pháp. Nói một trưởng vỗ ra, hùng hậu yêu khí hóa thành một cái dao long gào thét mà ra, chớp mắt đi tới Ngô Tuấn trước người. Lý Tử Quỳnh hét to một tiếng, Tử Thanh song kiếm. Một xanh một tím hai thanh bảo kiếm phi tốc mà đến, phảng phất thần kiếm có linh, hai đạo quang ảnh một trận xuyên thẳng qua, đem yêu khí giao long trong nháy mắt chém vỡ, hộ vệ tại Ngô Tuấn bên cạnh. Thiên Tông theo hai thanh kiếm này trên cảm nhận được hai cái quen thuộc khí tức, trên mặt khóc thút thít nói, Tử Điện, Thanh Sương, nhiều năm không thấy, chỉ tiếc không thể dùng các ngươi tiên huyết rửa sạch ta thất bại, thực tế để cho người ta tiếc nuối. Để cho ta nhìn xem các ngươi lưu lại kiếm ý, đến tột cùng còn lại bao nhiêu đi. Thiên Tông nhãn thần trở nên nghiêm túc lên, một trưởng đánh lui nào lên Lý Tử Quỳnh, tay trái bóp cái phật ấn, hướng phía Tử Thanh song kiếm mà đi. Song kiếm cảm ứng được Thiên Tông, hóa thành hai đạo lưu quang bay tới. Thiên Tông co ngón tay bắn liền, đạo đạo Phật quang tiềm hiện, cùng Tử Thanh song kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh 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 một trận giòn vang. Nhìn xem cái này dùng ra Phật môn công pháp đối địch đại yêu, ở đây một đám đạo nhân nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin chừng to mắt. Chương 109, tịch diệt Như Lai. Nhìn thấy Thiên Tông dùng ra Phật môn công pháp, mọi người tại đây đều an giật mình. Phật môn công pháp tu luyện ra pháp lực, cùng yêu khí lẫn nhau xung đột, hai người căn bản không cách nào cùng tồn tại, chớ nói chi là đồng thời tu luyện. Cái này kỳ quỷ một màn, nhưng bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, chỉ có số ít mấy cái đạo sĩ nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, ánh mắt vừa đi vừa về tại Phật Tổ Xá Lợi các loại Lý Tử Quỳnh, Thiên Tông trên thân hoán đổi. Lý Tử Quỳnh đang toàn lực tranh đoạt Phật Tổ Xá Lợi trưởng không quyền, gặp đột nhiên toát ra nhiều như vậy đạo sĩ, không khỏi trong lòng trầm xuống. Lý gia tư tàng Thiên Tông sự tình sự việc đã bại lộ, trước mắt bao người, Phật Tổ Xá Lợi đại khái là giữ không được. Hiện tại nàng duy nhất ý nghĩ chính là tuyệt không thể nhường Thiên Tông ra ngoài. Tự mình tuổi thọ gần, đã là không thể cải biến sự thật, Thiên Tông cái này yêu ma cố chấp thành tính, từ trước đến nay nói được thì làm được, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ đối Lý gia đau nhức hạ sát thủ, thậm chí liên lụy dân chúng vô tội. Dù cho liều mạng nàng cái này tàn mệnh, cũng tuyệt không thể nhường hắn ra ngoài hại người. Lý Tử Quỳnh quyết định muốn cùng Thiên Tông đồng quy vu tận, nhãn thần run lên, một cỗ thâm hậu Phật lực thấu thể mà ra, mái đầu bạc trắng sôi sục phiêu đãng, Xá Lợi Tử trôi nổi tại trên trán, tay nắm hàng ma ấn tụng niệm lên chú văn. Tắt bà ma ha đế. Nam mô lắm điều dông dài. Đang cùng Tử Thanh song kiếm chiến đấu Thiên Tông, bỗng nhiên phát giác được Lý Tử Quỳnh trên người khí tức tăng vọt, không khỏi thân thể chấn động, Tử Thanh song kiếm bắt lấy cái này trong chốc lát cơ hội, song kiếm sát nhập hướng hắn ngực đâm tới. Thiên Tông hai tay một điểm, trong tay xuất hiện hai đoàn Phật quang, đưa tay chống đỡ Tử Thanh song kiếm mũi kiếm, thân thể lơ lửng tại không trung. Xoay mặt nhìn lại, gặp Lý Tử Quỳnh trên người sinh mệnh lực cấp tốc yếu bớt, Thiên Tông không khỏi sầm mặt lại, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn trong tay Phật quang bỗng nhiên một thịnh, Tử Thanh song kiếm bị Phật quang cọ rửa qua đi, len ken hai tiếng rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên nâng cao, một cỗ nhiều đại yêu tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là biển động đồng dạng cao cao chất lên, gào thét lên hướng Lý Tử Quỳnh mà đi. Nội chiêu kinh thiên. Lý Tử Quỳnh ngoảnh mặt làm ngơ, không hề bị lay động tiếp tục tụng niệm chú văn, mắt thấy biển động đã đi tới Lý Tử Quỳnh trước người, Tần Nguyệt Nhi thân ảnh theo đỉnh đầu nàng lướt qua, trong tay kinh thiên kiếm khí phóng lên tận trời, như là cột sáng, nối liền đất trời, hướng phía biển động bổ tới. Chiến thần biến. Theo Tần Nguyệt Nhi hét to tiếng vang lên, tinh hà sáng chói kiếm khí phách lên yêu khí hải triều, trong nháy mắt đem cái này hải triều bổ ra hai nửa, hướng phía Thiên Tông đỉnh đầu bổ tới. Thiên Tông nhãn thần ngưng tụ, đối mặt cái này kiếm khí không tránh không nhiều, song trưởng hợp lại, hai cái kim quang ngưng tụ thành to lớn thủ trưởng lên đỉnh đầu cấp tốc khép lại, vang một tiếng đem cái này kiếm khí cắt tán. Tụ lực đã lâu đỉnh phong một kiếm bị ngăn trở, Tần Nguyệt Nhi trên thân khí tức cấp tốc trở xuống, sắc mặt có chút tái nhợt thu hồi chạm yêu kiếm, làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Tâm niệm muốn bắt đại yêu đang ở trước mắt, Tần Nguyệt Nhi lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp, nhường trong lòng nàng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Thiên Tông thu hồi thủ trưởng, thưởng thức nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, nói ra, của ngươi kiếm ý không kém, đáng tiếc tu vi quá thấp. Lúc này, Nô Tuấn tay phải vung lên, đem Tần Nguyệt Nhi dưới chân tỏa lòng trụ kéo đến bên cạnh mình, một bộ bệ nghệ chúng sinh bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi cái này thần tu vi thuần túy là dựa vào thời gian chất đống, ta quan chi như là cắm tiêu bán đầu ngươi. Ngươi có dám cho nàng ngàn năm thời gian, để cho ta trợ nàng tu hành, sau đó lại cùng nàng phân cao thấp. Thiên Tông tự tin cười một tiếng, ha ha, không phải liền là 1000 năm. Nói đến một nửa, Thiên Tông bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng, tiếp lấy liền nghĩ tới Ngô Tuấn vừa mới muốn nhận hắn làm con trai mối thủ, lập tức lựa giận cấp trên, phất tay đánh ra một trường, Phật quang ngưng tụ thành to lớn Phật trường, hướng phía Ngô Tuấn vô tới. Chết. Nhìn xem đánh tới Phật trường, Ngô Tuấn bao tay trên xá lợi tử lại lần nữa sáng lên, tay giơ lên, thi triển ra đại trí tuệ Phật bí kỹ công đức Phật ấn, hư không vẽ lên cái chữ vạn. Chữ vạn Phật ấn bay vào Phật trường bên trong, cấp tốc dung nhập trong đó, Phật trường cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, quỷ dị hình ảnh, nhường Thiên Tông không khỏi sửng sợ. Ngô Tuấn cúi đầu nhìn xuống hắn, chậm rãi nói ra, ngươi bại. Thiên Tông cười lạnh một tiếng, nhóm chúng ta cái giao thủ một chiêu, nói gì thắng bại. Ngô Tuấn một mặt thông cảm mà nói, ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi Lý Tử Quỳnh. Thiên Tông khẽ giật mình, tiếp lấy xoay mặt nhìn về phía Lý Tử Quỳnh bên kia. Lúc này, Lý Tử Quỳnh thân thể đã bị Phật quang bao khỏa, trước người Phật tổ xá lợi gần như biến thành trong suốt, trên thân tản mát ra một cỗ trang nghiêm khí tức. Theo mí mắt của nàng mở ra, toàn bộ thiên địa vì đó một tịch, phảng phất thời gian trôi qua cũng ngừng lại. Ngô Tuấn nhìn xem Lý Tử Quỳnh, một mặt thổn thức nói ra, bất sinh bất diệt, tịch diệt Như Lai. Loại này đồng quy vu tận chiêu thức, chỉ sợ chỉ có siêu phàm nhập thánh đệ lục cảnh cường giả khả năng ngạnh kháng xuống đây đi. Tại đại trí tuệ truyền thụ cho hắn trong bí kỹ, liền có một chiêu này tịch diệt Như Lai. Chiêu này vừa ra, người thi triển sẽ rơi vào một loại không phải sinh sự chết tịch diệt trạng thái, ra chiêu qua đi, sinh cơ đoạn tuyệt, là Phật môn số ít đồng quy vu tận chiêu thức một trong. Tại mọi người hành vi cùng suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp thời điểm, Thiên Tông trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ nhường thiên địa động dung lực lượng kinh khủng, trong chốc lát cuồng phong được khởi, mây đen che nguyệt, tự bạo yêu đan. Ngô Tuấn sắc mặt đại biến, ở trong trận điều động 64 cái tỏa lòng trụ cấp tốc co vào, đem không thể động đậy đám người bao bọc vây quanh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, lượng lớn yêu lực hội tụ thành một đạo phóng lên tận trời của sáng, đem phương viên 10 dặm chi địa bao phủ trong đó. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Thiên Tông đã dựa vào tự bạo yêu đan lực lượng cưỡng ép xông phá trên thân công xiềng, phá toái hư không đi tới Lý Tử Quỳnh, một trưởng hướng phía Lý Tử Quỳnh ngực vỗ tới. Lý Tử Quỳnh một ngụm tiên huyết bật ra, thân hình phi tốc lui nhanh, sắp thi triển ra chiêu số cũng trong nháy mắt đoạn. Thiên Tông phi thân tiến lên, ôm một cái Lý Tử Quỳnh, lập tức biến mất tại kịch liệt trong vụ nổ. Theo bụi mù dần dần tan đi, nổ ngang lộn xộn đứt gãy tỏa long trụ dần dần hiện lộ ra, tàn trận ở giữa, tăng cái tỏa long trụ sừng sững không ngã, đem mọi người bảo vệ ở trong trận. Nhìn thấy tự mình thế mà còn sống, đám người rối rít phun ra một hơi, không hẹn mà cùng lộ ra một bộ kiếp sau quãng đời còn lại vẻ may mắn. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn cao hứng, đột nhiên một đạo nhân mới ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau. Theo sát lấy, những này đạo sĩ liên tiếp tê liệt ngã xuống xuống dưới, kêu đau thanh âm liên tiếp. Liền chân nhân cảnh giới Gia Cát Khổng Phương cùng Lý Thành Lâm cũng không ngoại lệ, gương mặt chạm đất, hung hăng ném xuống đất. Gia Cát Khổng Phương lòng tràn đầy kinh hoàng ngẩng mặt, nhìn thấy Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi người không việc gì, lập tức kêu cứu, bá phụ, ngươi có thể biết rõ nhóm chúng ta đây là thế nào. Ngô Tuấn cẩn thận tại trên mặt hắn dò xét một trận, một mặt giật mình nói ra, à, các ngươi đây là ngã bệnh à. Gia Cát Khổng Phương sững sờ, ngã bệnh? Đây không có khả năng, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, làm sao lại đồng thời sinh bệnh? Ngô Tuấn để lộ mặt nạ trên mặt, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, cười mỉm kịch hước nói, các ngươi tuyệt đối là ngã bệnh, không có 10 năm trở lên tắc máu não, các ngươi làm sao lại nghĩ mù tâm đến bắt ta đây. Chương 110, bá phụ là người tốt. Nhìn thấy Ngô Tuấn lộ ra bộ mặt thật, Gia Cát Khổng Phương trong lòng run lên, không dám tin trợn to mắt, lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Hắn đau khổ siêu tầm ma đầu, thế mà ngay tại bên cạnh mình, mà lại hắn còn mở miệng một tiếng bá phụ hô hào. Loại này kịch liệt chênh lệch, lập tức nhường trong đầu hắn một mảnh trống không, gần như không thể suy tư. Ngô Tuấn nhặt lên trên đất tử thanh song kiếm, hướng phía trên mặt đất đứt gãy tỏa lòng trụ vẽ hai lần, như là cắt đầu hũ đồng dạng cắt ra hai đạo lỗ hổng. Nô Tuấn hài lòng mắt nhìn trong tay song kiếm, cười mỉm nói ra, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Gia Cát Khổng Phương lấy lại tinh thần, làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cứng cổ hô, chính ta bất lưỡng lập. Người gây thai vạ kinh thành, đảo loạn tây vực, hủy ta Gia Cát thế gia, đây đồng dạng đều là tội đáng chết vạn lần, cho dù ngươi giết ta, cũng đừng hòng để cho ta bốn gối cầu xin tha thứ. Nô Tuấn sửng sốt một cái, tiếp lấy một mặt cổ quái lật ra hắn mí mắt, cẩn thận kiểm tra lên. Sau một lúc lâu về sau, biểu lộ ngưng trọng mà nói, ngươi khả năng thật sự là đầu óc hỏng, ta tới giúp ngươi mổ xọ nghiệm xem một cái. Nói, lấy ra tiểu truy tử cùng dao giải phẫu, tại Gia Cát Khổng Phương trên đầu khoa tay múa chân. Gia Cát Khổng Phương lúc này diện ra một thân mồ hôi lạnh, âm thanh run rẩy nói, ma đầu, ngươi muốn giết cứ giết, ta nháy một cái mắt liền không gọi Gia Cát Khổng Phương. Nô Tuấn một mặt cổ quái nói, ngươi có dũng khí mở mắt ra nói lại lần nữa sao? Gia Cát Khổng Phương mở mắt ra, giận dữ nói, ta không nói. Nô Tuấn cầm tiểu truy tử gõ lấy đầu hắn bên trên cục đá vụn, thản nhiên nói, hiện tại còn không chịu vừa, xem ra ngươi là thật không biết rõ chữ chết viết như thế nào a. Gia Cát Khổng Phương hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói, trong từ điển của ta cho tới bây giờ liền không có sợ chết hai chữ này. Nô Tuấn nhìn chằm chằm mắt Gia Cát Khổng Phương, sâu kín nói ra, không biết chữ có gì đáng tự hào a. Gia Cát Khổng Phương. Gia Cát Khổng Phương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, nhưng Lý Thành Lâm lại là thật sợ, một mặt e ngại hướng Nô Tuấn nói, bá phụ, ta thụ Gia Cát Khổng Phương che đậy cùng ngài đối nghịch, tội đáng chết vạn lần. Xem ở cô mẫu trên mặt, còn xin bá phụ tha tiểu chất lần này đi. Gia Cát Khổng Phương kinh ngạc nhìn về phía Lý Thành Lâm, sư đệ ngươi. Lý Thành Lâm một mặt tức giận nói, Gia Cát Khổng Phương, bá phụ nếu là ma đầu, vừa mới vì sao muốn cứu nhóm chúng ta? Ta cùng ngươi gì thù gì oán, ngươi muốn ham ta vào bất nghĩa? Gia Cát Khổng Phương ngẩn người, tiếp lấy nhãn thần ngưng tụ, thanh âm trầm thấp nói ra, hắn cứu nhóm chúng ta, nhất định có càng lớn âm mưu, sư đệ ngươi chớ có bị hắn lừa bịp. Lý Thành Lâm nhìn trước mắt cái này quyết tâm muốn lôi kéo tự mình đệm lưng sư huynh, lập tức tức giận đến thất khiếu sinh yên, cắn răng nghiến lợi nói ra, bá phụ, mở cho hắn sọ chữa bệnh đi, cần ta hỗ trợ cứ việc phân phó. Phúc. Nô Tuấn nhìn xem nội chiến hai người, không khỏi vui lên, một bên thu dọn đồ vật, một bên nói ra, ta còn muốn đi cứu người, các ngươi nằm lên mấy ngày, hảo hảo tỉnh lại đi. Một lát sau, nhìn xem Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi đi xa bóng lưng, Gia Cát Khổng Phương lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ, đây lẩm bẩm nói, hắn làm sao lại như thế đi. Lý Thành Lâm thật dài thoải mái một hơi, lập tức quay đầu, một mặt im lặng nhìn về phía hắn, Gia Cát sư huynh, ta cảm giác ngươi thật nên tìm cái đại phu đi xem một chút đầu óc. Nếu đổi lại là ta, coi như không giết ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu, nô bá phụ tốt bao nhiêu một người à, làm sao đến miệng ngươi bên trong liền thành ma đầu nữa nha. Gia Cát Khổng Phương trong lòng ngũ vị tạp trần, biểu lộ phức tạp nói ra, trong tim ta rất loạn, ngươi chưa hết để cho ta vớt một vớt. Tại Gia Cát Khổng Phương hoài nghi nhân sinh thời điểm, Nô Tuấn Nương tựa theo xá lợi cảm ứng một đường truy tìm, rất mau đuổi theo ra khỏi thành bên ngoài. Không bao lâu, hai người liền đuổi tới một cái tàn phá sơn thần miếu bên trong. Thần miếu cửa ra vào, Lý Văn Tú tay cầm roi ra, ninh thần để phòng chu vi. Hướng trong miếu nhìn lại, Thiên Tông ngồi xếp bằng, ngay tại cho Lý Tử Quỳnh vận công chữa thương. Nhìn thấy Ngô Tuấn hai người tới đến, Lý Văn Tú đem cánh tay quét ngang, thần sắc nghiêm khắc nói, dừng lại, lại hướng phía trước một bước, đừng trách trong tay ta roi ra vô tình. Ngô Tuấn hướng phía trong thần miếu nhìn một cái, nói ra, ngươi tổ mẫu thương thế rất nặng, Thiên Tông trị không hết, nhưng ta có thể trị. Lý Văn Tú chau mày, mí môi, nói ra, ngươi có thể trị hết tổ mẫu của ta. Ngô Tuấn nói, có thể thử một chút. Lý Văn Tú nghiêng người né ra, trên mặt uy hiếp cảnh cáo nói, nếu ta phát hiện ngươi mưu đồ làm loạn, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ngô Tuấn bước nhanh đi vào Thiên Tông cùng Lý Tử Quỳnh trước người, nói ra, dùng pháp lực bảo vệ nàng tâm mạch cùng tạp phủ, ta phải dùng tông hóa khí tẩy nàng thể nội tán loạn lực lượng. Thiên Tông mở mắt ra mắt nhìn Ngô Tuấn, thu liễm lại đại bộ phận pháp lực, dựa theo Ngô Tuấn lời nói thao tác bắt đầu. Ngô Tuấn đưa tay đặt tại Lý Tử Quỳnh đỉnh đầu, nhãn thần ngưng tụ, toàn lực điều động lên thể nội tông tức. Theo tông tức rót vào Lý Tử Quỳnh thể nội, Thiên Tông bỗng nhiên thân thể run lên, dùng cực độ rung động nhãn thần nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn tông tức thế mà có thể đem pháp lực hòa tan, đồng thời liền hắn yêu lực cũng cho hòa tan. Loại này quỷ dị lực lượng là tông tức. Trong lòng hắn khiếp sợ không tên thời điểm, Ngô Tuấn trên trán đã đổ mồ hôi hột, xuất ra một khỏa dược hoàn nhét vào tự mình bên trong miệng, một bên nhíu mày nói ra, không thích hợp, có một loại lực lượng tại cho nàng bổ sung pháp lực. Thiên Tông nói, là Phật Tổ Xá Lợi, nàng bản năng đang mượn dùng Phật Tổ Xá Lợi lực lượng. Nói tâm niệm vừa động, đem Phật Tổ Xá Lợi phóng ra. Phật Tổ Xá Lợi mặc dù một mực nắm giữ tại trong tay ta, nhưng nàng dùng một loại bí pháp cùng hắn thành lập liên hệ nào đó, có thể điều động Xá Lợi bên trong lực lượng, ngay cả ta cũng không cách nào chặt đứt. Nô Tuấn mắt nhìn Phật Tổ Xá Lợi, nói ra, cái này đúng, chính là cái này tiểu chút chít đang tác quái. Nói nhãn thần ngưng tụ, đưa tay chộp tới lơ lửng trước người màu vàng Xá Lợi tử. Đem Xá Lợi tử giữ tại trong tay, Nô Tuấn cảm giác được một cô ấm áp dòng nước chui vào lòng bàn tay, hướng về phía tự mình linh đài chạy tới, không khỏi có chút sững sờ. Chờ hắn mở ra lòng bàn tay lúc, viên kia Xá Lợi tử vậy mà hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, Thiên Tông cùng Lý Tử Quỳnh đồng thời thân thể run lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Tuấn, trong đôi mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc cũng không hiểu. Bọn hắn cùng Xá Lợi tử liên hệ, thế mà chẳng biết tại sao đột nhiên bên trong gáy mất. Ngô Tuấn nhìn hai người bọn họ một cái, dặn dò, chuyên tâm chữa thương a. Thiên Tông lập tức tập trung ý chí, chuyên tâm bảo vệ lại Lý Tử Quỳnh tâm mạch. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Ngô Tuấn thu hồi đặt tại Lý Tử Quỳnh đỉnh đầu tay, thở dài một hơi nói, tốt, mệnh của nàng bảo vệ. Nhưng nàng tổn thất sinh mệnh lực là bổ không trở lại, tối đa cũng liền 30 ngày tuổi thọ. Thiên Tông có chút nhẹ nhàng thở ra, hướng Ngô Tuấn nói, đa tạ. Lý Tử Quỳnh ánh mắt phức tạp mắt nhìn Thiên Tông, nói ra, có thể đem tay theo ta ngực lấy ra đi. Thiên Tông chậm rãi thu tay về đến, trên mặt bất mãn nói ra, dùng kiểu nói của các ngươi, cái này đều là trở mặt không quen biết đi. Lý Tử Quỳnh khe khẽ thở dài, nói, ngươi vốn cũng không phải là người a. Thiên Tông buồn bực nói ra, đây là lời mắng người, ta biết rõ. Ngô Tuấn mắt nhìn bên cạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm Tần Nguyệt Nhi, nói ra, trong cơ thể hắn bị bạo tạc xoắn thành hỗn loạn, lại mất đi pháp lực hộ thể, hiện tại toàn bằng một hơi gượng chống, đợi đến khẩu khí này tản, hắn liền nên chợp mắt. Tần Nguyệt Nhi buông lòng ra chua kiếm, ánh mắt phức tạp nói ra, ta tìm hắn đằng đẵng một năm, cuối cùng vẫn không thể tự tay bắt hắn lại. Ngô Tuấn lộ ra một bộ cảm động lây biểu lộ, an ủi, ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi, tựa như ta cho lão Hứa cùng Lưu trưởng quỹ bọn hắn trị 10 năm bệnh, đến bây giờ cũng không chữa khỏi bọn hắn. Tần Nguyệt Nhi, cái này hoàn toàn không đồng dạng được không? Tại Tần Nguyệt Nhi sốt sít vẻ mặt, Nô Tuấn lôi kéo nàng đi ra thần miếu, nhường Thiên Tông cùng Lý Tử Quỳnh làm lên sau cùng chia tay. Chương 111, cảm ơn a. Đi vào sơn thần miếu bên ngoài, Lý Văn Tú lập tức khẩn trương tiến lên tuân hỏi, thế nào, ta tổ mẫu tổn thương chưa khỏi sao? Nô Tuấn lau lau trên đầu mồ hôi nóng, nói ra, đã chữa khỏi, xem bệnh phí tùy tiện cho cái mấy ngàn lượng liền tốt. Nói đem tay phải đưa ra ngoài. Lý Văn Tú khỏe mắt có chút co lại, căng cứng thần kinh chậm rãi buông lòng xuống, móc ra hai tấm ngân phiếu đập vào lòng bàn tay của hắn, liếc mắt nói, thật sự là khoan tiền trong mắt đi. Nô Tuấn cầm lấy ngân phiếu mắt nhìn, nhìn thấy là hai tấm 1000 lượng ngân phiếu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cất kỹ tiền về sau, một mặt tấm áp cười nói, Lý cô nương ngươi xử lý thẻ sao? Làm thẻ tìm ta xem bệnh, có thể cho đánh 90% giảm giá. Lý Văn Tú tức giận nói, ta mới sẽ không nhiễm bệnh đây. Nói quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía trong miếu mang ngượng ngùng, chậm rãi ở cùng nhau Thiên Tông cùng tổ mẫu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Lý Văn Tú 5 tuổi thời điểm liền bị Lý Tử Quỳnh tu dưỡng, những năm gần đây, một mực hầu ở bên cạnh của nàng, đối với nàng cùng Thiên Tông ở giữa sự tình rõ rõ ràng ràng. Theo nàng ký sự lên, tổ mẫu liền thường xuyên đi đến trong lao thăm viếng Thiên Tông. Thiên Tông tại địa lao bên trong tắt 50 năm, tổ mẫu cũng trông hắn 50 năm, đã nhiều năm như vậy, tổ mẫu sớm đã đối Thiên Tông sinh ra một loại tình cảm phức tạp. Hiện nay Thiên Tông không tiếc từ bỏ tự mình sống sót cơ hội, cũng muốn cứu sống tổ mẫu, tựa hồ rốt cục nhường tổ mẫu đại triệt đại ngộ, minh bạch nàng đối Thiên Tông cái chủng loại kia tình cảm đến tuột cùng là cái gì. Tần Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày nhìn xem trong miếu hai người, nhãn thần bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, yêu quái thật sẽ yêu người sao? Nô Tuấn trên mặt thổn thức mà nói, trên đời này yêu quái nhiều như vậy, ra một hai cái dị loại cũng không có gì kỳ quái. Đã từng có cái xà yêu vì báo ân, gả cho một phàm nhân, cuối cùng lâu ngày sinh tình, ngay cả thành tiên cơ hội cũng từ bỏ. Tần Nguyệt Nhi có chút giật mình mà nói, sắp thành tiên xà yêu. Cái này yêu thánh tên gọi là gì? Nô Tuấn nhớ lại nói, cái này xà yêu tên là Bạch Tố Trinh, một mực tại Thanh Thành Sơn phía dưới tu luyện, chưa hóa hình trước đó, nàng từng bị bắt xà nhân bắt lấy qua, là một cái mục đồng cứu được nàng. Đợi đến nàng tu luyện có thành tựu, hạ sơn đi tìm mục đồng báo ân. Mục đồng chuyển thế tên là Hứa Tiên, người giang hồ khen hay đại quan nhân. Có một ngày, vị này rất lớn quan nhân đi ngang qua Bạch Tố Trinh dưới lầu, bị Bạch Tố Trinh cố ý dùng cây gậy trúc nện vào đầu. Rất lớn quan nhân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đối Bạch Tố Trinh vừa thấy đại yêu, về sau tại sát vách Vương Mụ Mụ kết hợp một chút thành chuyện tốt, cuối cùng thành một đời dân gian anh hùng. Tần Nguyệt Nhi nghe xong, một mặt cảm khái nói ra, nguyên lai trên đời thật có hiểu được tình yêu yêu quái. Bất quá, vì sao cái này cố sự hội cho ta một loại không đứng đắn cảm giác đâu? Nô Tuấn vừa muốn mở miệng giải thích, đột nhiên, Lý Tử Quỳnh thanh âm tại trong miếu vang lên, ba người các ngươi vào đi. Ba người quay mặt đi, cất bước đi vào trong miếu. Lúc này, Lý Tử Quỳnh cùng Thiên Tông tựa hồ đã mở ra khúc mắc, vai sóng vai ngồi dựa vào cùng một chỗ, khuôn mặt có vẻ mười điểm an lành. Gặp ba người tiến đến, Lý Tử Quỳnh đem ánh mắt đặt ở Ngô Tuấn trên người Tử Thanh trên song kiếm, mở miệng nói, chuyện này đối với Tử Thanh song kiếm là ta Lý ra một đôi vợ chồng di vật, trừ ta ra không người nào có thể thao túng bọn chúng, hiện tại ta đưa chúng nó đưa cho ngươi. Ngô Tuấn cảnh giác nhìn về phía Lý Tử Quỳnh, nói ra, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý Tử Quỳnh mỉm cười, một cái liền bị ngươi đã nhìn ra, ta đại nạn sắp tới, trong lòng duy nhất không bỏ xuống được, chính là ta cái này bảo bối tôn nữ. Nếu là nàng về sau gặp được phiền phức, hy vọng ngươi có thể thay ta trông nom một cái. Ngô Tuấn nghe yêu cầu của nàng, lông mày chậm rãi giãn ra ra, nở nụ cười nói, "Hải, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, lao tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta về sau sẽ tuyệt đối giống đối đãi con ruột tôn nữ đồng dạng đối nàng." Nhìn vẻ mặt chân thành Ngô Tuấn, Lý Tử Quỳnh một trận dở khóc dở cười, quay sang hướng Lý Văn Tú nói, "Tú Nhi, ngươi theo Ngô Tuấn vào kinh, nhờ cậy ngươi vô song cô cô đi a về sau tổ mẫu không ở bên người, chớ có lại tinh lịch." Lý Văn Tú đỏ hồng mắt gật đầu một cái, nước nở nói, "Ừm, Tú Nhi biết rõ." Lý Tử Quỳnh vui mừng mà nói, "Dạng này ta liền có thể yên tâm đi." Ngô Tuấn có chút sững sờ, "Ngươi không quay về hảo hảo dưỡng thương, muốn đi đâu?" Lý Tử Quỳnh đỡ Thiên Tông đứng dậy, nói ra, "Ta cả đời này cũng đang vì Lý gia mà sống, Lâm lão muốn tìm thành tĩnh địa phương, hảo hảo vì chính mình sống trên mấy ngày." Nói đi, cùng Thiên Tông nhìn nhau cười một tiếng, kéo lên tay đi ra cửa miếu, thân ảnh chậm rãi đi vào trong núi sâu. Đưa mắt nhìn hai người bóng lưng biến mất về sau, Ngô Tuấn hướng phía Tần Nguyệt Nhi cùng Lý Văn Tú mắt nhìn, nói ra, "Chúng ta cũng nên lên đường." Tần Nguyệt Nhi gật đầu một cái, cùng Ngô Tuấn sóng vai hướng dưới núi mà đi, Lý Văn Tú cuối cùng ngóng nhìn một cái tổ mẫu rời đi phương hướng, quay người đi theo. Trạng vạng tối thời điểm, ba người đã ly khai đại thắng quan, đêm tối đi gấp đi ra 500 dặm địa, tiến vào lũng suối Nam Bộ Vị Nam huyện. Qua cửa thành, Nô Tuấn móc ra địa đồ mắt nhìn, nói ra, "Chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm đi, sáng sớm ngày mai đổi đi đường thủy, cưỡi tàu chở khách đi xuôi dòng, chỉ cần 3 ngày hành trình, liền có thể trở về kinh thành." Lý Văn Tú mắt nhìn hai bên đường, nói ra, "Ta nhớ được Vị Nam huyện thành có một nhà duyệt lai khách sạn, hoàn cảnh còn không tệ, đồ ăn cũng vẫn được." Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, "Nhà bọn hắn chiêu bài đồ ăn không phải thịt kho tàu bản đại hải a?" Lý Văn Tú trừng lên mắt nói, "Cái kia có thể ăn sao?" Nô Tuấn mọc ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hay nói, "Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Lưu trưởng quỹ đem chi nhánh lái đến nơi này tới. Ta y quán đối diện cũng có một nhà duyệt lai khách sạn, nhà bọn hắn đồ ăn, thật sự là một lời khó nói hết ta." Mấy người đang khi nói chuyện, đã đi tới Duyệt Lai khách sạn bên trong. Mới vừa vào cửa, Lý Văn Tú liền sững sờ tại cửa ra vào, hơi kinh ngạc thất thanh nói, "Vô Song cô cô." Nô Tuấn quét mắt nhìn lại, nhìn thấy Lý Vô Song mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, ngồi cạnh cửa sổ vị trí đang ăn cơm, nàng đối diện, ngồi cái trên môi hai phiết sợi râu nho nhã thanh niên, thình lình là Đường Triều thái tử Lý Nguyên Anh. Nhìn thấy Ngô Tuấn cùng Lý Văn Tú tiến tới cùng một chỗ, Lý Vô Song có chút khẽ giật mình, ngoắc đem Lý Văn Tú gọi đến trước người, hỏi, "Ngươi làm sao cùng với Ngô Tuấn?" Lý Văn Tú bi thương mà nói, "Tổ mẫu đại nạn sắp tới, để cho ta đi kinh thành tìm nơi nương tựa cô cô." Lý Vô Song nghe vậy khẽ khẽ thở dài, tựa hồ đối với việc này sớm có tâm lý chuẩn bị, lôi kéo tay của nàng ngồi ở bên cạnh mình, ôn nhu nói ra, "Ngươi về sau liền đi theo cô cô bên người đi, cô cô sẽ không bạc đãi ngươi." Ngô Tuấn cũng đi tới, đi vào thái tử bên cạnh, cẩn thận nghiêm túc tuấn hỏi, "Ngươi chạy thế nào nơi này tới, chẳng lẽ là trong kinh có biến, nên không phải hoàng đế xảy ra chuyện đi?" Thái tử nhìn xem hắn vội vã cuống cuồng biểu lộ, không khỏi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Ngô đại phu chớ có lo lắng, ngươi thuốc rất linh nghiệm, phụ hoàng ăn ngươi thuốc về sau, thể nội đan độc đã giải hết. Ngươi thuốc này ngoại trừ nhường phụ hoàng trở nên miệng méo mắt lác, cần bung rèm chấp chính bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng phụ, hiện tại phụ hoàng mỗi ngày đều muốn nhắc tới ngươi nhiều lần, mỗi ngày ngóng trông ngươi trở về linh thường đây." Ngô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy một mặt bất mãn nhìn về phía thái tử, hắn đây là chúng gió đưa đến mặt đơ, làm sao lại thành thuốc của ta có tác dụng phụ rồi? Coi như hắn là hoàng đế, cũng không thể không nói đạo lý a. Thái tử có chút vui lên, nói ra, "Phụ hoàng vẫn là phân rõ phải trái, ngươi sau này trở về, tự mình đi hướng phụ hoàng giải thích đi." Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, tiếp lấy hỏi, "Ngươi không tại trong kinh thành hảo hảo dưỡng thương, chạy thế nào tới nơi này?" Thái tử khe khẽ thở dài, nói ra, "Ta thụ thương về sau, đan điền bị thương nặng, hiện tại công lực hoàn toàn biến mất. Phụ hoàng biết được vị thủy bên trong có một cái ác dao, nó gan rồng có thể khôi phục thương thế của ta, thế là liền mệnh ta dẫn đầu trong phủ thái tử tinh nhuệ đến đây chém giết giao long, khôi phục công lực." "Ai, ác long ẩn thân tại vị thủy, ăn người liền biến mất đáy sông, chỉ là tìm kiếm nó tung tích liền khó như đăng thiên, chớ nói chi là đem chém giết. Lần này đến đây trừ yêu, không biết lại muốn hao tổn ta trong phủ bao nhiêu tuân kiệt, hao phí bao nhiêu tiền bạc à?" Nô Tuấn nghe xong, trên mặt lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười, nếu như thái tử đang vì việc này phiền não, lớn như vậy nhưng bất tất. "Ta tại mộ địa bên trong có người quen, nghĩa địa có thể cho ngươi bớt 20%. Thái tử một mặt không rõ nhìn về phía Nô Tuấn, máy móc ha to miệng, lập tức nở nụ cười khổ, "Vậy nhưng thật sự là cảm ơn a." Chương 112, Long Vương Thế. Một lần nữa mang lên tiệc rượu về sau, thái tử chỉnh lý tốt tâm tình, hướng phía Ngô Tuấn giới thiệu đầu kia giao long tình huống. "Vị nam có tam hại, giao long, mãnh hổ, lý sử. Trong đó xếp tại đệ nhất chính là cái này giao long, trên sông ngư dân cùng khách qua đường thụ nhiều hắn hại, cái này 20 thời kỳ, táng thân nó trong bụng người tính ra hàng trăm. Bắt yêu người nha môn tổ chức vây quét qua nó mấy lần, nhưng tất cả đều không công mà lui. Nghe nói cái này giao long toàn thân lân giáp cứng rắn không gì sánh được, cho dù là tông sư cảnh cao thủ cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, đồng thời nó cái chán đã sinh ra sừng rồng, có thể nuốt mây nhà khói, gần như sắp muốn hóa long. Vì đối phó đầu này ác giao, ta vốn định tiến về Lý gia đi mượn Tử Thanh song kiếm, phá vỡ nó lân phiến. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần đi một chuyến nữa." Thái tử nói xong, nhìn về phía Ngô Tuấn vác tại sau lưng hai thanh bảo kiếm kia, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một tử một xanh hai viên bảo thạch, hiển nhiên chính là hắn lần này cần đi mượn Tử Thanh song kiếm. Nghe thái tử nói đến đây, Lý Vô Song một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Tuấn, "Ta vừa mới ngay tại kỳ quái, thái thượng trưởng lão tại sao lại đem Tử Thanh song kiếm giao cho ngươi đây?" Ngô Tuấn một mặt cảm khái bộ dáng nói, "Ta cùng Quỳnh Hoa tiên tử mới quen đã thân, kết làm khác phái tỷ đệ, song kiếm này chính là lão tỷ tỷ tặng cho ta tín vật, để cho ta lưu cái tưởng niệm." Lý Vô Song khỏe miệng có chút co lại, tức giận nói ra, "Chúng ta người trong giang hồ các luận các đích, bối phận cái gì cũng không cần quá để ý, cái này Tử Thanh song kiếm mượn nhóm chúng ta dùng mấy ngày, sử dụng hết lập tức liền trả lại ngươi." Ngô Tuấn nở nụ cười, dễ nói, "Tiền thuê mỗi ngày 100 lượng, trước nộp một tháng tiền thế trước." Lý Vô Song im lặng nâng đỡ cái chán, nói ra, "Gần nhất giao long xuất quỷ nhập thần, đã tập kích 3 lần trên sông thuyền, không đem nó diệt trừ, ngươi cũng không cách nào an tâm đi đường thủy quay về kinh thành đi." Ngô Tuấn sửng sốt một cái, tiếp lấy bấm ngón tay tính toán một cái thời gian, một mặt cổ quái nói ra, "Tính toán thời gian, gần nhất là con cá đẻ trứng quý, đầu này giao long đại khái là ra tìm phối ngẫu a." Lý Vô Song nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Thì ra là thế, xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ, cũng là không cần hoa công phu tìm kiếm nó." Thái tử mỉm cười gật đầu, "Thiên thời tại ta, bây giờ song kiếm cũng đến, vạn sự sẵn sàng, ngày mai nhóm chúng ta liền đi trừ yêu." Đang khi nói chuyện, bên ngoài chợt truyền đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Không bao lâu, hai người mặc áo bào màu vàng đạo sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực tại phía trước dẫn đầu, dẫn một đám bách tính khua chiêng gõ trống theo nhà trọ cửa ra vào đi qua. Đội ngũ ở giữa, mang một đôi đồng nam đồng nữ, hai đứa bé ngồi tại trúc kiệu bên trên, một bên cười đùa nhìn xem náo nhiệt đám người, một bên gặm trong tay trái cây, một bộ thiên chân khả ái bộ dáng. Lúc này, một cái võ sư ăn mặc trung niên nhân từ bên ngoài đi vào thái tử trước người cùng thân thi lễ, bẩm báo nói, "Điện hạ, phía ngoài bách tính tại tổ chức Long Vương Tế. Hàng năm lúc này, vị thủy phía trên đều sẽ sóng lớn mãnh liệt, các loại thủy quái nhiều lần ẩn hiện. Về sau vị nam tới một đám đạo sĩ, người cầm đầu tự xưng Tử Lôi chân nhân, tại bờ sông khai đàn làm phép, cũng nhường dân chúng địa phương chọn lựa ra một đôi đồng nam đồng nữ, cùng xúc vật cống phẩm cùng một chỗ đầu nhập trong nước, khẩn cầu Long Vương trấn áp trong nước yêu quái, phù hộ bách tính bình an. Tử Lôi chân nhân pháp sự 10 điểm linh nghiệm, mỗi lần đem đồng nam đồng nữ đầu nhập trong nước về sau, không dùng đến 2 ngày, vị thủy liền sẽ bình tĩnh trở lại. Dân chúng địa phương vì cảm tạ Tử Lôi chân nhân, còn cho hắn xây dựng đạo quan, hàng năm đều sẽ mời hắn đến chủ trì Vương Long Thế. Nô Tuấn nghe vậy, lúc này đứng lên đến, phẫn nộ nói, linh nghiệm cái giám a. Cái này rõ ràng chính là thời gian đến, trong nước tinh quái ra giao phối, coi như không hướng trong nước ném đồng nam đồng nữ, không dùng đến mấy ngày bọn chúng cũng sẽ tự hành tán đi. Đây là từ đâu tới giang hồ phía tử, dưới ban ngày ban mặt, thế mà liền có dũng khí mưu tài sát hại tính mệnh. Thái tử theo ngoài cửa thu tầm mắt lại, khẽ nhíu mày nói, cái này thực sự quá tàn nhẫn, nơi đó quan viên không có hỏi đến sao? Võ sư nói, hồi điện hạ, trước kia có một vị huyện lệnh ngăn lại qua việc này, nhưng quần tình xúc động phía dưới, kém chút đem hắn đánh chết. Từ đó về sau, các đời quan viên liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái tử nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ làm khó, hai đứa bé được cứu, nhưng việc này nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ lại sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng a. Nô Tuấn mắt nhìn vị này không có chủ kiến thái tử, cảm động lây cảm nhận được Trinh Nguyên Đế đối thái tử thất vọng, khe khe thở dài, hỏi võ sư nói, tế tự đại điện là tại cái gì thời điểm? Võ sư nói, ngày mai giữa trưa. Nô Tuấn gật đầu, nói ra, ngày mai các ngươi cùng ta cùng đi bờ sông, phòng ngừa cái kia Tử Lôi chân nhân chó cùng rất dậu, những chuyện khác giao cho ta. Thái tử một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Nô Tuấn, ngươi có biện pháp? Nô Tuấn cười lạnh một tiếng, luận đến giả thần giả quỷ, ta thế nhưng là tổ tông của bọn hắn. Thái tử, mặc dù lời này nghe rất bá đạo, nhưng giả thần giả quỷ tổ tông có cái gì đáng giá kiêu ngạo a? Cọ sát thái tử một bữa cơm về sau, Nô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi đi tới trong phòng khách nghỉ ngơi. Tần Nguyệt Nhi ở một bên thủ hộ, Nô Tuấn trên giường ngồi xếp bằng, đem mua được đạo bảo cùng kiếm gỗ đào, bắt quái kính các loại vật phẩm sắp xếp tại trước người, một bộ muốn khai đàn làm phép tư thế, thuận tiện kiểm kê lên lần này Tây vực chi hành thu hoạch. Ngưng hồn thảo cùng cái khác chân quý thảo dược một số, có thể luyện chế không ít phương thuốc tổ truyền. Vàng bạc tăng thêm ngân phiếu, tổng cộng hơn 4200, còn có thuộc trung gian kia nhân tâm đường chi nhánh, bên trong dược tài giá trị tại 3000 lượng khoảng chừng, chung vào một chỗ, đại khái có thể tại kinh thành khu vực tốt nhất quận xuống một nhà y quán. Mặt khác còn thu hoạch tử thanh song kiếm một đôi, vô cùng sắc bén, ở nhà có thể dùng đến sát thuốc, cắt thịt, thái thịt, ra ngoài có thể cắm ở phía sau dọa người, có thể nói là nhà ở du lịch thiết yếu thần khí. Trừ cái đó ra, còn có một khỏa hư hư thực thực Phật tổ xá lợi đồ vật, lơ lửng tại tự mình linh đài trong một tấc vuông, một hơi một tí, tựa hồ lâm vào ngủ đông. Nô, còn theo thiên mệnh giáo lấy được một cái bầu. Nô Tuấn tâm tình thật tốt bàn bản trong tay bầu nước, cảm giác muốn đem nó bản ra bao tương tới. Tần Nguyệt Nhi nhìn xem hắn mê tiền bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, mau đem đồ vật nhận lấy đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đối phó cái kia Tử Lôi chân nhân đây. Nô Tuấn nhìn về phía trước người cái kia khảm nạm lấy long châu bao tay, nói ra, yên tâm đi, mặc dù ta cái này đạo sĩ là giả, nhưng khỏa này long châu thế nhưng là thật. Ngày mai ta không đem dân chúng tất cả đều lừa dối quẻ, cũng có lỗi với dạy ta giang hồ trò lừa gạt Lưu trưởng quỹ. Hát xì. Kim Hoa Duyệt Lai khách sạn bên trong, núp ở trong chăn Lưu trưởng quỹ bọc lấy trên người da dê áo, phàn nàn nói, khẳng định lại là Ngô Tuấn ở sau lưng nói ta nói xấu, cái này thối tiểu tử, may mà ta như thế thương hắn. Chương 113, có lời mời Long Vương. Vị thủy bờ sông, nước sông cuồn cuộn trào lên không ngớt, cuồn cuộn sóng nước bên trong như ẩn như hiện mấy cái bóng đen to lớn, riêng là xa xa nhìn xem liền làm cho lòng người sinh kinh hãi. Một đám bách tính vây quanh ở bờ sông trên đất trống, rất phía trước đứng đấy một loạt người mặc áo bào màu vàng đạo sĩ, hướng trên bờ bày ra tam sinh trái cây cúng, một cái sợi dâu hoa dâm lao đạo cầm trong tay kiếm gỗ, trong tay cơ trung đồng, trong miệng nói lẩm bẩm. Nguyện diệt ba chướng chư phiền não, nguyện đến trí tuệ tâm sáng tỏ. Phổ nguyện hai chướng tất tiêu trừ, đời đời thường đi vô thượng nói. Bốn ân ba hiệu cùng lợi ích, thập châu tam đảo đảm nhiệm tiêu giao, quay về hướng bốn phủ chúng long thần, lễ tạ đạo kinh sư tam bảo, từ trước đến nay tụng kinh phúc vô biên, mưa thuận gió hòa dân yên vui, nguyện dùng cái này công đức, đột phá tại hết thảy. Tụng kinh bảo đảm bình an, tiêu hai tăng phúc thọ. Theo tiếng nói rơi xuống đất, đạo sĩ tay háo dương lên, một cỗ bụi theo trong tay bay ra, lướt qua hương đến, biến thành một chùm hỏa diễm, thấy dân chúng vây xem hít vào khí lạnh, nhao nhao lộ ra kính ý biểu lộ. Tên này lão đạo, chính là chủ trì Long Vương tế Tử Lôi chân nhân. Theo trong gương đồng liếc mắt sau lưng bách tính phản ứng, Tử Lôi chân nhân trên mặt lộ ra một cái hài lòng biểu lộ, vung kiếm một chỉ ngồi ngay ngắn ở tế đàn trên đồng nam đồng nữ, nói ra, Long Vương đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, chỉ cần dâng lên đồng nam đồng nữ, liền bảo đảm các ngươi một năm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Có ai không, là Long Vương hiến tế. Tiếng nói rơi xuống đất, liền cái đạo sĩ tiến lên, đem đồng nam đồng nữ ôm đến bệ trúc phía trên, lôi kéo bệ trúc hướng bờ sông đi đến. Ngồi tại bệ trúc trên hai cái tiểu hài ngây thơ trừng trong mắt, trong tay điểm tâm cũng quên ăn. Ngay vào lúc này, đông nhiên một đạo cường quang thoáng hiện, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, vội vàng dùng tay che khuất con mắt. Các loại bọn hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, hai cái hài đồng đã biến mất tại bệ trúc phía trên, trong chàng nhiều hơn một cái hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt tử bảo đạo nhân. Đột nhiên biến cố nhường đám người một được, Tử Lôi chân nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần, dò xét vài lần Ngô Tuấn, đại nghĩa lâm nhiên đi đến trước, chắp tay nói, "Vần đạo Tử Lôi, gặp qua đạo hữu. Xin hỏi đạo hữu họ tên là gì, vì sao muốn phá hư Long Vương thế, nguy hại dân chúng địa phương bình an?" Nghe được Tử Lôi chân nhân lý do thoái thác, dân chúng rối rít đối Ngô Tuấn trợn mắt nhìn, lộ ra một bộ tức giận không thôi bộ dáng. Ngô Tuấn thanh âm phiêu miểu mà nói, Bần đạo Đông Hải Đồng Lai đảo điệt địch chân quân, đi ngang qua nơi đây, thấy các ngươi muốn hại cái này hai tên hải đồng tính mệnh, lòng có không đành lòng, thi triển tụ lý càn khôn đem bọn hắn cứu. Ngươi đạo nhân này không trong núi tu hành, đi cái này hại người sự tình, bần đạo không thể tha cho ngươi. Tử Lôi chân nhân liếc mắt Ngô Tuấn tay áo, không nhìn ra cái này tụ lý càn khôn huyền bí, lại thêm hoàn toàn nhìn không thấu hắn tu vi, trong lòng không khỏi nặng nề mấy phần. Kỳ thật đừng nói là hắn, cho dù ai tới cũng nhìn không ra Ngô Tuấn cái này tụ lý càn khôn huyền bí. Tại Ngô Tuấn ném pháo sáng thời điểm, hai đứa bé kia liền đã bị Tần Nguyệt Nhi cứu đi, cho dù Tử Lôi chân nhân năng lực lại lớn, cũng không có khả năng nhìn ra không tồn tại pháp thuật. Hơi hơi dừng một chút về sau, Tử Lôi chân nhân mở miệng giải thích, đạo hữu ngươi có chỗ không biết, chúng ta là tại tế tự trong nước Long Vương, chuyện này đối với đồng nam đồng nữ chính là bách tính tự nguyện đưa đi trong lòng cung phục thị Long Vương nô bộc. Ngô Tuấn coi nhẹ cười lạnh một tiếng, nói, chớ nên ở chỗ này ăn nói lung tung. Ta cùng Đông Hải Long Vương chính là bạn tri kỷ hảo hữu, chưa từng nghe nói qua có Long Vương yêu cầu đồng nam đồng nữ sự tình, theo ta thấy rõ ràng là ngươi dụng ý khó dò, âm thầm thông đồng trong nước yêu quái ăn người, muốn nói xấu Long Vương danh dự. Tử Lôi chân nhân biến sắc, trầm giọng nói, đạo hữu ngươi mới là nói năng bậy bạn, Đông Hải cách nơi đây mấy vạn dặm xa, như thế nào chứng minh ngươi nói thật? Ngô Tuấn cười nhạt một tiếng, nói ra, việc này dễ dàng, chỉ cần mời đi ra vị thủy Long Vương, ở trước mặt hỏi một chút liền biết. Nhìn xem Ngô Tuấn bình tĩnh bộ dáng, Tử Lôi chân nhân trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Vị thủy bên trong thật có Long Vương? Đây không có khả năng à, nếu quả thật có Long Vương, vậy hắn những năm này mượn Long Vương danh nghĩa giả danh lừa bịp, Long Vương làm sao lại thờ ơ? Tử Lôi chân nhân liếc mắt nhếch miệng lên một tia cười lạnh Ngô Tuấn, nhắm mắt nói, "Tốt, vậy ngươi liền thỉnh Long Vương. Nếu là không mời được Long Vương, bần đạo liền đưa ngươi cái này yêu ngôn hoặc chúng yêu đạo ném vào trong nước cho cá ăn. Cho ngươi mượn pháp đàn dùng một lát." Ngô Tuấn nghiêng qua hắn một cái, trực tiếp theo trước người hắn đi qua, đi đến hương án trước đó. Theo sát lấy, tại dân chúng chừng chừng nhìn chăm chú, Ngô Tuấn rút ra kiếm gỗ, chân đạp thất tinh, miệng lẩm bẩm hát lên, đạo trường thành cửu, cứu tế sắp thành. Trai chủ thành kính, dâng hương thế bái. Đàn xuống biển chúng, đều dương thánh hảo. Khổ hải quần quận nghiệt từ triệu, mê người không tỉnh nửa phần hảo, thế nhân không đem lương tâm niệm, uổng trên đời này đi một lần. Niệm hát âm thanh bên trong, Ngô Tuấn thể nội chân hỏa một thịnh, một cái hỏa phượng hoàng theo trên thân bay ra, vây quanh bờ sông trước mấy ngàn bách tính bay lượn một vòng, tại mọi người hoảng sợ quỳ lạy bên trong, đâm đầu thẳng vào trong nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Tuấn đem một tấm Long Vương chân dung dùng kiếm gỗ bước lên, rót vào một tia Long Châu lực lượng, hướng phía trong nước sông lâng lâng rời đi. 3 năm kỳ hạn đã đủ, có lời mời Long Vương hiện thân. Thái thượng lão quân cấp như luật lệ. Theo Ngô Tuấn một tiếng sắc lệnh, xuống vào trong nước trên giấy đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, một người mặc hoa lệ đế vương phục, diện mạo uy nghiêm miệng méo nam tử chậm rãi theo chạy xiết trong nước sông trồi lên. Cái này nam tử tướng mạo ngày thường rất là kỳ dị, cái trán sinh ra sừng rồng, dưới hàm hai cây râu rồng, nếp miệng lên một cái khoa trường đường cong, mắt to như trung đồng, trên mặt còn dài vảy dày đặc. Theo nam tử này hiện thân, trong nước tinh quái tránh không kịp cấp tốc thoát đi, quần quận nước sông lập tức liền bình tĩnh lại. Dân chúng nhìn thấy cái này nam tử, nhao nhao thành kính quỳ xuống đất lễ bái, Long Vương phù hộ thanh âm không ngừng vang lên. Tại dân chúng quỳ lạy âm thanh bên trong, cái này nam tử thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Tuấn mắt nhìn sắc mặt khó coi Tử Lôi chân nhân, nghiêm nghị quát, Long Vương đã ra tới, ngươi còn có lời gì nói? Tử Lôi chân nhân trợn mắt nhìn về phía Ngô Tuấn, nghiến răng nghiến lợi nói, điện địch, ta cùng ngày xưa không oán gần đây vô cửu, ngươi lại dám đến hỏng ta chuyện tốt. Hiện tại Long Vương đã đi, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, mấy đạo màu tím nhỏ bé hồ quang điện từ trên người hắn toát ra, chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một trận lốt bốt tiếng vang. Ngô Tuấn gặp hắn muốn động thủ, lập tức trừng ánh mắt lên, lớn tiếng kêu lên, nhi tử đánh cha, có người hay không quản. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu trắng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tử Lôi chân nhân đỉnh đầu rơi đập. Tử Lôi chân nhân trên thân tử điện một thịnh, cùng kia lôi đỉnh đụng thẳng vào nhau, phát ra vang một tiếng tiếng vang. Theo sát lấy, bốn đạo thân ảnh từ trong đám người bay ra, phủ thái tử tinh nhuệ cùng nhau tiến lên, hướng phía Tử Lôi chân nhân công tới. Đại từ đại bi thiên Phật thủ, ngũ lôi chính pháp, thiên đao vạn quả, manh như khai sơn. Đối mặt phủ thái tử tứ đại cao thủ vây công, Tử Lôi chân nhân phòng ngự trong nháy mắt bị công phá, tại hắn một mặt không dám tin vẻ mặt, đầu tiên là trên thân bị vang ra vô số trường ấn, tiếp lấy lại bị lôi điện bổ trúng, trong chốc lát bị vô số đao cắt vỡ thân thể, theo sát lấy bị một quyền đánh xuyên thân thể cứng ngắc ngửa mặt lên trời nằm xuống đất. Ngô Tuấn nhìn thoáng qua hắn dập nát thân thể, trên mặt ghét bỏ mà nói, nhi tử đánh cha, thiên lôi đánh xuống a. Tử Lôi chân nhân trong mắt dần hiện ra một tia oán độc, nguyên rủa nói, địa địch, ta nguyện đời đời kiếp kiếp hóa thành lệ quỷ, nguyên rủa ngươi chết không yên lành. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo quỷ dị tử sắc quang dây theo hắn mi tâm bay ra, hướng phía Ngô Tuấn bay đi, sau đó dán Ngô Tuấn mặt sượt qua người. Tử Lôi chân nhân thấy thế sững sờ, một mặt kinh ngạc nói, làm sao có thể, ta nguyên rủa làm sao mất hiệu lực? Nhìn xem sượt qua người nguyên rủa, Ngô Tuấn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bình phục một cái nhịp tim về sau, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tử Lôi chân nhân, chân tướng chỉ có một cái, ta không phải ngươi con ruột cha, cho nên ngươi cái này nguyên rủa đối ta vô hiệu. Tử Lôi chân nhân trừng mắt Ngô Tuấn nôn một ngụm máu, tiếp lấy chết không nhắm mắt tắt thở. Chương 114, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Nhìn thấy Tử Lôi chân nhân đột tử tại chỗ, hắn nhóm đệ tử lập tức dọa đến hồn bay lên trời, lúc này tan tác như chim ong. Phủ thái tử người đã sớm tại chu vi đề phòng, dễ như trở bàn tay đem bắt lại. Lúc này, Dân chúng cũng trở về qua thần, mấy cái nhìn như đức cao vọng trọng lão nhân run run rẩy rẩy đi đến trước, hướng phía Ngô Tuấn bái nói, chúng ta dân quê có mắt không trọng, có nhiều lãnh đạm, còn xin chân quân thứ lỗi. Ngô Tuấn thản nhiên nói, vân đạo chính là phương ngoại chi nhân, không câu nệ thế tục lễ tiết. Mấy người nghe, có chút buông lòng nhiều, trong đó một người mặc tiền vàng viên ngoại áo lao giả miễn cưỡng cười một tiếng, hướng Ngô Tuấn nói, chân quân, bây giờ yêu đạo đã trừ, Long Vương tế cũng xử lý không nổi nữa. Vạn mong tiên sinh chiếu cố ta vị nam bách tính, thỉnh Long Vương lắng lại cái này lũ lụt. Ngô Tuấn liếc mắt mấy cái này sống an nhàn sung sướng lao đầu, khỏe miệng có chút nhếch câu, nói ra, ai nói cái này Long Vương tế xử lý không nổi nữa, kỳ thật cái này vị Thủy Long Vương thích ăn thịt người, nhất là sống an nhàn sung sướng lao nhân, rất hợp hắn khẩu vị. Nếu muốn lắng lại lũ lụt, chỉ cần hàng năm hướng chọn lựa một cái thân hảo nông thôn tộc lao đầu nhập trong nước, Long Vương ăn cao hứng, tự nhiên sẽ vì bách tính lắng lại lũ lụt. Ngô Tuấn nói, tại mấy cái lao đầu sợ hai ánh mắt bên trong, kéo lại trước người cái này viên ngoại, nói ra, lão viên ngoại, vì cái này vị nam năm nay mưa thuận gió hòa, liền do ngươi làm tế phẩm đi. Lão viên ngoại dọa đến phát ra ngao một tiếng lửa hí, hai mắt trợn trắng hôn mê đi. Ngô Tuấn gặp hắn té xỉu, không khỏi nhìn về phía sau hắn hai cái lao đầu, nói ra, cái này lão viên ngoại dọa ngất, sợ là sẽ phải nhường Long Vương mất hứng, đến lại thêm một cái tế phẩm mới được, hai người các ngươi ai nguyện ý đi là Long Vương thêm đồ ăn. Hai cái lao đầu hai chân mềm nhũn, lẫn nhau chỉ bắt đầu. Ta mắt mở, một thân là bệnh, Long Vương sợ là ăn không cao hứng, vẫn là Vương viên ngoại đi thôi. Lý viên ngoại ngươi ăn một bữa ba chén cơm, một thân thì mỡ, tiểu lão nhân ta gầy như quét tuổi, chỉ sợ sẽ làm cho Long Vương tê răng. Vẫn là ngươi đi đi. Ngô Tuấn nhìn xem hai cái trừng mắt sắc bóp lên lão đầu, nói ra, bằng không các ngươi cùng một chỗ đi, năm nay là lần đầu tiên tế tự Long Vương, nhường Long Vương ăn thông khoái. Hai cái lao đầu đồng thời ngao một tiếng, thân thể mới ngã xuống đất. Nhìn xem ba cái bị dọa ngất đi qua lão đầu, Ngô Tuấn quay sang hướng trước người dân chúng nhìn lại, Long Vương không ăn thịt người, ta chỉ là dọa một chút bọn hắn. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, đã không người nào nguyện ý chết, vậy vì sao phải hy sinh hải tử của người khác? Đối mặt Ngô Tuấn chất vấn, đám người một trận á khẩu không trả lời được, một thanh niên trên mặt sợ hãi cường tráng lấy nhát gan âm thanh nói ra, có thể nhóm chúng ta là vì lắng lại lũ lụt à, lũ lụt bất bình, nhóm chúng ta liền phải chết đói. Ngô Tuấn nói, cái này lũ lụt chính là trong nước cá lớn cùng tinh quái đến giao phối kỳ, ra tìm phối Ngô bố trí, chính là đặt vào bỏ mặc, mấy ngày sau cũng sẽ tự động lắng lại. Tìm người đi làm một khối bia, đem việc này minh khắc xuống tới, nhường hậu nhân lấy đó mà làm gương. Dân chúng nghe Ngô Tuấn giải thích, sắc mặt khác nhau thấp giọng thảo luận bắt đầu, trong tràng lập tức trở nên ồn ào. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi mang theo cứu đi hai đứa bé đi ra, tại bọn hắn phụ mẫu gào khóc trong tiếng khóc, đem đứa bé trả lại cho bọn hắn. Sau một lúc lâu về sau, đám người từ từ tán đi, có người theo Ngô Tuấn lời nói kéo tới một tấm bia đá, Ngô Tuấn rút ra thanh xương kiếm, tại trên tấm bia đá viết lên chữ tới. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên, một đám mang đeo cùng tiện thiếu niên dọc theo bờ sông chạy nhanh đến. Rất phía trước tuấn mã bên trên, ngồi một cái mày rậm mắt to, dáng vóc cao lớn thanh niên. Đi ngang qua nơi đây thời điểm, mày rậm thanh niên mắt nhìn như là điều khắc đậu hũ đồng dạng tại trên tấm bia đá khắc chữ Ngô Tuấn, không khỏi nhãn thần sáng lên, tán thán nói, "Hảo kiếm." Ngô Tuấn khẽ miệng giật một cái, đem mấy chữ cuối cùng viết xong, thu hồi bảo kiếm nhìn về phía chậm rãi giảm tốc mày rậm thanh niên. Lý Văn Tú thấy rõ người kia bộ dáng về sau, xoay đầu lại, hướng phía Ngô Tuấn giới thiệu nói, hắn cứ gọi Lý Sử, xuất thân nhóm chúng ta vị nam phân gia, tập võ thiên phú rất cao, 25 tuổi liền tu luyện đến tông sư cảnh. Ngô Tuấn lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ, nguyên lai là vị nam tam đại hại, khó trách nói chuyện như thế không xuôi tai. Lúc này, Lý Sử đã dẫn một đám kiệt ngạo bất tuần thiếu niên đi tới Ngô Tuấn trước người, móc ra một cái túi tiền ném về phía Ngô Tuấn, cao giọng nói, trong tay ngươi kiếm ta mua. Lý Văn Tú nao nao, lập tức một mặt cổ quái nhìn về phía Lý Sử. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói Lý Sử hung hoành nhậm hiệp, bất học vô thuật, nhưng thân là Lý gia người, thế mà liền Tử Thanh Song Kiếm cũng không nhận ra, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, mà lại coi như không biết Tử Thanh Song Kiếm, chẳng lẽ còn nhìn không thấy trước mắt này một đám cao thủ sao? Làm như thế, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lý Văn Tú lòng tràn đầy im lặng nhìn hắn một cái, vừa muốn mở miệng giải thích, Nô Tuấn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, trong tay ta bảo kiếm chính là thần binh lợi khí, cũng không phải tiền bạc có thể mua được. Lý Sử sau lưng một cái thiếu niên lập tức kéo ra cung tiễn, nhắm ngay Ngô Tuấn, nhóm chúng ta đại ca mua kiếm của ngươi là để mắt ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Ngô Tuấn nghiêng qua mắt nói chuyện kia thiếu niên, một miếng nước bọt nhổ đến trước ngựa của hắn, nói ra, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, dễ dàng phát hỏa. Thiếu niên coi nhẹ cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện trên cái miệng của mình có chút ướt át, rối tay lần mò, thế mà chảy ra máu đến. Theo sát lấy, máu mũi của hắn liền ngăn không được phun ra ngoài, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lưu lại nhiều như vậy máu? Ngô Tuấn cười tủm tỉm nói, phát hỏa đi, sớm bảo ngươi khác như thế khí thịnh. Lý Sử hướng bên cạnh thiếu niên nói, Lai Phúc, dẫn hắn đi xem đại phu. Nói xong quay lại mặt đến, nhìn chằm chằm Ngô Tuấn nói, ngươi không cần tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Ngô Tuấn mỉm cười, bảo kiếm xứng anh hùng, nếu ngươi có thể chém giết vị Nam Sơn bên trong hổ yêu cùng trong nước các long, ta liền đem kiếm này đưa cho ngươi. Lý Sử nghe vậy, trên mặt không khỏi hơi biến sắc. Bên cạnh thiếu niên tức giận kêu lên, tốt ngươi cái lỗ mũi châu lao đạo, hổ yêu cùng ác long lợi hại như vậy, liền bắt yêu người đều không hàng phục được, ngươi đây không phải nhường nhóm chúng ta đại ca đi chịu chết sao? Ngô Tuấn chật chật nói ra, liền điểm ấy là gan cũng không có, còn muốn bảo kiếm của ta, ta xem các ngươi vẫn là về nhà bú sữa đi thôi. Thiếu niên giận tí mặt, liền muốn cãi lại, Lý Sử đem thủ trưởng vừa nhấc, ngăn lại hắn, nhãn thần nghiêm túc hướng phía Ngô Tuấn nói, muốn bảo kiếm của ngươi, nhất định phải giết hổ yêu cùng giao long. Ngô Tuấn bước cảm nói, nhưng cũng. Lý Sử trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ, quay người lại hướng sau lưng lang thang các thiếu niên hô, chúng huynh đệ, thu hồi cung tiễn, theo ta. Về nhà bú sữa. Nói xong, mang theo một đám thiếu niên hất bụi mà đi. Ngô Tuấn nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, cái này không nên a. Dựa theo kịch bản phát triển, hắn không phải là đi trước chém giết hổ yêu, sau đó cùng giao long cùng một chỗ chìm vào đáy sông, cuối cùng tại bách tính chúc mừng hắn chết đi lớn trên ghế hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Lý Văn Tú trợn nhìn Ngô Tuấn một cái, chửi bậy nói, Lý Sử là có chút sững sờ, nhưng không phải ngốc à, đầu kia giao long lợi hại như vậy, coi như 10 cái hắn cũng đánh không lại a. Ngô Tuấn lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta đã nói rồi, ta phép kích tướng làm sao có thể mất đi hiệu lực, nguyên lai đều là đầu kia giao long sai. Giao long. Chương 115, thông minh một nhóm. Vị thủy bờ sông, thái tử dẫn người đứng thành một hàng, nhìn trước mắt quần quần chạy xiết nước sông, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn lần này mang tới người trong tay, nho thả nói tam giáo đệ tứ cảnh cao thủ đều có một tên, còn có một tên võ đạo tông sư áp trận, lại thêm 200 tinh nhuệ ngự lâm quân, đội hình 10 điểm hào hoa. Nhưng như thế hào hoa đội hình, dùng để đối phó trong nước giao long, trong lòng của hắn lại một điểm nắm chắc cũng không có. Trên mặt sông sóng lớn mãnh liệt, đám người không cách nào đặt chân, thực lực giảm đi nhiều, giao long lại chiếm cứ địa lợi chi tiện, cứ kéo dài tình huống như thế, không thể nghi ngờ để lần này đổ long kế hoạch trở nên càng thêm gian nan. Đông nhiên, trên mặt sông ầm vang một tiếng thật lớn, một cỗ sóng nước cao cao bốc lên. Cao cao sóng nước bên trong, một đầu mọc ra 4 cái chân thân rắn quái vật nhảy lên thật cao, khắp cả người sinh vậy, đầu có râu sừng, cái đuôi dài nhỏ, rõ ràng là hắn tới đây tìm kiếm giao long. Giao long hiện thân trong nháy mắt, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên rút kiếm. Một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm khí phá không mà đi, chớp mắt đi tới giao long trước người. Ngay vào lúc này, giao long một lần nữa ẩn mất vào đáy sông, Tần Nguyệt Nhi kiếm khí thất bại, ầm vang một tiếng đụng vào trong nước sông, nhấc lên một trận sóng lớn, lập tức bao phủ tại quần quần trong nước sông. Nô Tuấn thấy thế, không khỏi thổn thức thở dài, ai, giao long vào nước, giống như mãnh hổ thêm cánh, muốn ở trong nước cầm nó, căn bản cũng không khả năng. Xem ra muốn đối phó đầu này giao long, cũng chỉ có 2 cái biện pháp. Thái tử nhãn tình sáng lên, lòng tràn đầy mong đợi hỏi, đây 2 cái biện pháp. Nô Tuấn nói, một là đem cái này nước sông cắt đứt, nhường giao long bạo lộ ra. Bất quá loại này biện pháp công trình lượng quá lớn, hao người tốn của, chính là hạ hạ kế sách. Ta đề nghị nghĩ cái biện pháp đem giao long dẫn tới trên bờ, cắt đứt đường lui của nó, phương pháp này khả thi tương đối cao một chút. Thái tử nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn lông mày, muốn như thế nào đem nó dẫn tới trên bờ đâu. Nô Tuấn nhãn châu xoay động, nói ra, dùng mỹ nhân kế. Đầu này giao long là công, hiện tại là giao long sinh sôi quý, chỉ cần tìm một đầu mẫu giao, hẳn là rất dễ dàng là có thể đem nó dẫn lên tới. Lý Vô Song dở khóc dở cười nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm sao, nếu có thể bắt lấy cái khác giao long, trực tiếp lấy nó gan rồng không được sao, nhóm chúng ta đâu còn dùng tại nơi này cùng đầu này ác long cùng chết. Nô Tuấn nghiêng qua nàng một cái, nói ra, không có thật, còn không có giả sao. Ta có thể cho nó làm trang giấy người lão bà, cam đoan mê cho nó thần hồn điên đảo. Lý Vô Song rực rỡ hiểu ra nói, tựa như ngươi vừa rồi làm cho giả Long Vương như thế. Nô Tuấn gật đầu, tiếp tục nói ra, mặc dù ta có thể vẽ ra mẫu dao, nhưng khó đảm bảo nó sẽ không bị ác long nhìn thấu, lý do an toàn, vẫn là chờ đến trời tối về sau, ánh mắt mở tối thời điểm thử lại đi. Lại phải có cực khổ Ngô đại phu. Thái tử thư một hơi, phân phó người đi chế tác cả bẫy, làm tốt săn giết giao long chuẩn bị, mang theo những người còn lại về tới trong khách sạn chỉnh đốn. Thời gian trôi qua, trời chiều dần dần ngã về tây, khẽ cong chậm rãi trăng non phủ lên ngọn liễu. Theo bóng đêm dần dần thâm trầm, vị thủy bờ sông chợt giấy lên 2 đoàn đèn đuốc. Tại mông lung màu vàng nhạt trong ngọn lửa, vài đầu dáng vóc dài nhỏ mẫu dao vặn mẹo vòng eo, chân sau đứng thẳng khiêu vũ. Trong đó một đầu mẫu dao vây quanh một cái ống thép đổi tới đổi lui, càng không ngừng tao thủ lậu tư. Sông đê phía trên, một đầu dao long chẳng biết lúc nào ló đầu ra ngoài, lẹ lưỡi chậm rãi bò lên trên bờ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đám kia mẫu dao long, từng bước hướng bên kia bỏ đi. Mặc dù cái này mấy cái mẫu dao xoay cực kỳ xấu, dáng dấp cũng yếu đuối, nhưng nó đã nhanh 100 năm không có gặp khắc phái. Hiện tại lập tức nhìn thấy nhiều như vậy, lập tức để nó vui vẻ không kềm chế được. Ta, toàn diện đều là ta. Vì biểu hiện tự mình uy vũ hùng tráng, nó cái đuôi dùng sức lắc lư, hô hô phong thanh nhấc lên một trận cắt bay đá chạy, nhường dấu ở bụi cỏ Ngô Tuấn nhịn không được sắp đánh ra hắt xì. Đúng lúc này, một đầu mẫu dao đông nhiên biến làm một tấm chân dùng, lâng lâng hướng phía trên mặt đất rơi đi, theo sát lấy, mặt khác vài đầu cũng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành đầy trời giấy trắng, lưu loát bay xuống tới. Giao Long nhìn xem đầy trời tung bay các lão bà, lập tức trừng mắt lên trâu, rồi ra móng nuốt ôm ôm. Một tấm ôm ống thép khiêu vũ mẫu dao chân dung rơi vào trong tay, cùng nó mới vừa mới nhìn đến đầu kia mẫu dao không khác chút nào. Động thủ. Nô Tuấn hiệu lệnh tiếng vang lên, Tần Nguyệt Nhi tay cầm tử điện bảo kiếm hiện ra thân hình, theo nàng một kiếm đâm ra, một đạo màu tím tiệm điện hướng phía giao long mi tâm đâm tới. Giao long đông nhiên kịp phản ứng, vẫy đuôi một cái, đem màu tím tiệm điện đánh tan, há mồm phun một cái, một cỗ hơi nước dâng trào ra. Cùng lúc đó, 4 đạo thân ảnh từ dưới đất toát ra, trải rộng ra một cái lưới lớn, từ trên trời giáng xuống, đông nhiên đem giao long cháo nhập trong đó. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần sáng tỏ đi tới phụ cận, vừa muốn tới gần, đống nhiên nghe Ngô Tuấn hô, sương mù có độc. Mấy người đồng thời thân thể chấn động, trung niên nho sinh đại quát một tiếng, gió nổi mây phun. Trong chốc lát, một trận cuồng phong bình địa mà lên, đem hơi nước thổi hướng về phía lòng sông. Hơi nước bao phủ xuống, một đám con cá hiện ra bụng theo trong nước nhẹ nhàng đi lên, trong đó còn có mấy cái ngàn cân cá lớn, hiển nhiên là đã tu luyện thành tinh quái. Lúc này, Giao Long đã cắn nát lưới đánh cá, con mắt đỏ bừng trừng mắt về phía Tần Nguyệt Nhi bọn hắn. Lão bà của nó nhóm bị những này nhân loại sử dụng pháp thuật biến thành trang giấy, nó muốn vì các lão bà báo thù. Theo một tiếng long ngâm thanh âm vang lên, Giao Long trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu khí màu xanh tản mát ra, hình thành một cỗ sen lẫn mưa đá gió lốc, xoay tròn lấy hướng phía mấy người mà đi. Phát giác được nguy hiểm khí tức, mấy người sắc mặt đại biến, rối rít tránh ra tới. Gió lốc những nơi đi qua, tức thời hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, nhanh chóng vượt sông mà qua, tại trên sông đông lạnh ra một cái băng cầu. Gặp cái này Giao Long hung mãnh như vậy, Thái tử kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh, đầu này Giao Long yêu khí, chỉ sợ đã tiếp cận đệ ngũ cảnh cường giả đi. Nô Tuấn mắt nhìn trên đầu nó hai cây sừng rồng, nói ra, y kinh bên trong ghi chép, Giao Long ngàn năm mới sinh ra một cái sừng rồng, đầu này Giao Long có hai cây, tối thiểu là 2000 năm tu vi. Thái tử nao nao, y kinh bên trong còn có cái này. Nô Tuấn gật đầu một cái, ừm, Giao Long thịt cũng là một vị dược tài, có thể trị bệnh trị. Thái tử, ai mẹ nó sẽ nhàm chán đến săn giết Giao Long đi trị liệu bệnh trị a? Tại Thái tử lòng tràn đầy sốt xếp thời điểm, đột nhiên Tần Nguyệt Nhi nhảy lên thật cao, trong tay Tử Điện Thần Kiếm một kiếm đâm vào Giao Long phần lưng. Giống. Giao Long đau đến phát ra một tiếng thê lương gầm rú, vẫy đuôi một cái đuôi đưa nàng đánh bay ra ngoài. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn chọc vào trên người Giao Long Tử Điện, vuốt vuốt đau đớn bả vai, cao giọng hô, ta đâm trúng trái tim của nó, ngăn chặn nó, đừng để nó chạy. Lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống, đặt ngông cưỡi tại Giao Long trên thân, rõ ràng là ban ngày hướng Ngô Tuấn mua kiếm Lý Sử. Lý Sử một phát bắt được chuôi kiếm, mặt lộ vẻ hưng phấn nhìn về phía Ngô Tuấn, cười to nói, ha ha ha, ngươi không phải nói ta giết mãnh hổ cùng Giao Long, bảo kiếm liền về ta sao? Hiện tại ta đến giết Giao Long. Ngô Tuấn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Sử, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Lý Sử hài lòng nhìn xem Ngô Tuấn biểu lộ, một mặt đắc ý mà nói, các ngươi cũng nói ta lô mãng, kỳ thật ta thông minh một nhóm. Lúc này, Ngô Tuấn đã hồi phục thần trí, một mặt khó xử mắt nhìn hăng hái Lý Sử, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói, trên thân kiếm có độc. Lý Sử, đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 116, mưa gió đi thuyền. Ta không muốn bắt yêu A Kim Hoa thần ý chương 116, mưa gió đi thuyền trên thân kiếm có độc. Lý Sử ban ngày mua kiếm thời điểm tại Ngô Tuấn nơi này đụng phải cái đinh, sau khi về đến nhà hắn như cũ quên không được Tử Điện Thần Kiếm mang cho hắn kinh diễm. Phái ra tiểu đệ tìm hiểu về sau, Lý Sử biết được Ngô Tuấn bọn hắn muốn bắt giết Giao Long, không khỏi có chút hiếu kỳ, liền giấu ở âm thầm quan sát bắt đầu. Nhìn thấy Giao Long bản thân bị trọng thương, hắn lập tức liền động tâm, chủ động chạy ra đoạt công lao. Nhưng là, nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trên thân kiếm này thế mà bôi độc. Nắm chặt chuôi kiếm một lát sau, Lý Sử cảm thấy tay của mình hơi tê tê, vận hành chân khí cũng xuất hiện đình trệ, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tới. Giao Long cảm nhận được sinh mệnh mình nhận uy hiếp, bắt đầu sau cùng giãy giụa, toàn thân yêu khí thả ra, lập tức phong vân biến sắc. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen ngập đầu, gió bấc gào rít giận dữ, đông tuyết tung bay, đem toàn bộ bờ sông biến làm một mảnh băng thiên tuyết địa. Lý Sử cảm giác hàn khí này theo trên đùi đánh tới, trong kinh hoàng bộc phát ra toàn thân có thể điều động chân khí, muốn theo Giao Long trên thân nhảy xuống. Nhưng mà, tại thân hình hắn cất cao ba thước về sau, đột nhiên Giao Long cái đuôi vung đến, quanh một tiếng đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Giao Long muốn chạy, mai phục tại trong bụi có 200 tinh binh lập tức ngăn cản đường đi của nó, kết thành quân trận, bộc phát ra một cỗ kinh thiên sát phạt chi khí, hình thành một đạo màu đỏ sẫm khí tượng, bước bách nó dừng lại bước chân. Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo sen lẫn mưa đá gió lốc, hung hăng đụng vào trước mắt màu đỏ sẫm khí tượng phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, khí tượng kịch liệt lắc lư một cái, 200 sĩ binh cùng nhau lui lại một bước, đi theo liền một lần nữa vững chắc lại khí tượng. Giao Long không cam lòng tiếp tục thổ tức, liên tục ba đạo gió lốc đập đến đi qua, các binh sĩ liên tục rút lui, sắc mặt trở nên trắng bệch, tựa hồ là bị nội thương, nhưng vẫn như cũ cắn răng chống cự, gian nan duy trì lấy quân trận bất loạn. Đúng lúc này, một đạo to lớn hư ảnh theo phủ thái tử đạo nhân trên thân toát ra, tại Giao Long thể nội phi tốc đi qua. Vị này phủ thái tử phụ tá, thế mà nguyên thần xuất hiếu, đối Giao Long hồn phách phát khởi công kích. Đạo nhân nguyên thần đi qua Giao Long thân thể về sau, rất nhanh bay trở về, đạo nhân thân thể run lên, một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể lay động nói ra, đầu này Giao Long hồn phách quá mức ngưng thực, bần đạo chỉ có thể đối hắn tạo thành vết thương nhẹ. Đã đầy đủ. Nhìn thấy giữa thiên địa phong tuyết ngừng, phụ thái tử vị kia võ đạo tông sư song quyền vừa phân ra, bày ra sừng châu hình dạng, dưới chân đạp một cái, sải bước hướng phía Giao Long mà đi. Mỗi bước ra một bước, trên người hắn khí thế liền tăng lên một điểm, chờ đi vào Giao Long trước người, vừa vặn đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Đi vào Giao Long trước mặt, song quyền của hắn bỗng nhiên thu hồi, tiếp lấy một lần nữa phát ra, vang một tiếng tiếng xé gió lên, trung điệp đánh vào Giao Long trên thân. Một kích đưa nó nặng hơn ngàn cân to lớn thân thể đánh bay ra xa mười mấy mét. Không bằng Giao Long một lần nữa bỏ lên, thái tử mang tới hỏa thượng từ trên trời giáng xuống, quanh thân vờn quanh màu vàng phản văn, hướng phía Giao Long đầu dâm đi. Tu Di Thiên Sơn. Gây quòm thân thể rơi vào long đầu phía trên, phản phất nặng như Thái Sơn, trời sinh thần lực Giao Long lại bị ép tới không ngẩng đầu được lên, đầu đập ầm ầm rơi xuống đất, giơ lên một mảnh nồng đậm khói bụi. Thái tử có chút kích động tiến lên hai bước, là được rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên hỏa thượng theo trong bụi mù bay ngược ra đến, sau khi hạ xuống lảo đảo rút lui mấy bước, trên thân ngưng kết ra một tầng băng xương. Bụi mù tan đi, giao long vằn vện tia máu con mắt lấp lóe hung quang, hét lớn một tiếng, một cái quang đoàn đem 200 sĩ binh kết thành quân trận vây mở, hơn 10 người né tránh không kịp, bị quang đoàn đụng bay ra ngoài. Long châu. Nô Tuấn kinh ngạc phát ra một tiếng nhắc nhở. Hắn trong tay cũng có một khỏa long châu, bất quá bên trong lực lượng bị phượng huyết trung hòa hơn phân nửa. Nhìn thấy long châu tại giao long trong tay lại có uy lực lớn như vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, rút ra xuất thủ bên trong thanh sương kiếm, thi triển ra tuệ kiếm pháp môn, một kiếm hướng long châu trên bám vào ý thức chém tới. Giao long phát giác được nguy hiểm tiến đến, long châu bộc phát ra một cỗ kinh người hàn khí, hình thành lớp kín tường băng, muốn ngăn cản tuệ kiếm. Tuệ kiếm lại phảng phất u linh, tùy tiện đi qua tường băng, một kiếm chạm tại long châu phía trên. Giao long thân thể run lên bần bật, phát giác được long châu cùng nó đã mất đi liên hệ, trơ mắt nhìn xem long châu rơi xuống trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến một bên. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tần Nguyệt Nhi tay phải một chiều, từ điện thần kiếm bay vào trong tay, cùng nàng nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tử sắc cự kiếm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía giao long đâm tới. Một kiếm qua đi, Tần Nguyệt Nhi đưa lưng về phía đám người, tay phải run nhẹ nhẹ buông lỏng ra bảo kiếm, mặc cho bảo kiếm len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Giao long thì là thân thể nghiêng một cái, ầm vang mới ngã trên mặt đất, gào thét một tiếng, sau đó liền không có khí tức. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi trạng thái không đúng, Nô Tuấn vội vàng tiến lên mấy bước, phát hiện tay của nàng bị hàn khí tổn thương do giá rét, ân cần nói, ta tới giúp ngươi xua tan hàn khí. Tần Nguyệt Nhi lập tức đưa tay mang chắp sau lưng, biểu lộ trịnh trọng mà nói, không có gì đáng ngại, những người khác so ta tổn thương nặng nhiều, cứu bọn hắn quan trọng. Nói, rồi ngón tay hướng về phía nằm trên mặt đất cong đến run rẩy Lý Sử. Nô Tuấn mắt nhìn bị một tầng băng xương bao trùm Lý Sử, không khỏi hít sâu một hơi, cái này đô thành kem băng a. Đang khi nói chuyện, thả ra mấy đạo phượng hoàng chân hỏa vây ở bên cạnh hắn, cho hắn bắt đầu nướng hỏa lai. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, đám người cảm giác một cô ấm áp dâng lên, chậm rãi hòa tan chung quanh băng tuyết, lập tức hướng phía bên kia tụ họp đi qua, rồi rít bắt đầu nướng hỏa lai. Rất nhanh, Lý Sử chu vi liền bu đầy người. Tại mọi người vây xem và treo chọc dưới, tự làm tự chịu Lý Sử xấu hổ giận dữ muốn chết, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy, xấu hổ giận dữ con mắt đảo một vòng, ngất đi. Các loại Lý Sử lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện tự mình đi tới một cái xa lạ gian phòng. Gian phòng lung la lung lay, ngoài cửa sổ bấp bênh, lại là trên thuyền. Hắn dùng con mắt đánh giá chung quanh một phen, muốn đứng dậy, lại phát hiện trên thân đánh tới một cỗ toàn tâm đau đớn, lập tức đau đến rên rỉ bắt đầu. Tiếng bước chân vang lên, An Thịt Rồng Chuỗi Tần Nguyệt Nhi xuất hiện ở cửa ra vào, nói ra: "Ngươi tỉnh rồi, ngươi bên trong Ngô Tuấn độc, lại bị giao long đả thương, dẫn đến hàn khí nhập thể, tăng thêm kịch độc công tâm, lúc ấy kém chút liền chết." Ngô Tuấn là cái y sư, nói không thể thấy chết không cứu, vì chưa khỏi thương thế của ngươi bệnh, liền đem ngươi cùng một chỗ mang tới thuyền. Lý Sử che lấy ngực, đau đến đứa ra mồ hôi lạnh, chợt vật hỏi: "Ta nhớ được tự mình rõ ràng liền không có làm bị thương trái tim, nhưng vì cái gì ta ngực sẽ như vậy đau? Ta đi giúp ngươi hỏi một chút Ngô Tuấn." Tần Nguyệt Nhi nhìn hắn một cái, tiếp lấy quay người rời đi. Không có một lát, Tần Nguyệt Nhi đi trở về, trong tay còn nhiều thêm mấy xuyến long lá gan, vui vẻ ăn đi tới cửa ra vào. Lý Sử lòng tràn đầy khẩn trương hỏi: "Hỏi rõ ràng à, ta thương thế kia không sao đi, hắn nói như thế nào?" Tần Nguyệt Nhi dạng, một miệng không rõ mà nói: "Hắn nói trong mưa gió, điểm ấy đau nhức tính là gì, lau khô nước mắt, không nên hỏi vì cái gì." Lý Sử: "Cái này mẹ nó là thầy thuốc nhân tâm ý sư có thể nói ra tới. Tự mình sợ không phải gặp cái giả đại phu đi." Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 117, nồi lẩu thực chất liệu. Lâu thuyền trong đại sảnh, Nô Tuấn trước người mang lấy một cái nồi sắt, bên trong nấu lấy nóng hổi tương ớt, mấy trăm cây thịt rồng chuối cùng rau quả xuyên thành chuối chuối ở bên trong xuyến bỏng, tản mát ra mùi thơm mê người. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Nô Tuấn vớt ra chuối chuối đặt ở trong mâm, xuất ra một bao thuốc bột đổ đi vào. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi dẫn Lý Sử đi đến. Bên trong da khí sắc có chút không tốt, sắc mặt trắng bệnh, bước chân phủ phiếm che lấy ngực. Đi vào đại sảnh về sau, nghe quanh quẩn tại đại sảnh bên trong mùi thịt, hắn kìm lòng không được nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, nói ra: "Thơm quá à." Nô Tuấn tại trên mặt hắn dò xét vài lần, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa: "Thân thể của ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, hiện tại chỉ còn lại một tia tiến vào tạng phủ trước bên trong hàn khí, ăn cái này nồi lẩu thực chất liệu, hẳn là liền có thể khỏi hẳn." Lý Sử mắt nhìn trong nồi nóng hổi tương ớt, bất mãn hừ một tiếng: "Ta không ăn thực chất liệu, ta muốn ăn thịt." Nô Tuấn một mặt bất đắc dĩ mà nói: "Đầu này giao long chính là băng thuộc tính dị chủng, thịt rồng bên trong lạnh tính quá lớn, ngươi cũng không thể ăn, vẫn là ngoan ngoãn ăn nồi lẩu thực chất liệu đi." Nói, hướng Tần Nguyệt Nhi nháy mắt: "Nguyệt Nhi, ngươi để lại bệnh nhân này, ta tới đút hắn uống thuốc." Lý Sử con mắt chừng một cái, vừa muốn nổi giận, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên một cước đem hắn quật ngã trên mặt đất, khóa lại cánh tay của hắn, đầu gối đè lại hót của hắn bên trên. Theo sát lấy, Nô Tuấn liền đem nồi sắt bưng tới, dùng địa thịnh lên tương ớt, hướng hắn bên trong miệng rót vào. Lý Sử chỉ cảm thấy một cô nóng hổi nóng bỏng dầu nóng rót vào yết hầu, trong nháy mắt cay nước mắt chảy ngang, muốn ho khan, lại bị Nô Tuấn một trận đâm vào ngực bụng ở giữa, thậm chí liền ho khan cũng làm không được, thẳng tay hắn dục tiên dục tử. Rót xong nồi lẩu thực chất liệu về sau, Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, rút ra trên người hắn ngân châm, thở sâu một hơi nói: "Hô, còn thiếu một chút, ban đêm lại đến một nồi đi." Lý Sử hung hăng co quắp mấy lần, theo yết hầu phát ra một trận thô trọng thở dốc, chậm một lát sau, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói, ta sai rồi, ta không nên lấy mạnh hiếp yếu, phóng ngựa giẫm đạp bách tính hoa màu, ta không nên vây núi đi săn, không đồng ý bách tính lên núi lớn tuổi. Ta biết rõ sai, cầu ngươi đừng lại tra tấn ta. Nô Tuấn lông mày nhíu lại, có chút tức giận mà nói, thế mà làm qua nhiều như vậy chuyện xấu, thật sự là ghê tởm, chờ ta chưa khỏi ngươi, tự mình trở về hướng bọn hắn nhận lầm đi. Lý Sử Khóc bắt lấy Ngô Tuấn tay áo, đau khổ cầu khẩn nói, ta thật biết rõ sai, Ngô đại phu, ta chết không có gì đáng tiếc, cầu ngươi đừng cho ta trị liệu. Ngô Tuấn lúc này lạnh lên mặt đến, như vậy sao được, chị không hết ngươi, chẳng phải là có hại ta nhân tâm đường thanh danh. Vô luận như thế nào, hôm nay trên người ngươi hàn khí này nhất định phải thanh trừ. Nhìn xem Ngô Tuấn kiên quyết sắc mặt, Lý Sử ngao ngao khóc lớn lên, thê thảm bộ dáng, để cho người ta người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lúc này, thái tử cùng Lý Vô Song mang người đi đến. Mắt nhìn nước mắt chảy ngang trên mặt đất cay lăn lộn Lý Sử, Lý Vô Song không khỏi hút miệng khí lạnh, kinh ngạc nói, Lý Sử còn sống ra đây. Ngô Tuấn mỉm cười, có ta ở đây, hắn không chết được. Lý Vô Song mắt nhìn Lý Sử, trên mặt lộ ra một tia thông cảm, tiếp lấy quay lại mặt nói, Tử Lôi chân nhân đồng bọn đã thẩm vấn xong, bọn hắn là phái Âm Sơn ma đầu, lần này là đi vị nam thu thập đồng nam đồng nữ Nguyên Dương cùng Nguyên Âm. Ngô Tuấn lột miệng chua chua, khẽ nhíu mày nói, cái này phái Âm Sơn là làm gì, vì sao muốn đi tàn nhẫn như vậy sự tình? Thái tử sắc mặt nghiêm túc mà nói, trong ma đạo, thế lực lớn nhất có 6 nhà, hợp xưng là một giáo hai phái ba tông, cái này phái Âm Sơn chính là hai phái một trong, trong môn đệ tử am hiểu hấp thụ người sống nguyên khí luyện công, lấy hồn phách tế luyện pháp bảo, chính là một cái cực kỳ ác độc môn phái. Quả thật là ma đạo hành vi. Ngô Tuấn một trận thở dài, tiếp lấy hỏi, còn thừa mấy cái môn phái cũng gọi cái gì, bọn hắn có cái gì đặc điểm, cùng ta nói một chút, ta tốt sớm phòng bị. Thái tử gật đầu, ngồi vào Ngô Tuấn bên cạnh lột lên chuỗi, một bên nói ra, cái này một giáo nói chính là Thiên Mệnh giáo, lưng tựa Tây vực một nước chi lực, môn nhân đệ tử tự nhận thiên mệnh mang theo, làm việc không kiêng nể gì cả, chính là trong ma đạo rất hung hăng ngang ngược môn phái. Nghe nói gần nhất bọn hắn trong giáo ra cái thần bí mới giáo chủ, Phạm Thượng, đem tiền nhiệm giáo chủ đầu bổ xuống, xuất lĩnh Thiên Mệnh giáo tại Tây vực trắng trợn quyết trương, ẩn ẩn có nhất thống tiên trụ sơn lấy đông, cùng bắt giới Phật quốc thành hai phần Tây vực chi thế. Nếu là gặp được bọn hắn, có thể tránh lời nói vẫn là tận lực tránh một cái tốt. Ngô Tuấn, Thiên Mệnh giáo không phải đã bị hắn giải tán a, bắt giới Phật quốc lại là cái gì quỷ? Thái tử gặp Ngô Tuấn không có lên tiếng, xoay mặt xem xét, gặp hắn một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng, không khỏi có chút vui lên, tiếp tục nói ra, ma đạo hai phái, ngoại trừ phái Âm Sơn, còn có cái Thiên Môn phái, bọn hắn tự xưng là Thiên Môn thủ hộ giả, chiếm lấy Thiên Môn sơn mạch, phàm là xâm nhập phụ cận người, không một người có thể còn sống ra. Còn lại ba tông, theo thứ tự là Tôn Sùng Tà Phật Thanh Liên Tông cùng Bắc Vực Ma Đạo Tông, Thú Huyết Tông. Trong đó Thú Huyết Tông có một loại dùng yêu thú huyết mạch tu luyện tà môn công pháp, trong môn đệ tử đem tự mình làm cho người không ra người, yêu không yêu, 10 điểm tốt phân rõ. Nô Tuấn nghe xong hắn giảng thuật, không khỏi lắc đầu đến, xem ra cái này thiên hạ, so ta trong tưởng tượng còn muốn loạn a. Thái tử thổn thức thở dài, nói ra, lòng người phức tạp, hồng trần hỗn loạn, không có phần cuối, chúng ta sinh ở thế gian, chỉ có làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Nô Tuấn phát giác được bên hông mình bầu nước động một cái, một mặt kinh ngạc hướng thái tử hỏi, ngươi tu hành là nho gia công pháp? Thái tử khiêm tốn cười nói, qua tuổi 50, phương biết thiên mệnh, so với các ngươi những ngày này mới, thực tế có chút xấu hổ. Nô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này thái tử đã đến lập mệnh cảnh, khó trách hoàng đế muốn phái ra Ngự Lâm quân vì hắn hộ giá hộ tống, cũng phải vì hắn khôi phục công lực. Nghĩ đến viên kia bị thái tử cầm đi gan rồng, Nô Tuấn không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, thái tử, ta chỗ này có cái tổ truyền lão phương, tên là Long Đạm Tàng Tinh Hoàn, có thể dùng tới chữa trị ngươi đan điền, không nếu như để cho ta đến vì ngươi luyện dược đi. Thái tử thình lình cắn được đầu lưỡi, đau đến hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, không cần, ta trong phủ Ngọc Dương chân nhân am hiểu luyện dược, việc nhỏ cỡ này cũng không nhọc đến phiền Ngô đại phu. Nô Tuấn nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, không có cam lòng nói ra, đạo sĩ biết cái gì luyện dược sự tình, nên giao cho chuyên nghiệp y sư đến a. Đang chuẩn bị tiếp tục cùng thái tử cãi cọ thời điểm, Nô Tuấn đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt hướng phía ngoài cửa nhìn lại, thấy mặt ngoài gió lạnh lẽo khổ vũ bên trong xen lẫn nhẹ nhẹ âm khí, theo sát lấy nhớ tới vô số kêu rên thanh âm, không khỏi chau mày nói ra, tốt dày âm khí, chúng ta hiện tại đến đâu rồi, nơi này trước kia phát sinh qua cái gì thảm án sao? Thái tử sầm mặt lại, nói ra, dựa theo lộ trình tính ra, chúng ta không sai biệt lắm đến Âm Sơn Hạc. Nơi này là phái Âm Sơn trụ sở, chỉ sợ nhóm chúng ta giết Tử Lôi chân nhân sự tình đã bị bọn hắn biết được. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 118, không ai so ta hiểu hơn người rùa. Âm Sơn Hạp địa thế hiểm yếu, bóp chặt vị thủy cổ họng, hai bên bờ là núi non trùng điệp, chỉ cần phái người canh giữ ở hẻm núi hai bên, chính là có mấy vạn đại quân, cũng rất khó thông qua. Đồng thời trong núi nhiều rắn độc mãnh thú, trăm năm trước từng có 6 cái đạo gia môn phái liên hợp vây quét Âm Sơn Tông, kết quả còn chưa lên tới đỉnh núi, nhân viên liền hao tổn hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có thể nhìn núi than thở, thất bại tan tác mà quay trở về. Cẩn thận lý do, còn chưa tiến vào Âm Sơn Hạp, thái tử liền sai người đem thuyền cập bờ, phái ra Ngọc Dương chân nhân tiến đến dò đường. Hơn một canh giờ về sau, Ngọc Dương chân nhân sắc mặt nặng nề trở về, bẩm báo nói, không ra thái tử sở liệu, phía trước trong hạp cốc có 200 Âm Sơn tông đệ tử trông coi, bất luận kẻ nào cũng không cho phép thông hành. Thái tử nhíu mày mà nói, bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới sao? Ngọc Dương chân nhân nói, đây cũng không phải, chúng ta diệt trừ Tử Lôi chân nhân sự tình chưa truyền về Âm Sơn Tông, là trưởng môn của bọn hắn Tử Tiêu chân quân vào ngày trước bị người hạ nguyền rủa. Bọn hắn hoài nghi người kia bây giờ còn đang Âm Sơn Hạp bên trong, hiện tại ngay tại Phong Sơn lùng bắt. Thái tử hơi sững sờ, Âm Sơn Tông không phải rất am hiểu nguyền rủa à, thế mà cũng sẽ trúng chiêu. Vị này ám toán Tử Tiêu chân quân cao thủ, có thể lấy đạo của người trả lại cho người, đối với nguyền rủa lý giải chỉ sợ đã đăng phong tạo cực. Lô Tuấn ở một bên giải thích nói, nguyền rủa cái này đồ vật cùng kẻ thi thuật hồn phách có quan hệ, hồn phách càng mạnh, nguyền rủa uy lực liền càng mạnh. Tỷ như Tử Lôi trước khi chết thi triển đạo kia nguyền rủa, cho dù là đệ ngũ cảnh cường giả chỉ sợ cũng trúng tuyệt chiêu, chỉ bất quá nguyền rủa hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều chính là. Nói đến đây, Lô Tuấn có chút dừng lại một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt kinh ngạc mà nói, chờ đã, kia cái gì Tử Tiêu chân quân, sẽ không phải là Tử Lôi phụ thân a? Ngọc Dương chân nhân lập tức minh bạch Lô Tuấn ý tứ, biểu lộ quái dị nhìn hắn một cái, khốn hoặc nói, ngươi là thế nào đem nguyền rủa chuyển rời đến Tử Tiêu chân quân trên người? Lô Tuấn có điểm tâm hư tàng háng một cái, lập tức nghiêm nghị nói ra, rõ ràng là Tử Lôi chân nhân trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, hy sinh chính mình cũng muốn diệt trừ phái Âm Sơn đại ma đầu, như thế quân pháp bất vị thân, xúc động lòng người tinh thần, quả nhiên là để cho người ta kính nể a. Ngọc Dương chân nhân khỏe miệng co quắp mấy lần, làm ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, suy tư một lát sau, đề nghị, chúng ta vẫn là đi vòng Âm Sơn cổ đạo đi, chỉ cần 5 ngày, chúng ta liền có thể vòng qua Âm Sơn hạp, sau đó thay đổi tuyến đường tiến vào Trường Hà, đi xuôi dòng, lại có 2 ngày liền có thể đến kinh thành. Lô Tuấn trải rộng ra địa đồ nhìn ra ngoài một hồi, nói ra, ngươi nói đường dây này đường sợ là không được. Cổ đạo khó đi, nếu là bọn hắn ở nửa đường sắp xếp người chặn đường, đến thời điểm chúng ta tiến thối không đường, chỉ sợ cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Thái tử mặt ủ mày chau mà nói, vậy chúng ta quay đầu trở về, đổi đi đường bộ. Lô Tuấn im lặng nhìn hắn một cái, nói ra, kia chỉ sợ đến đi đến nửa tháng đi, bằng không chúng ta chia binh 2 đường, các ngươi đi đường bộ, ta đi đường thủy. Bất quá ngươi phải đem phủ thái tử cờ hiệu lưu lại, cho ta mượn dùng một chút, thử một chút có thể hay không để cho bọn hắn cho đi. Thái tử nhìn thật sâu mắt Lô Tuấn, chắp tay nói, đã ngươi chủ ý đã quyết, vậy ta liền không còn khuyên. Ngươi tới, đem ta phủ thái tử lệnh kỳ lấy ra. Một người tướng lãnh theo ngoài cửa đi tới, hai tay dâng lệnh kỳ đi tới thái tử trước mặt, thái tử đem lệnh kỳ giao cho Lô Tuấn trong tay, trầm giọng nói, Lô đại phu, bảo trọng. Lô Tuấn gật đầu, đưa mắt nhìn đám người bọn họ xuống thuyền, sau đó để cho người ta thu hồi mỏ neo thuyền, tiếp tục hướng phía Âm Sơn Hạp mà đi. Đứng ở đầu thuyền phía trên, Lô Tuấn đột nhiên cảm giác được một cỗ âm phong chạm mặt tới, con ngươi co rụt lại. Sau đó liền nhìn thấy một cái bóng đen tại trước thuyền ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt người. Mặt người mắt nhìn Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi, mở miệng hỏi, các ngươi là người phương nào, vì sao mà đến Âm Sơn Hạp? Ngô Tuấn đem cờ lệnh trong tay triển khai, nói ra, nhóm chúng ta chính là phủ thái tử phụ tá, mượn đường Âm Sơn Hạp hồi kinh, còn xin quý phái tạo thuận lợi, chớ có cùng nhóm chúng ta khó xử. Mặt người nhìn chằm chằm Ngô Tuấn trong tay lệnh kỳ mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, nói, nếu là đặt ở bình thường, để các ngươi đi qua cũng liền đi qua, nhưng lần này các ngươi khiêu khích phái Âm Sơn trước đây, ta làm sao có thể thả các ngươi thông hành? Nô Tuấn hơi sững sờ, sau đó liền nhìn thấy người này mặt mở cái miệng rộng, đống nhiên khẽ hấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ to lớn hấp lực theo trong miệng hắn phát ra, bong tàu trên chất đống hòm gỗ các loại vật phẩm đều bị hút tới không trung, đi qua giữa không trung tấm kia mặt người, bình bình xuống vào trong nước. Theo sát lấy, hơn 10 đạo hồn phách theo trong khoang thuyền bay ra, bị người kia mặt một ngụm nuốt vào, hóa thành mặt người chất dinh dưỡng, để nó trở nên càng thêm to lớn. Nô Tuấn nhìn thấy kia hơn 10 đạo hồn phách, trong lòng lập tức lộ bộ một cái. Hoàng Bét, thái tử xuống thuyền thời điểm, quên đem những này phái Âm Sơn đạo sĩ cùng một chỗ mang đi. Lô Tuấn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thấy mình bắt phái Âm Sơn môn nhân sự tình đã bại lộ, nhanh chóng mở miệng nói, vị tiền bối này chậm đã động thủ, ta còn có lời nói. Mặt người trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, nói ra, ngươi bắt ta phái bên trong đệ tử, sự thật đều tại, ta xem ngươi có thể biên ra cái gì nói dối tới. Lô Tuấn khoát tay nói, không phải liền là bắt các ngươi 10 cái đệ tử à, việc nhỏ cỡ này, không đáng nhắc đến. Tại hạng Lô Tuấn, chính là một tên khắc khổ nghiên cứu nguyền rủa chú sư, nghe nói quý phái trưởng môn thân chúng nguyền rủa, tại hạ nhưng vì giải thích mở trên thân nguyền rủa, dùng cái này đến trao đổi thả nhóm chúng ta thông qua Âm Sơn Hạp. Mặt người nửa tin nửa ngờ dò xét vài lần Ngô Tuấn, nói ra, ngươi tự tin như vậy, có thể giải rơi nhóm chúng ta trưởng môn trên người nguyền rủa. Ngô Tuấn cười nhạt một tiếng, có chút ngang đầu, làm ra một bộ tịch mịch như tuyết bộ dáng, nói ra, ta thân chúng thiên sát cô tinh nguyền rủa, chú định cơ khổ sống quãng đời còn lại, cả đời này cũng đang nghiên cứu phá giải nguyền rủa chi đạo, ta có thể chắc chắn nói một câu, toàn bộ thiên hạ không ai so ta hiểu hơn nguyền rủa. Nhìn xem Ngô Tuấn thái độ lạnh nhạt, mặt người hóa thành một cái gầy gò lao đạo sĩ, rơi vào bong tàu phía trên, nói ra, đã như vậy, ngươi hãy theo ta đi gặp trưởng môn, giao cho trưởng môn định đoạt. Ngô Tuấn vuốt cằm nói, vị tiền bối này ngươi xưng hô như thế nào? Gầy gò lao đạo nghiêng qua Ngô Tuấn một cái, nói ra, đạo hiệu Tuyệt Trần Tử. Ngô Tuấn mỉm cười, nói ra, đạo này hào là giả đi, tu tập nguyền rủa người, cũng sẽ không đem tên thật nói cho người khác. Tuyệt Trần Tử hừ một tiếng, nói, đã ngươi biết rõ, cái kia còn thêm này hỏi một chút. Ngô Tuấn bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên núi đi. Tuyệt Trần Tử gật đầu một cái, thân hình chậm rãi hóa thành khói đen, hướng phía Âm Sơn Hạp chậm rãi bay đi. Lô Tuấn có chút thở dài, quay đầu mắt nhìn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh Lý Sử, nói ra, đừng giả bộ chết, ta đi về sau ngươi hảo hảo nhìn xem thuyền, đừng nghĩ tự mình trốn đi, bằng không mà nói. Lý Sử bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại mà nói, chỉ cần không đồng ý ta ăn nổi lẩu thực chất liệu, chúng ta hết thể dễ thương lượng. Nô Tuấn lườm hắn một cái, nói ra, ngươi tạng phủ bên trong hàn khí đã trừ, có thể bắt đầu hút cháo. Lý trưởng phòng dáng dấp thở dài một ngụm, lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nói, cảm ơn trời đất. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Ngô Tuấn tiếp tục nói ra, mặc dù cháo cũng có chút cay chính là. Lý Sử, mẹ nó nhà ai cháo là cay a? Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 119, nhấn một cái. Từ tiến vào âm sơn hạp lên, quần phong ngưng kết hai cánh bám vào ngọn núi phía trên, ngọn núi liên kết không có đoạn chỗ, trên núi trướng khí dày đặc, không thấy nhật nguyệt, gió núi không phân nam bắc phương hướng, duy có trên dưới. Quỷ dị hoàn cảnh bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng quỷ khóc, trên mặt đất cách một đoạn cự ly liền có thể nhìn thấy tản mát nhân thú hài cốt, rắn giết ẩn nấp trong đó, doa người tình cảnh, phảng phất âm tào địa phủ. Một đường đi tới, tại phía trước dẫn đường Tuyệt Trần Tử cẩn thận và phần, sợ bị đột nhiên toát ra độc trùng công kích. Nhưng mà đi chỉ chốc lát về sau, hắn lại phát hiện những nơi đi qua, rắn giết toàn bộ né tránh, trên đường đi liên thanh côn trùng đều vàng cũng không có, không khỏi nhướng mày, đã nhận ra dị thường. Quay đầu nhìn lại, gặp Ngô Tuấn chẳng biết lúc nào viện cái cỏ cái soạn, trong tay đang nắm lấy một cái run lẩy bẩy bảy màu bọ cạp, lan qua lộn lại thưởng thức. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần tỏa ánh sáng mà nói, cái này bọ cạp thật xinh đẹp, bắt đầu ăn nhất định rất thơm. Ngô Tuấn liếc nàng một cái, nói ra, ăn thật lãng phí, làm thành thuốc có thể bán không ít tiền đâu. Tuyệt Trần Tử xem ở trong mắt, không khỏi hít sâu một hơi, một mặt kinh ngạc mà nói, đây là thất thải thiên hạt. Căn cứ trong phái điển tịch ghi chép, cái này thất thải thiên hạt chính là âm sơn bên trong độc trùng chi vương, phun ra xương độc có thể khiến người toàn thân tê liệt, cho dù đệ tứ cảnh cao thủ cũng không cách nào chống cự. Nhìn thấy nó trung thực như vậy ở tại Ngô Tuấn trong lòng bàn tay, lập tức có chút khó có thể tin. Ngô Tuấn mắt nhìn Tuyệt Trần Tử, cười đem bọ cạp để vào cỏ cái sọt bên trong, tán thán nói, nơi đây lệ chi khí tán mà không ngừng, lại bị ngọn núi ngăn chặn, không đồng ý lệ chi khí tiết ra ngoài, thích hợp các loại độc trùng độc thảo sinh trưởng. Các ngươi trong phái tiền bối rất hiểu được à, thế mà đem môn phái xây dựng tại như thế cái phong thủy bảo địa. Tuyệt Trần Tử sắc mặt cổ quái mắt nhìn Ngô Tuấn, trong lòng một trận im lặng. Cái này địa phương chính là tổ tiên của bọn hắn vì tránh né chính phái nhân sĩ vây giết, đặc biệt chọn lựa hiểm địa, năm đó chỉ là vì thăm dò trong núi hoàn cảnh, trong phái tiền bối liền chết hơn 10 người. Làm sao đến Ngô Tuấn trong miệng, địa phương quỷ này liền thành phong thủy bảo địa rồi. Bất quá Ngô Tuấn có thể bắt được thất thải thiên hạt, đã chứng minh bản lãnh của hắn, đối với bài trừ trưởng môn nguyền rủa sự tình, trong lòng lại nhiều mấy phần tự tin. Tuyệt Trần Tử mang theo hai người tiếp tục tiến lên, đi qua một tòa gác ở giữa hai ngọn núi đường cáp treo, phía trước chướng khí tán đi, lộ ra một cái dãy cung điện. Chính giữa tòa cung điện kia phía trên, khảm nạm lấy một bộ to lớn như đầu xương, khi còn sống tối thiểu là một cái ngàn năm tu vi đại yêu, cho dù sau khi chết, vẫn như cũ tản ra một cỗ nhàn nhạt uy thế. Trước cung điện đứng hai cái thủ vệ đạo nhân, Tuyệt Trần Tử đi qua trao đổi vài câu, trong đó một người đi vào thông bẩm, không đồng nhất một lát đi ra, thả bọn hắn ba người tiến vào trong cung điện. Nô Tuấn đi vào đại điện, bốn phía dò xét một phen, phát hiện cung điện này là dựa theo cựu cung phương vị kiến tạo, trung cung phương vị chính là chủ điện. Trong chủ điện, thờ phụng một cái tóc thai bù xù, người mặc nông rộng đạo bào đi chân trần đạo nhân, hẳn là phái Âm Sơn tổ sư. Ngay vào lúc này, một cái mắt xanh tử dâu đạo nhân long hành hổ bộ theo bọc hậu đi ra, không giận tự uy, trên thân tự mang một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm khí độ. Nhìn thấy đạo nhân này, Tuyệt Trần Tử lập tức hành lễ nói, trưởng môn sư minh, phụ thái tử chú thuật sư đã đưa đến, giao cho trưởng môn xử lý. Nghe được Tuyệt Trần Tử trong miệng xưng hô, Nô Tuấn trong lòng biết người này chính là Tử Tiêu Chân Quân, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, chắp tay nói, tại hạ Nô Tuấn, gặp qua Tử Tiêu Chân Quân. Tử Tiêu Chân Quân trên người Ngô Tuấn dò xét một phen, không khỏi nhíu mày, ngươi là chú thuật sư, vì sao trên người của ngươi không có một tia tu luyện qua chú thuật vết tích? Ngô Tuấn lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười, tu luyện chú thuật thường thường oán lực quấn thân, chân quân nhìn không ra trên người của ta oán lực, tự nhiên là bởi vì ta có hóa giải chi pháp. Tử Tiêu Chân Quân trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, như muốn đem Ngô Tuấn nhìn thấu, nhìn chằm chằm hắn một trận tinh tế dò xét. Một lát sau, hắn trong mắt quang mang chậm rãi tán đi, nửa tin nửa ngờ nói, trên người ngươi xác thực không có nhiễm một tia oán lực, nhưng nếu thật có hóa giải oán lực chi pháp, kia chú thuật sư chẳng phải là thiên hạ vô địch, thiên đạo chí công, làm sao lại cho phép cái này sự tình phát sinh? Nô Tuấn cười nhạt một tiếng, nói ra, đại đạo 50, thiên diện 49, mọi thứ cũng có một chút hy vọng sống. Cái này hóa giải đoán lực chi pháp mặc dù tồn tại, nhưng cũng không phải đơn giản liền có thể làm được. Nếu không phải ta may mắn đạt được y thánh bí tịch, chỉ sợ cũng không cách nào thăng ngộ trong đó huyền bí. Y thánh bí tịch. Tử Tiêu Chân Quân thấp giọng nói mớ một câu, ngẩng đầu nhìn về phía tự tin Nô Tuấn, hỏi, ngươi nhưng nhìn đạt được bản tọa trên người nguyền rủa là loại nào nguyền rủa? Nô Tuấn tính trước kỹ càng nói, chân quân ngươi bị chúng nguyền rủa, chú lực 10 điểm kinh người. Nếu là ta không có đoán sai, thi triển nguyền rủa người chính là một vị chân nhân cảnh cao thủ, lấy tự thân hồn phách làm tế thi triển ra nguyền rủa, trước khi chết nguyền rủa chân quân ngươi chết không yên lành. Tử Tiêu Chân Quân có chút gật đầu, nhận đồng Nô Tuấn thuyết pháp, ngươi nói không tệ, sự tình đại khái là như thế. Mặc dù bản tọa không biết rõ kia kẻ thi thuật là ai, nhưng hắn đối bản hận ý chi sâu, có thể nói là thù sâu như biển a. Mặc dù cái này nguyền rủa không cách nào làm cho bản tọa chết bất đắc kỳ tử, nhưng nếu là về sau gặp được nguy cơ thời điểm, cái này nguyền rủa ngay lập tức sẽ phát tác, ảnh hưởng bản tọa khí vận. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ đến lúc đó thật đúng là sẽ chết không yên lành. Chính là như thế. Nô Tuấn gật đầu mạnh một cái, Tiếp theo từ Bách Bảo Nang bên trong móc ra ngân châm, trịnh trọng nói ra, "Chân quân, việc này nên sớm không nên chậm trễ, nhường tại hạ vì ngươi đem cái này nguyền rủa khu trừ đi." Tử Tiêu chân quân mắt nhìn Ngô Tuấn ngân châm trong tay, hướng phía Tuyệt Trần Tử nói, "Tuyệt Trần Tử, vì bản tọa hộ pháp." Nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nét nghiêm hiểm. Tuyệt Trần Tử lập tức minh bạch hắn tâm tư, đi vào Ngô Tuấn bên người, giám thị lên hắn cùng Tần Nguyệt Nhi. Chỉ cần hai người vừa có cử động khác thường, lập tức sẽ không chút do dự xuất thủ, đem hai người chém giết. Ngô Tuấn lộ ra một nụ cười sán lạ, mở ra trong tay ngân châm, đi tới Tử Tiêu chân quân trước người, nói ra, "Chân quân ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta đến vì ngươi thi trầm, có thể sẽ có một chút đau, ngươi nhẫn một cái." Tử Tiêu chân quân khoanh chân ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói, "Buộc một cái châm có thể có bao nhiêu đau, bản tọa lúc tu luyện, hồn phách thụ bách quỷ hoàn khí chốt sâm, cũng không có hô qua một tiếng đau." "A, vì sao lại như thế đau, cảm giác tựa như hồn phách của ta muốn bị xé rách ra đồng dạng." "A, ta nghĩ khả năng này bởi vì ta tại xé rách hồn phách của ngươi đi." Lô Tuấn mang theo mỉm cười thanh âm vang lên, trong nháy mắt nhường Tử Tiêu chân quân trong lòng lộ bộ một tiếng, giận dữ nói, "Ngươi xé rách hồn phách của ta làm gì?" Lô Tuấn ngữ trọng tâm trường giải thích nói, "Chân quân, nguyên rủa là dây dưa tại hồn phách phía trên, chỉ cần đem hồn phách xé nát, ngươi bên trong nguyền rủa tự nhiên là giải trừ a. Vậy ta còn sống thành sao?" Tử Tiêu chân quân giận không kèm được hét lớn một tiếng, phát hiện tự mình không thể động đậy, nguyên thần cũng bị gắt gao ổn định ở thần cung bên trong, căn bản không cách nào phản kích, nhãn thần không khỏi nhìn về phía thủ hộ ở bên cạnh Tuyệt Trần Tử. Theo sát lấy, liền nhìn thấy Tuyệt Trần Tử một mặt chết lặng trừng lấy con mắt, đầu vai còn nằm sấp một cái hiện ra hào quang bảy màu bảo cạp. Thất thải thiên hạt. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 120, bảo vật trấn phái. Tử Tiêu chân quân mặc dù thân thể bị quản chế, nhưng tu luyện nguyên thần trăm năm, hồn phách ngưng thực không gì sánh được, Nô Tuấn liên tục mấy châm xuống dưới, vậy mà không cách nào đem hắn hồn phách tách rời, trên trán không khỏi mạo hãn. Tử Tiêu chân quân cảm thụ được linh hồn chỗ sâu đánh tới đau đớn, một trận đau đầu muốn nức, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng chảy ra, mặt trắng như tờ giấy mà nói, "Ta và ngươi, không thủ không đoán, ngươi không phải liền là nghĩ tới Âm Sơn hạ a? Mau mau dừng tay, ta có thể lập xuống độc chú, nhất định sẽ thả các ngươi đi qua, đồng thời sau đó tuyệt không gây phiền phức cho các ngươi." Nô Tuấn cảm thụ được theo trên kim truyền đến chú lực, cố nén trên thân thể khó chịu, theo trong túi lấy ra Thiên Tuyệt Trầm đến, cắn răng nói, "Ngươi một bên nói buông tha ta, một bên lại đối ta thi triển nguyền rủa, làm ta là kẻ ngu sao?" Tử Tiêu chân quân vẻ mặt nhăn nhó mà nói, "Bị ngươi đã nhìn ra, kia nhóm chúng ta cộng đồng dừng tay như thế nào, bằng không mà nói ta liền đành phải cùng ngươi đồng quy vu tận." Nô Tuấn cao mày ở trên người hắn tìm được công pháp sơ hở, một bên nói ra, "Vậy ta đếm tới 3000, chúng ta cùng nhau thu tay lại." Tử Tiêu chân quân nổi giận nói, "Ngươi đang đùa ta sao? Đếm tới 3000, ta sớm đau chết." Nô Tuấn một châm đâm vào đỉnh đầu hắn huyệt bách hội bên trên, Tử Tiêu chân quân lúc này một ngụm tiên huyết phun ra. Tiên huyết nhưng không có rơi xuống đất, mà là hội tụ thành một cỗ hồng tuyến, linh xà đồng dạng quấn quanh ở Ngô Tuấn trên cổ, tạo thành một vòng màu đỏ lạc ấn. Ngô Tuấn lập tức cảm giác thở dốc trở nên có chút khó khăn, lại một châm đâm vào hắn huyệt thần đỉnh bên trên. Lần này, Tử Tiêu chân quân thân thể kịch liệt run lên, máu tươi từ khỏe mắt chảy ra, tích táp rơi vào trước ngực trên vạt áo. Tử Tiêu chân quân trên thân chú lực lập tức trở nên suy yếu xuống dưới, nói ra, "Ngươi bên trong máu của ta chú, trong vòng 3 canh giờ hẳn phải chết, hiện tại thả ta ra, ta có thể giúp ngươi giải chú." Ngô Tuấn nói, "Cái này không nhọc ngươi quan tâm, bởi vì ta là thật sẽ giải trừ nguyền rủa." Nói trên tay xá lợi tử sáng lên, một trận Phật quang thoáng hiện, đem trên cổ đạo kia huyết chú trong nháy mắt tan rã. Tử Tiêu chân quân sắc mặt tối đen, nói, "Thủ đoạn thật là lợi hại, xem ra ngươi vì giết ta, thật sự là sát phí một phen khổ tâm a." Ngô Tuấn sắc mặt nghiêm túc, trong mắt chứa sát cơ nói ra, "Là một cái ý sư, vốn phải là cứu người tính mệnh. Nhưng các ngươi làm nhiều việc ác, càng là tàn nhẫn đến cầm người sống đến luyện công, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sẽ chỉ hại chết càng nhiều người, bởi vậy ta hôm nay đành phải vi phạm tổ huấn." Nói, lại một châm xuống dưới, cuốn tới hắn trên tinh trên huyệt. Ba cây thiên tuyệt châm hợp thành một tuyến, trong chốc lát, nguyên thần chi lực tiết ra ngoài, dọc theo ba cây kim châm mãnh liệt toát ra. Nô Tuấn bị mãnh liệt khí lãng xung kích rút lui hai bước, có chút thở phào nói, "Xong rồi." Tử Tiêu chân quân hai mắt dần dần đã mất đi hào quang, thanh âm trở nên yếu ớt dây tóc, "Ta chết đi ngươi cũng đừng hòng trốn, ta nguyên thần vừa diệt, trong môn phái mấy trăm đệ tử ngay lập tức sẽ có cảm ứng, bọn hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Ta trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi." Nô Tuấn lau vệt mồ hôi, nói ra, "Nguyệt Nhi, cho hắn bù một kiếm." "Tốt." Tần Nguyệt Nhi gật đầu một cái, trong tay Tử Điện Thần Kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, màu tím kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng hắn ngực, đem hắn sau cùng một tia sinh cơ diệt tuyệt. Tử Tiêu chân nhân hồn phi phách tán, ngựa đầu hướng phía sau lưng ngã quỵ đi qua. Nô Tuấn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, "Cái này phải Âm Sơn công pháp quá tà môn, hồn phách kiên cố đến loại trình độ này, cơ hồ cũng so ra mà vượt pháp nghiêm tự chí duyên đại sư." Tần Nguyệt Nhi cảm thụ được hướng bên này mà đến mấy chục đạo âm trầm khí tức, sầm mặt lại, nói ra, "Phái Âm Sơn người đến đây, ta dẫn ngươi giết ra ngoài." Nô Tuấn nói, "Không cần, trong núi lệ chi khí nồng đậm, ta vừa vặn tụ tập lại, cho bọn hắn đến cái tận diệt." Tần Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày nói, "Như thế nào lệ chi khí?" Thiên địa cơ hội ở chỗ âm dương chi lên xuống, thiên là dương khí, đất là âm khí, một lít vừa giảm, thái cực tương sinh. Đất này lệ chi khí, chính là âm khí nhiễm độc trướng mà hình thành, có thể gây ra ôn dịch rất nhiều tật bệnh. Phái Âm Sơn người ở lâu trong núi, trên thân vốn là lây dính không ít lệ chi khí, nếu là đem lệ chi khí ngưng thực, có thể gây ra thân thể bọn họ bên trong âm dương mất cân bằng, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nô Tuấn nói, đưa tay mặc lên xá lợi tử gỡ xuống, đổi lại mới được đến viên kia Long Châu. Theo tông tức tràn vào Long Châu, kích phát ra một cỗ sen lẫn mưa đá gió lốc, đem chung quanh lệ chi khí đều dẫn dắt đi qua. Cùng lúc đó, phái Âm Sơn môn nhân lần lượt chạy đến, nhìn xem trước người gió lốc, rối rít ngừng bước chân. Nhìn thấy trưởng môn tử Tiêu Chân Quân ngã vào trong vũng máu, Tuyệt Trần tử cứng ngắc đứng thẳng bất động, đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, như lâm đại địch để phòng Ngô Tuấn hai người. Ngô Tuấn quét mắt trước người đám người, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nói ra, cũng chỉ có mấy người các ngươi sao, lại cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nhiều gọi một số người đến, tránh cho các ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Một cái lưng còn đạo nhân mắt nhìn Ngô Tuấn, sắc mặt âm trầm nói, ngươi là người phương nào, có dám báo lên danh hảo. Ngô Tuấn trên mặt lộ ra một cái nụ cười khinh thường, khẽ nói, 500 năm trước, các ngươi tổ sư may mắn theo trong tay ta may mắn đào thoát, hắn không có đối với các ngươi đề cập qua cái này ám muội sự tình sao? Lưng còn đạo nhân hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi là? Không đúng, nhóm chúng ta tổ sư 600 năm trước liền về coi tiền, ngươi làm sao có thể tại 500 năm trước gặp qua hắn? Nói đến một nửa, lưng còn đạo nhân bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này dựng thẳng lên lông mày, giận không kềm được hướng Ngô Tuấn quát, cái này tiểu tử đang trì hoãn thời gian, cùng tiến lên. Tiếng nói rơi xuống đất, trong chốc lát âm phong nổi lên bốn phía, vô số lệ quỷ oan hồn theo hắn lưng còn trên toát ra, gào thét hướng Ngô Tuấn bay tới. Ngô Tuấn thấy mình nói dối bị vạch trần, bỗng nhiên nắm chặt trong tay xá lợi tử, trên thân trong khoảnh khắc quang minh đại tác, một trận chói mắt Phật quang bên trong, tới gần lệ quỷ nhao nhao bốc hơi ra từng kia khói đen, vòng qua Ngô Tuấn né ra, xoay quanh trong đại điện, không còn dám nhích tới gần. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Nhi một kiếm quét ra, một đạo màu tím kiếm khí chặn ngang hướng trước người địch nhân chém tới. Phái Âm Sơn đám người nhao nhao né tránh, thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn, hướng phía Tần Nguyệt Nhi cùng Ngô Tuấn công tới. Tần Nguyệt Nhi ngăn tại Ngô Tuấn trước người, đem đánh tới pháp thuật cùng pháp bảo một kiếm thanh trừ, sau đó thân kiếm dựng thẳng lên, hai tay cầm kiếm, phát ra một tiếng hét to, Tu La kiếm ngục. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số kiếm khí theo tử điện thần kiếm trên thân kiếm bắn ra, ở trung quanh hình thành một cái kiếm khí tụ tập mà thành viên cầu, đem hai người chặt chẽ bao vào. Lưng còn đạo nhân thấy thế, con mắt cong lên, vượt qua hai người đi đến tổ sư tượng thần trước mặt, theo trong bệ đá móc ra một cái rán đùa vàng cái bình, cười lạnh hướng Ngô Tuấn hai người nói, hừ, lại dám xâm nhập nhóm chúng ta phái Âm Sơn tổng đàn, quả nhiên là không biết sống chết. Hai người các ngươi cho ta cảnh giác cao độ xem thật kỹ một chút, trong tay ta là vật gì? Ngô Tuấn nhìn chằm chằm kia rán đùa vàng cái bình nhìn mấy lần, từ bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp lực, sắc mặt nghiêm túc mà nói, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi phái Âm Sơn bảo vật chân phái trong truyền thuyết? Lão đàn dưa chua, siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 121, cái bình tinh. Lương Cổng đạo nhân nhìn xem Ngô Tuấn lớn thụ rung động bộ dáng, một mặt đắc ý mà nói, không tệ, đây chính là nhóm chúng ta Âm Sơn phái bảo vật chân phái, lão đàn. Lão đàn cái giám a. Lương Cổng đạo nhân hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, giận dữ nói, đây là nhóm chúng ta trưởng môn tốn hao 20 năm tâm huyết, tìm đến thượng cổ tà linh. Ngô Tuấn nhìn xem hắn trong tay cái bình, từ bên trong cảm nhận được dần dần hồi phục lại âm sát chi khí, nhãn thần ngưng thực nói ra, các ngươi thu thập đồng nam đồng nữ nguyên dương cùng nguyên âm, chính là vì nuôi cái này tà linh. Lương Cổng đạo nhân bị Ngô Tuấn một ngụm nói toạc trong đó mấu chốt, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi biết đến cũng không phải ít. Không tệ, bây giờ tà linh đã bị ta tỉnh lại, cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng phải bị tà linh hít thành người khô. Tiếng nói rơi xuống đất, Lương Cổng đạo nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, đang muốn mở ra phong ấn thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác ngực một buồn mực, chừng trong mắt bóp lấy cổ họng của mình. Theo sát lấy, da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng nát giữa. Da thịt giống như là bị làm tan, nung huyết không ngừng từ trên người hắn toát ra. A a a. Một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, Lưng Cổng đạo nhân thống khổ co quắp tại địa, vẻ mặt nhăn nhó lăn lộn dưới đất, trong tay cái bình cũng nhanh như chớp lăn xuống một bên. Hắn một bên kêu thảm, một bên muốn cào thân thể, nhưng lại không dám tới liều sờ nát giữa làn da, rất giống là bị người lột ra. Không chỉ là hắn, Âm Sơn phái các đệ tử cũng xuất hiện cùng hắn đồng dạng tình huống, nhao nhao huyết nhục nát giữa, thống khổ ngã xuống đất đánh lên lan tới. Nhìn xem quỷ dị như vậy chẳng cảnh, Tần Nguyệt Nhi tê cả da đầu mà nói, bọn hắn đây là thế nào? Nô Tuấn mắt nhìn lượn lờ ở trong đại điện màu đỏ sẫm lệ chi khí, nói ra, trong cơ thể của bọn họ lệ chi khí phát tác. Lệ chi khí mặc dù là bệnh dịch chi nguyên, nguy hại lại so bệnh dịch lợi hại hơn nhiều, bởi vậy cái này đồ vật một khi xuất hiện, nhất định phải nhanh chóng đem đánh tan, bỏ mặc không hỏi, sẽ ủ thành đại họa. Nô Tuấn nói, tay phải vung lên, một đạo sen lẫn mưa đá gió lốc theo lòng bàn tay phát ra, hướng trước người đạo kia hấp dẫn lệ chi khí gió lốc đánh tới. Hai đạo gió lốc đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một trận tiềm điện lôi minh. Vang một tiếng tiếng vang qua đi, mãnh liệt khí lãng nhấc lên trận trận cuồng phong, hướng chu vi đè ép mà đi, tụ tập cùng một chỗ lệ chi khí lập tức tán loạn trong không. Cuồng phong qua đi, toàn bộ trong đại điện một mảnh hỗn độn, tổ sư tượng thần nghiêng lệch đổ vào một bên, một đống thất linh bất lạc, mang theo nùng huyết màu đỏ sẫm máu xương tản mát trên mặt đất, tản ra trận trận hôi thối, phảng phất nhân gian địa ngục. Lưng còn đạo nhân nguyên thần lơ lửng giữa không trung, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Ngô Tuấn, một bộ hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Tốt tiểu tử, dám can đảm hủy ta Âm Sơn phái căn cơ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lưng còn đạo nhân phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, âm khí cuốn nguyên thần đống nhiên vừa tăng, hóa thành một cỗ hắc vụ hướng Ngô Tuấn mi tâm chui vào. Tần Nguyệt Nhi một kiếm đâm ra, sáng chói kiếm khí theo kiếm thương tuôn ra, trong nháy mắt đem hắc vụ bốc hơi rơi mất hơn phân nửa. Nhưng này hắc vụ lại không thối lui chút nào, xông phá kiếm khí chạy ra mà ra, chớp mắt đã đến Ngô Tuấn trước mắt. Nhìn xem đánh tới hắc vụ, Ngô Tuấn mi tâm bay ra một cái công đức Phật ấn, trong tay xá lợi tử bộ phát ra một trận sáng tỏ Phật quang, đem hắn toàn thân bao vào. Hắc vụ gặp được Phật quang, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại vạn trượng Phật quang bên trong, dần dần hóa thành hư vô. Theo Phật quang tán đi, Ngô Tuấn thân ảnh lại lần nữa hiện ra thân thể, trước người lơ lửng Phật ấn xoay chậm chậm, quay đầu nhìn về phía Âm Sơn Tông tổ sư tượng thần. Dung đua vàng phong ấn cái bình an tĩnh nằm tại tượng thần trước người, một cái trên mặt xăm lên quỷ dị hoa văn nam tử áo đen lơ lửng trên đó, nhãn thần không có chút rung động nào nhìn xem Ngô Tuấn trước người Phật ấn, lộ ra một bộ thổn thức thần sắc. Phật tổ công đức Phật ấn à, rất lâu không có nhìn thấy nó, ta cũng nhớ không rõ là 1000 năm, vẫn là 2000 năm. Chỉ tiếc ngươi sử dụng Phật lực không phải tự thân tu luyện đoạt được, không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Nếu các ngươi chỉ có những thủ đoạn này, hôm nay liền chỉ có táng thân ở chỗ này. Nhìn xem cái này đột nhiên toát ra người thần bí, Tần Nguyệt Nhi cảm thấy một cô đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy, nhãn thần ngưng tụ, liền muốn vung kiếm. Nô Tuấn kéo lại nàng, nói ra, đừng xúc động, cái này cái bình tinh vây ở trong bình ra không được, muốn mượn nhóm chúng ta chi thủ đánh vỡ cái bình. Nghe được Nô Tuấn xưng hô, nam tử áo đen trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười, nói ra, thông minh, ta thích cùng người thông minh liên hệ, thả ta ra ngoài, ta có thể thỏa mãn các ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Nếu như các ngươi muốn tài bảo, ta biết rõ ngàn năm trước Khổng Tước Vương triều tàng bảo địa, muốn công pháp, ta có kiếm thánh lưu lại kiếm pháp bí tịch, vô luận các ngươi muốn cái gì, ta hết thảy đều có thể thỏa mãn các ngươi. Nô Tuấn nhãn thần sáng tỏ đánh giá hắn, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ý động chi sắc, nói ra, ngươi tên là gì, ngươi làm sao lại biết rõ Khổng Tước Vương triều bảo tàng ở đâu? Nam tử mỉm cười nhìn về phía Nô Tuấn, nói ra, bởi vì Khổng Tước Vương triều chính là ta nâng đỡ lên tới, về phần tên của ta, ngay lúc đó mọi người bình thường đều xưng hô ta là thánh chủ. Thánh chủ? Nô Tuấn nhìn thẳng trước mắt nam tử áo đen, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, thánh chủ ngươi thu tay lại đi, bên ngoài tất cả đều là thành long. Tại thánh chủ đầu góc mơ hồ vẻ mặt, Tần Nguyệt Nhi biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Ngô Tuấn, mặc dù ta chưa từng nghe qua hắn, nhưng xưng hào bên trong mang thánh tử, bình thường đều là đệ lục cảnh cường giả, cho dù là chỉ còn tàn hồn, cũng không phải nhóm chúng ta có thể đối phó. Ngô Tuấn gật đầu, tiếp lấy tiếp tục xem hướng về phía thánh chủ, nói ra, ngươi cũng nghe đến, nhóm chúng ta tu vi thấp, không dám tùy tiện mạo hiểm. Để tỏ lòng thành ý, bằng không ngươi trước thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Thánh chủ câu lên khóe miệng nói, có thể, nói một chút ngươi muốn cái gì đi. Nô Tuấn mong đợi hướng phía hắn nhìn lại, nói ra, vậy ngươi biết chút thạch thành kim sao? Chính là ngón tay một điểm, liền có thể đem tảng đá biến thành vàng cái chủng loại kia pháp thuật. Thánh chủ nhịn không được cười lên, trên đời làm sao có thể có loại pháp thuật này, huyền thuật ngược lại là có thể làm được tương tự hiệu quả, bất quá giả trung quy là giả. Nô Tuấn thất vọng thở dài, nói ra, ta liền biết rõ là như thế này, tốt à, vậy ta thay cái yêu cầu. Ta muốn trở thành y thánh. Một trận trầm mặc về sau, thánh chủ cau mày mà nói, bằng không ngươi cho ta nhiều thời gian, ta nghiên cứu một cái làm sao sửa đá thành vàng. Nô Tuấn, cái bình tinh ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Nhìn xem Nô Tuấn vén tay áo lên, một bộ muốn xông tới đạp nát cái bình tư thế, Tần Nguyệt Nhi liền tranh thủ hắn giữ chặt, bình tĩnh một chút, hắn là đang cố ý chọc giận ngươi, nhất định phải tỉnh táo a. Nô Tuấn hung dữ trừng mắt nhìn thánh chủ, tức giận bất bình nói, cái này cái bình tinh chính là cái lừa gạt, tìm hố phân đem hắn chôn xuống, ta muốn phân giết cái này tà ma. Thánh chủ, siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 122, tóc quan hoan hỉ phật. Đối mặt muốn phân giết tự mình Ngô Tuấn, thánh chủ một trận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, hắn hiện tại có chuyện nhờ Vu Ngô Tuấn, đành phải hảo ngôn khuyên bảo nói, y đi thánh về sau, liền không người thứ hai tại ý đạo phía trên đạp nhập thánh cảnh, thậm chí liên tục tăng lên thăng công pháp cũng không có để lại. Bởi vậy ta hoài nghi tu hành ý đạo căn bản cũng không có thể thành thánh, thậm chí liền chính ý thánh, cũng là dùng những phương pháp khác tấn thăng thánh cảnh. Điểm thạch thành kim thượng có khả năng, nhưng nghĩ đến thế gian xuất hiện vị thứ hai ý thánh, đơn giản so còn khó hơn lên trời. Ngô Tuấn có chút bình phục một cái tức giận trong lòng, nghiêng qua hắn một cái, nói ra, ngươi là bị người nào phong ấn tại cái này trong mình? Thành thật khai báo, nếu không ta liền đem ngươi ném vào hố phân. Thánh chủ trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ta là bị Huyền Cơ đạo nhân phong ấn, năm đó ta sáng lập Khổng Tước Vương triều cùng hắn chỗ Đại Chu Vương triều giao chiến, cuối cùng binh bại nước vong, ta bị hắn giết chết sau phong ấn tại cái này phong ma đàn bên trong. Tân Nguyệt Nhi nói, Huyền Cơ đạo nhân là đạo tổ đệ tử, hiện nay Huyền Cơ quan chính là hắn khai sáng. Nô Tuấn gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía cái kia phong ấn thánh chủ cái bình, dò xét vài lần phía trên phù văn. Ánh mắt xéo qua đột nhiên lưu ý đến Âm Sơn phái tổ sư tượng thần. Tại tổ sư tượng thần bản chân bên trên, khắc lấy lít nha lít nhít chữ triện, nhìn kỹ, lại là tu hành công pháp. Nô Tuấn tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm chân trái trên chữ triện thì thầm, pháp thiên địa lên xuống lý lẽ, lấy nhật nguyệt tạo ra số lượng. Luyện hình ở thế mà đến trường sinh bất tử, làm lục địa thần tiên. Nhìn đến đây, Nô Tuấn biểu lộ trở nên cổ quái, tiếp lấy nhìn về phía trên chân phải chữ triện, trong đó ghi chép rất nhiều tu luyện pháp môn, hái khí, thải âm, hái thần, thai tức chi pháp đều đủ, cuối cùng lại dùng một câu đem toàn bộ phủ định. Bang môn tiểu pháp dễ là gặp công, mà ham muốn chạy nhiều đến lẫn nhau truyền thụ, đến chết không tỉnh, liền thành phong trào tụ, mà bại hỏng đại đạo. Nhìn thấy cuối cùng, Nô Tuấn trên mặt hiện ra có chút hiểu được chi sắc, một mặt thổn thức thở dài nói, những công pháp này đều là Âm Sơn phái tổ sư khi còn sống học qua công pháp, cuối cùng hắn tập hợp bách gia chi trưởng, tự mình tổng kết ra một phần tối nghĩa khó hiểu công pháp, chỉ tiếc hắn môn nhân đệ tử ngộ tính không đủ, ngược lại tu hành tương đối dễ dàng công pháp, cuối cùng đi lên đường tà đạo. Thánh chủ nhìn chằm chằm kia công pháp nhìn mấy lần, có chút không do nói ra, đây đều là lộn xộn cái gì, rõ ràng từng chữ ta đều biết, nhưng liền cùng một chỗ liền hoàn toàn xem không hiểu hắn đang nói cái gì. Lô Tuấn trợn mắt chừng một cái, nói ra, bản này công pháp bên trong dùng rất nhiều đạo môn đặc hữu tiếng lóng, ngươi không có học qua, tự nhiên xem không hiểu. Thánh chủ khinh miệt nói ra, những này lỗ mũi trâu liền sẽ cố lộng huyền hư, năm đó ta chính là bị bọn hắn dùng một cái cổ quái kỳ lạ trận pháp đánh bại. Về sau ta nghiên cứu trăm năm, mới phát hiện trận pháp kia chỉ là cái dọa người đồ chơi, ta lúc ấy quá mức để ý trận pháp kia, tự mình loạn tâm, mới đưa đến cuối cùng bại vong. Lô Tuấn nghe vậy vui lên, 100 năm mới nhìn ra đến, xem ra ngươi chết được không có chút nào oan uổng a. Thánh chủ trên mặt lộ ra có chút tức giận, bị Lô Tuấn trừng mắt liếc, ôm hận hừ một tiếng, đem ý niệm thu hồi trong mình. Lô Tuấn đem mấy thiên công pháp chép lại, sau đó từ phía sau lưng rút ra thanh sương kiếm, tiện tay vung kiếm, tại tượng thần trên chém vào. Sau nửa canh giờ, một tôn tha điếu thuốc cuốn, nóng một đầu tóc quan Phật nằm liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Tần Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Phật tượng một trận dò xét, một mặt cổ quái mà nói, đây cũng là cái gì Phật? Lô Tuấn thu hồi bảo kiếm, hài lòng chính nhìn xem cái tác, nói ra, đây là Vô Lượng Quyển Phát Hoan Hỷ Phật. Thường nói tóc quan người đưa tóc đen người, trong núi này chết thảm người quá nhiều, hoang khí ngưng kết, khiến bọn hắn âm hồn bất tán, bởi vậy ta đặc biệt mời tới tóc quan Phật siêu độ bọn hắn. Lô Tuấn nói, tay phải nắm chặt trong tay Xá Lợi Tử, dùng tông tức kích phát ra trong đó Phật lực, sau đó vận dụng theo đại trí tuệ nơi đó kế tục bí pháp, đem quán thâu tiến vào Phật tượng bên trong. Không bao lâu, một tôn tre khuất bầu trời Phật Đà pháp tướng xuất hiện ở Âm Sơn phía trên. Cảm nhận được nồng đậm Phật lực, trong núi âm hồn dọa đến chạy trốn tứ phía, phát ra một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Lập tức, kia tóc quan Phật Đà chậm rãi mở mắt, đem trong miệng xì gà phun một cái, miệng tụng chân ngôn nói, tới ngươi đi. Sau một khắc, Phật Đà trên thân tách ra vạn đạo Phật quang, quang mang phổ chiếu đại địa. Tại Phật quang chiếu rọi xuống, một cỗ sung sướng an lành khí tức bao phủ toàn bộ Âm Sơn, âm hồn không chỗ che thân, trên thân đoán khí bốc hơi, biến làm trong suốt hồn phách, cuối cùng chậm rãi biến mất tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, mây đen không tiêu tan Âm Sơn phía trên, chợt gió ngừng mưa nghỉ, quanh năm không thấy ánh mặt trời trước đại điện, rơi xuống một chùm vàng óng ánh ánh nắng. Theo trên bầu trời đám mây tán đi, mặt trời lộ đầu ra, đem ánh nắng không chút nào tiếc rẻ vung vãi xuống dưới. Lô Tuấn đi ra đại điện, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống một cái lộ ra diện mục thật sự Âm Sơn, phong cảnh tú mỹ, thiên hạ nhất tuyệt, không khỏi tán thán nói, trung linh du tú, nói chính là này tấm cảnh tượng đi. Tiếc nuối duy nhất chính là, ngọn núi này mặc dù đã bị ta chữa khỏi, nhưng lại không ai đưa cho ta tiền xem bệnh. Tần Nguyệt Nhi vỗ xuống trong bàn tay nâng cái bình, phát ra bịch một tiếng trầm đục, mỉm cười nói ra, cái này cái bình tinh hẳn là có thể tính làm tiền xem bệnh a. Lô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, quả thật có thể tính toán, chờ ta nghĩ cái biện pháp, nhường hắn đem Khổng Tức Vương triều bảo tàng phương ra. Thánh chủ cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét, ta cho dù chết, liền xem như bị ngươi theo trên núi ném xuống, cũng sẽ không nói cho ngươi bảo tàng ở đâu. Lô Tuấn nghiêng qua mắt cái bình kia, nói ra, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng ngươi đến ướp dưa chua. Thánh chủ, bận rộn đã hơn nửa ngày, chờ đến Ngô Tuấn hai người trở lại trên thuyền thời điểm, mặt trời đã ngã về tây. Lý Sử tại đại sảnh bên trong nhìn qua trên bàn thịt rồng chảy nước miếng, cắn ngón tay, muốn ăn lại không dám ăn bộ dáng xuất hiện tại một cái cao lớn thô kệch người trưởng thành trên mặt, có vẻ mười điểm buồn cười. Gặp Ngô Tuấn trở về, Lý Sử có chút nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hai bước nói, Âm Sơn phái bằng lòng thả nhóm chúng ta đi qua sao? Ngô Tuấn lắc đầu, không có. Lý Sử cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ta sớm đoán được bọn hắn sẽ không đồng ý, vậy chúng ta tranh thủ thời gian quay đầu quay về vị Nam đi. Ngô Tuấn mỉm cười, này cũng không cần, ta đã liền đem người trên núi giết chết, dạng này liền không ai không đồng ý. Nhìn xem trước mặt cười mỉm Ngô Tuấn, Lý Sử trong mắt đều nhanh trừng ra. Đạo môn sáu đại tông môn cũng vây quét bất động Âm Sơn phái, dễ dàng như thế liền bị diệt trừ. Đây cũng quá hung tàn đi. Ngô Tuấn trực tiếp theo trước người hắn đi qua, tiện tay nắm lên trên bàn một cái dược tài để vào trong nồi, một bên nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên cho ngươi nấu thuốc cháo, ăn xong liền nên lên đường. Lý Sử nhíu mắt, khóc không ra nước mắt nhìn về phía chiếc kia nồi đất. Xem ra ma đầu kia là quyết tâm, muốn đem tự mình đưa lên hoàng tuyển lộ nha. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 123, Bắc vực lai sứ. Tàn thu thời tiết, trời cao khí sảng, ngông trời nam bể. Sông lớn hai bên bờ đánh lên hạt tóc, tại một mảnh bội thu vui sướng bầu không khí bên trong, Nô Tuấn cười thuyền buồm dọc theo đường thủy lái vào kinh thành. Xuống đến bến đỏ về sau, ba người đi tới đổi mới qua Túy Tiên lâu trước. Lúc trước yêu tộc Cửu hoàng tử Họa Thiên cùng hiệp khôi bọn người ở tại này một phen đại chiến, Túy Tiên lâu mái nhà trực tiếp bị bọn hắn tung bay, trải qua nhiều ngày tu sửa, rốt cục lại lần nữa khai trương. Quán rượu trước đó người đến người đi, tựa hồ đã quên lãng kia một trận đại loạn ảnh hưởng. Đi vào cửa ra vào, Nô Tuấn ba người bị một cái tiểu nhị ngăn lại, bồi tình nói, ba vị khách quan xin lỗi, nhóm chúng ta nơi này không đồng ý tự mang ăn uống. Nô Tuấn hơi sững sờ, nhóm chúng ta không mang ăn uống a? Nhỏ bé nhãn thần mặc dù không phải quá tốt, nhưng cũng không ngủ a. Cửa hàng tiểu nhị khó xử mắt nhìn Nô Tuấn, tiếp lấy duỗi ngón tay hướng về phía Lý Sử, ngươi xem vị khách quan kia ngoài miệng còn mang theo hai cây hương chẳng đây. Lý Sử lúc này trừng lên mắt to, hét lớn, cái này mẹ nó là môi của ta. Cửa hàng tiểu nhị gặp hắn ngoài miệng hai cây hương tràng lúc mở lúc đóng dán tại ngoài miệng, lúc này chính là một ngộng, cả lâm mà nói, cái này. Ba vị khách quan mời vào bên trong. Lý Sử lòng tràn đầy bi thương sờ lên tự mình sưng vào môi, ưu hoán hướng Ngô Tuấn nói, miệng của ta được bao lâu mới có thể khôi phục như thường a? Ngô Tuấn không thèm để ý khoát khoát tay, nói ra, ít thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng liền sẽ tiêu xuống dưới, phổ thông phát hỏa mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Ngươi nói nhẹ nhõm, hương tràng cũng không phải dài trên miệng ngươi. Lý Sử một mặt ưu hoán nói, cái này mấy Nhật Thiên Thiên uống cái kia nóng bỏng cháo, tay đến miệng của hắn cũng sưng thành hương tràng, cũng may trong cơ thể hắn hàn khí đã hoàn toàn loại trừ, bằng không hắn liền thật khóc không ra nước mắt. Mặc dù bệnh đã tốt, nhưng bởi vì không có tiền giao tiền xem bệnh, hắn đành phải tạm thời đi theo Ngô Tuấn bên người là chó săn, chờ đến người nhà đem xem bệnh phí đưa tới, mới có thể khôi phục thân tự do. Nghĩ hắn Lý Sử đường đường một cái thế gia công tử, võ đạo tông sư, thế mà muốn luân lạc tới loại này tình trạng, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Rất nhanh, một cái quản sự nhận ra Tần Nguyệt Nhi cái này khách hàng cũ, mang theo bọn hắn đi vào mái nhà ngồi xuống, ân cần chào hỏi bắt đầu. Ngô Tuấn ngồi cạnh cửa sổ vị trí, con mắt thoáng nhìn, sau khi thấy đường phố nhiều hơn một nhà duyệt lai khách sạn, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, Tuấn hỏi: ta nhớ được lần trước tới thời điểm, dưới lầu giống như không có nhà này duyệt lai khách sạn a. Quản sự cười một tiếng, công tử trí nhớ tốt, nhà này duyệt lai khách sạn là 2 ngày trước mới mở, nghe nói bọn hắn đông ra chính là cái kim hoa người. Nô Tuấn nhãn thần sáng lên, kinh hỉ nói, lưu trưởng quỹ thế mà đem nhà trọ lái đến kinh thành đến rồi. Lúc này, một người mặc da dê áo, giữ lại tròm râu dê tiểu lão đầu theo trong nhà trọ đi ra, hai tay chép tại trong tay áo, một bộ sợ lạnh bộ dáng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng Ngô Tuấn ánh mắt đụng vào nhau. Ngô Tuấn liếc mắt nhận ra lưu trưởng quỹ đến, cao giọng hô: Lưu trưởng quỹ ngươi phát đại tài, lại có tiền chạy tới kinh thành mở chi nhánh. Lưu trưởng quỹ ngửa đầu cười ha ha một tiếng, chỉ bằng của cải nhà của ta, đừng nói mở chi nhánh, coi như đem toàn bộ Lâm Giang đường phố mua lại đều không phải là vấn đề. Ngày mai là sinh nhật ngươi, nhớ kỹ đến ta trong tiệm ăn bánh gà tổ. Nô Tuấn nhịn không được chửi bậy nói, lại muốn cho ta miễn phí làm cho ngươi bánh gà tổ bán, ngươi bản tính này đánh, thật sự là keo kiệt mẹ hắn cho keo kiệt mở cửa, bùn xỉn vô đối. Lưu trưởng quỹ lộ ra một cái gian xảo nụ cười, ngáp nói, nhớ kỹ đến a. Nói xong nắm thật chặt trên người da dê áo, quay người đi vào. Tần Nguyệt Nhi nhãn thần tỏa sáng nhìn về phía Ngô Tuấn, mang theo vẻ kích động hỏi, ngày mai là ngươi sinh nhật. Ngô Tuấn cười gật đầu một cái, lưu trưởng quỹ không nói ta cũng quên. Tần Nguyệt Nhi khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì, túi đầu xuống tiếp tục ăn lên cơm tới. Cùng lúc đó, đặt ở dưới mặt bàn cái bình ngừng khó mà nhận ra run rẩy, một lần nữa trung thực xuống dưới. Một bữa cơm ăn xong, Ngô Tuấn bọn người về đến nhà, tại hậu viện bên trong gặp được còn tại dưỡng thương bên trong Hiệp Khôi. Hiệp Khôi mặc một thân áo đôi ngắn, đang cầm cuốc tại sân nhỏ bên trong đào địa, gặp nữ nhi Ngô Tuấn trở về, rửa tay một cái, để cho mấy người ngồi ở ghế đá. Hiền chất ngươi cuối cùng trở về, ngươi là không biết rõ, từ khi bệ hạ khôi phục về sau, trong mỗi ngày đều muốn phái người tới nhà một chuyến, hỏi thăm ngươi quay về không có trở về, làm cho ta phiền muộn không thôi. Hiệp Khôi nói, lộ ra một bộ dở khóc dở cười thần sắc, tiếp lấy nói ra, về sau bệ hạ tựa hồ cũng phiền, trực tiếp sai người đem ban thưởng lưu lại, nhường ta chờ ngươi trở lại sau chuyển giao cho ngươi. Nô Tuấn lập tức hứng thú, không kịp chờ đợi đuổi theo hỏi, cũng có cái gì ban thưởng, đáng tiền sao? Hiệp Khôi khoẹt miệng có chút câu lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Tuấn mặt nói ra, một bình rượu ngon, một cái sắc bén dao găm, còn có một thất rộng 3 thước lụa trắng, 3 loại cộng lại đại khái có thể đáng cái 1.000 lượng bạc. Ngô Tuấn, cái này mẹ nó không phải ban được chết 3 kiện bộ à? Lão hoàng đế có phải hay không cho là hắn tự mình vẫn rất hài hước? Không còn gì để nói về sau, Ngô Tuấn tức giận nói ra, lụa trắng hảo hảo giữ lại, qua 2 năm cho lão hoàng đế theo lễ thời điểm lại cho hắn đưa trở về. Hiệp Khôi phù một tiếng, một ngụm đem bên trong miệng nước trà phun tới, cười ha ha nói, chủ ý này tốt, đến thời điểm ta cũng chuẩn bị một cái. Sau khi cười xong, Hiệp Khôi ánh mắt ung dung nhìn về phía trên bầu trời bay về phía nam ngũ trời, thở dài nói, Lâm Đông sắp tới, Bắc vực 3 bộ lạc lớn sứ giả nhao nhao phái người đến đây kinh thành tiến cống đổi lương thực, 2 ngày này sắp đến, chớ có lại gây ra chuyện gì bưng mới tốt. Nô Tuấn ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ lại, trịnh trọng gật đầu nói, bá phụ yên tâm, ta nhất định nhìn chằm chằm Nguyên Mẫn cùng nhị hoàng tử, không đồng ý bọn hắn gây chuyện thị phi. Hiệp Khôi khỏe miệng hung hăng vừa rút, trong lòng tự nhủ, ta rõ ràng là nói để ngươi thành thật một chút, ta tốt hiền chất. Ngươi cái này đi Tây vực đi một chuyến, kém chút liền huyên náo thiên hạ đại loạn. Cái này lực phá hoại coi như 2 cái hoàng tử cộng lại, chỉ sợ cũng không kịp ngươi 1 phần bọn a. Hiệp Khôi dở khóc dở cười mắt nhìn Ngô Tuấn, cảm giác nhường Ngô Tuấn cùng nhị hoàng tử đi náo, dù sao cũng tốt hơn nhường hắn đem lực chú ý đặt ở Bắc vực sứ giả trên thân, khẽ lắc đầu, nói ra, trong lòng ngươi có ít liền tốt. Nói quay sang nhìn về phía ở một bên pha trà Phúc Bá, phân phó nói, Phúc Bá, mang bọn hắn đi ăn cơm đi, nhường khách nhân ăn tự mang hương chẳng cuối cùng không phải chút chuyện a. Lý Sử. Tại Lý Sử lòng tràn đầy sốt xếp thời điểm, phong trần mệt mỏi Triệu Lam mặc khôi giáp về tới trong nhà. Gặp Ngô Tuấn trở về, nàng trong mắt lập tức thả ra tinh quang, một mặt mừng rỡ đi đến trước nói, hiền chất ngươi cuối cùng trở về, gần nhất ngươi không tại, bá mẫu ta luôn luôn mơ tới bát bảo vịt, nồi lẩu cùng thủy tinh giỏ, cũng không biết đây là thế nào. Nói, cổ họng lăn một vòng, kìm lòng không được nuốt xuống từng ngụm nước. Ngô Tuấn cười mỉm mắt nhìn Triệu Lam, tự tin nói ra, một chút việc nhỏ, để cho ta tới là bá mẫu giải ưu. Nói, từ trong túi móc ra một bản, đưa tay đưa cho Triệu Lam. Triệu Lam có chút sững sờ, tiếp nhận sách nhìn thoáng qua, biểu lộ từ mờ mịt biến thành ngốc trệ, tiếp lấy dần dần biến thành bị phẫn. Chỉ thấy màu lam phong bì bên trên, sáng loáng viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Chu công giải mộng. Bờ cờ lờ rơi chúng đầu bối rối quá hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 124, kinh hỉ. Ngày thứ 2 trước kia, Nô Tuấn mang theo Tân Thu tùy tùng Lý Sử đi tới Đông Xưởng điểm danh. Lúc này Đông Xưởng đã quy mô khá lớn, phân ra mấy cái ngành, nhân viên cũng mở rộng đến 200. Đã thăng nhiệm Đông Xưởng lớn đương đầu Tam Bảo Thái giám đối với Ngô Tuấn 10 điểm nhiệt tình, đem hắn mời đến trung thư phòng, dâng lên trà bánh. Không bao lâu, giữ lại dâu quay nón Tam hoàng tử Nguyên Mẫn mang theo tiểu hòa thượng kính đài đi đến. Nhìn thấy Ngô Tuấn, Nguyên Mẫn tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, đi đến trước dò xét Ngô Tuấn một trận, lòng một hơi nói, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta có thể có chuyện gì? Ngô Tuấn có chút vui lên, nhìn về phía bên hông treo Đông Xưởng lệnh bài kính đài, hiếu kỳ nói, kính đài ngươi không hảo hảo lúc ngươi hòa thượng, làm sao cũng gia nhập Đông Xưởng rồi? Kính đài hợp tay hình chữ thập làm Phật lễ, mỉm cười nói, tiểu tăng đây là Hồng Trần luyện tâm, nếu không nhập thế, nói thế nào xuất ra? Ngô Tuấn gật đầu, hơi xúc động nói ra, đã tất cả mọi người bình yên vô sự trở về, chúng ta Tây Du thỉnh kinh hành trình cũng coi là viên mãn, chính là luôn cảm giác giống như quên một việc, nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi tới. Kính đài nhíu mày suy nghĩ một lát, nói ra, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta trở về thời điểm không mang kinh văn? Ngô Tuấn lắc đầu, được rồi, không đi nghĩ nó, đại khái cũng không phải chuyện quan trọng gì. Đại trí Phật quốc trong ngục giam, Kính Linh hòa thượng máy móc dùng đào thai môi đào lấy vách tường, một bên vẻ mặt ngây ngô mà nói, cái này muốn đào được cái gì thời điểm là cái đầu a. Cùng lúc đó, Duyệt Lai khách sạn bên trong, Tần Nguyệt Nhi như Lâm Đại Địch đứng tại trong phòng bếp, ngay tại Lưu trưởng quỹ chỉ đạo phía dưới học tập làm bánh gà tổ. Lưu trưởng quỹ đứng tại lò bên cạnh luốt vuốt tròm râu dê, một bên trên mặt nụ cười đánh giá trước mắt cái này muốn cho Ngô Tuấn một kinh hỉ cô nương, nói ra, trưng ra trứng gà bánh ngọt, sau đó xối trên thật dày một tầng cái này gọi bơ đồ vật, cuối cùng tại phía trên thả mấy quả hoa quả tươi, cái này sinh nhật bánh gà tổ coi như làm xong. Ta xem Ngô Tuấn làm vài chục năm bánh gà tổ, chương trình tuyệt đối không sai. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn Ngô trưởng quỹ sớm chuẩn bị tốt, chuẩn bị vẩy trên bánh gà tổ thịt kho tàu bàn đại hải, cảm giác tự mình giống như tìm được nguyên nhân chỗ. Lưu trưởng quỹ nói, đúng rồi, sinh nhật bánh gà tổ còn muốn chọc vào ngọn nến, ngươi làm tốt bánh gà tổ về sau đi mua hơn mấy cây tới, thuận tiện lại hái nhiều bông hoa chọc vào trong mình, trước kia ta đều là dạng này cho Ngô Tuấn sinh nhật. Tần Nguyệt Nhi hướng Lưu trưởng quỹ nói, ta cũng nhớ kỹ, Lưu trưởng quỹ ngươi đi mau đi. Ta đi trong chăn ngủ một lát, làm xong gọi ta một tiếng. Lưu trưởng quỹ gật đầu cười, ôm ấm tay hũ đi ra phòng bếp. Tại Lưu trưởng quỹ sau khi đi, Tần Nguyệt Nhi hướng về phía trước mặt bờ, hiếu kỳ kéo ra cái mũi, một cỗ thơm ngọt mùi sữa chui vào trong lỗ mũi, trong nháy mắt nhường nàng nhãn thần sáng ngời lên. Ngay bắt đầu rất ăn ngon bộ dạng, bằng không hơi nếm hơn mấy miệng. Mặt trời dần dần ngã về tây, Nô Tuấn tại trung thư trong phòng xem hết những ngày này đồng xưởng kê biên tài sản tham quan ô lại ra sản khoản, trọn vẹn 900 vạn hai bần bạc, tiếp cận đại hạ một năm thu thuế, cảm giác tiền thưởng năm nay đầy đủ để cho mình qua cái giàu có năm. Đang muốn hết giờ làm về nhà, đột nhiên Nguyên Mẫn Hảo hứng dẫn người đi vào, ngoại trừ một đám đông xưởng đương đầu, Sương Bình công chúa cũng thình lình xuất hiện, mỗi người trong tay còn cầm một cái hộp quà, mang trên mặt hỉ khí dương dương nụ cười. Tiến đến gian phòng, Nguyên Mẫn nở nụ cười chắp tay nói, nếu không phải Sương Bình cáo chi, ta còn không biết hôm nay là ngươi sinh nhật vui vẻ. Nô Tuấn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sương Bình, ngươi làm sao biết rõ hôm nay là sinh nhật của ta? Sương Bình có chút ngẩng lên cái cằm, tiêu ngạo câu lên khỏe miệng nói, bản công chúa đã gặp qua là không quên được, lần trước giúp phụ hoàng xử lý ngươi hồ sơ, thuận tiện liền nhớ kỹ. Nô Tuấn gật đầu. Ai đến cũng không có cự tuyệt nhận lấy lễ vật, nhãn thần sáng lên hợp lý lấy mặt mở ra hạ lễ, ngọc thạch, kim khí cái gì cần có đều có. Nô Tuấn cười không ngừng, xoay mặt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào đồng xưởng đương đầu, nói ra, để các ngươi tốn kém, các ngươi cũng không biết rõ ta thích gì, lần sau cũng đừng lại cho lễ, trực tiếp đổi thành tiền liền tốt. Nguyên Mẫn gương mặt hung hăng vừa rút, hướng mọi người nói, quân sư nói đùa các ngươi bận bịu đi thôi. Bọn thái giám thần sắc khác nhau hành lễ, xoay người sang chỗ khác, châu đầu ghé thai khe khe bàn luận lấy đi xa. Sương Bình công chúa móc ra một quyển sách đến, đưa tới Ngô Tuấn trước người, nói ra, đây vốn là bản công chúa tại hoàng cung bên trong nhận được, y thánh đệ tử thần y Hoàng Kiệt bên trong chỗ lấy thương bệnh luận bản độc nhất, ngươi cầm đi đi. Ngô Tuấn tiếp nhận sách nhìn mấy lần, trên mặt nét mặt hưng phấn dần dần biến mất, thở dài nói, nguyên lai là giả à, ta đã nói rồi, nào có người sẽ đem chân quý như vậy sách mất đi, để ngươi nhận đi. Sương Bình công chúa kinh ngạc trợn tròn mắt hạnh, thế nào lại là giả, cái này thế nhưng là tố vấn. Nói đến một nửa, nàng đống nhiên ý thức được kém chút nói lộ ra miệng, vội vàng sửa lời nói, cái này thế nhưng là tố vấn tự mình chứng nhận qua sách quý. Nàng làm sao lại nhận lầm nàng tiên tổ viết sách? Nô Tuấn tự tin cười một tiếng, ta từ nhỏ học ý đi, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Trong sách ghi lại rất nhiều tranh luận phải trái đều là sai, rất nhiều thường thức tính đồ vật, liền học đồ đều có thể nhìn ra vấn đề, bởi vậy tuyệt không có khả năng này là thần ý Hoàng Kiệt bên trong chỗ sách. Sương Bình công chúa, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới ngươi học ý thuật mới là sai sao? Tại Sương Bình công chúa bạch trong mắt, Nô Tuấn đem sách thu vào trong ba lô, nói ra, tốt xấu là ngươi tấm lòng thành, ta liền nhận, đi Duyệt Lai khách sạn, ta mời các ngươi ăn sống ngày bánh gà tổ. Tại Ngô Tuấn dẫn đầu dưới, mấy người ra đông xưởng nha môn, rất nhanh đi tới Lâm Giang đường phố Duyệt Lai khách sạn. Lúc này, sắc trời đã thời gian dần trôi qua đen lại, trên đường đã nâng lên đèn lồng. Đi vào Duyệt Lai khách sạn đại đường, trong nhà trọ không có một người, Nô Tuấn hướng phía đại đường chính giữa nhìn thoáng qua, lập tức liền kinh ngạc há hốc miệng ra. Tại chính đối cửa ra vào bàn bên trên, trưng bày một khối bánh xốp cùng mấy đĩa trái cây cúng, hai cây bạch ngọn nến cắm ở hai bên, rất phía trước còn đặt vào mấy bó hoa cúc, một bộ tế điện người chết bộ dáng. Theo sát lấy, một cái hốc mắt đỏ bừng, mặt trắng như hồng phấn nữ nhân như quỷ mị từ giữa phòng bay ra, hướng phía Ngô Tuấn nói: "Ngô Tuấn, sinh nhật vui vẻ." Ngô Tuấn ra đầu tê dại lui về sau một bước, tiếp lấy nhận ra một mặt bột mì Tần Nguyệt Nhi, nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Nguyệt Nhi, ngươi đang làm cái gì?" Tần Nguyệt Nhi chỉ trên bàn bánh sốt, ủ rũ cúi đầu nói ra: "Ta muốn theo Lưu trưởng quý học làm bánh gà tổ, cho ngươi một cái ngạc nhiên, nhưng một không xem chừng đem bơ ăn sạch, bánh gà tổ cũng không làm tốt, làm thành bánh sốt, hôn con mắt ta đều đỏ." Ngô Tuấn mí mắt trực nhảy mà nói: "Vậy cái này hoa cúc là chuyện gì xảy ra?" Tần Nguyệt Nhi ồ một tiếng, nói ra: "Lưu trưởng quý gọi làm." Hắn tỉnh ngủ về sau, ra mắt nhìn ta hôm nay thành quả, nói còn kém mấy bó hoa cúc cùng một cái viết tên ngươi trưởng sinh bài vị liền đầy đủ. Ta đi bên ngoài tìm tới hoa cúc, bài vị còn chưa làm tốt đây, ngươi liền trở lại. Nguyên lai là dạng này a. Nô Tuấn cười hướng Tần Nguyệt Nhi gật đầu, tiện tay nhặt lên một bên điều cây chổi, một mặt hiền lành hướng phía hậu viện đi đến, một bên cười nói: "Các ngươi ngồi trước, ta đi vào cho các ngươi làm một đạo." Thịt kho tàu lão bất tử. Bơ cờ lờ rơi chúng đầu bối rối quá hi. Đại can trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phụ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 125, cứu người như cứu hỏa. Trong hậu viện một hồi náo loạn, thỉnh thoảng còn thoáng hiện ánh lửa, qua hồi lâu vừa rồi bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, trên đầu dính lấy lông gà Lưu trưởng quý đi ra, khí sắc rõ ràng tốt rất nhiều, thái dương còn mang theo mấy giọt mồ hôi, cười mắng: "Cái này thối tiểu tử, thế mà thừa cơ đem ta mang tới gà mái làm thịt, hôm nay các ngươi có lộc ăn." Nói xong, đem đã nguội bánh sốt cùng hoa quả bưng đến trước mặt mọi người, lột một cái quýt bắt đầu ăn. Lại đợi một lát, Nô Tuấn bưng bơ bánh gà tổ đi ra, mở ra phân cho đám người. Nếm qua bánh gà tổ, đem hầm tốt một nồi gà mái cùng mấy đĩa thức nhắm bưng đến trên bàn, nhường đám người động đũa thưởng thức. Lưu trưởng quý ăn gà mái, một bên than thở nói: "Cái này gà mái bị ngươi nhớ thương nhiều năm, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát một kiếp à." Nô Tuấn nghiêng đi qua một cái, nói: "Ngươi nếu không làm cho ta ngày rỗ, nó có thể còn có thể sống lâu cái một năm. Nói trở lại, thật không cần để cho ta triệt để rõ ràng rơi ngươi tạng phủ bên trong hàng khí a, ta trên người lý sử tích lũy không ít kinh nghiệm, hiện tại đã có 100% tự tin." Lưu trưởng quý khỏe miệng cong lên, 100% tự tin đem ta trị chết, sau đó kế thừa ta nhà trọ. Nô Tuấn tức giận nhìn hắn một cái: "Ai mà thèm ngươi nhà trọ, ta hiện tại tài sản đều đã đầy đủ tại kinh thành gian y quán." Nguyên Mẫn nheo mắt, vội vàng lên tiếng nói: "Quân sư, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a." Sương Bình công chúa biểu lộ nặng nề phụ hòa nói: "Không sai, lúc này đang lúc thời buổi rối loạn, mở y quán sự tình vẫn là trước tạm hoãn đi." Nô Tuấn một mặt bất đắc dĩ thở dài, nói: "Đến ta liền y quán khu vực cũng cho tốt, chỉ tiếp đuổi kịp Bắc vực ba bộ lạc lớn đến đây triều cống, hiệp khôi để cho ta coi chừng nhị hoàng tử không đồng ý hắn gây chuyện, nếu không trong tháng này, ta y quán liền có thể mở ra. Nay thì xui xẻo thôi rồi luôn nhị hoàng tử, thật là một cái chuyện xấu tinh." Nguyên Mẫn cùng Sương Bình liếc nhau, đồng thời như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Có thể bảo trụ kinh thành bách tính không nhận Nô Tuấn hỏa họa, nhị hoàng tử là nhớ công đầu. Sương Bình cố ý đổi chủ đề, đem trọng điểm dẫn tới Bắc vực lai sứ bên trên, nói ra: "Bắc vực ba bộ lạc lớn, theo thứ tự là Hạo Thiên bộ, Quân Thiên bộ, Trường Sinh Thiên bộ, ba cái bộ lạc từng người tự chiến, thường xuyên vì tranh đoạt nguồn nước chém giết lẫn nhau. Lần này bọn hắn cùng nhau vượt qua sa mạc hoang mạc ở xa tới ta đại hạ triều cống, xem ra là năm nay lại tao ngộ đại hạ." Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói: "Đại hạ? Tìm mấy cái chân nhân mưa xuống không phải tốt sao?" Sương Bình lắc đầu: "Bắc vực nhận qua thiên hỏa thai hương, hoàn cảnh đặc thù, cho dù là thiên tôn cảnh thi triển hô phong hoán vũ, tối đa cũng chỉ có thể hạ xuống một trận mao mao tế vũ. Nếu không phải năm đó Man Thánh dùng võ sau khi chứng đạo, theo nơi cực hàn rời đi qua mấy ngàn tòa băng sơn, mở ra ba đầu dòng sông, chỉ sợ Bắc vực sớm đã biến thành đất cằn sỏi đá." Lưu trưởng quý ánh mắt lộ ra một tia thổn thức chi sắc, nói ra: "Bạch Vân Thương Cẩu, bây giờ 2000 năm đi qua, chỉ sợ những cái kia băng sơn cũng không chống được bao lâu. Đến lúc đó Bắc vực nguồn nước khô kiệt, tránh không được xuôi nam cầu sinh, sợ lại muốn sinh ra một trận nạn lửa binh chi họa." Sương Bình ngùi ngùi thở dài nói: "Ai, thiên mệnh như thế, chỉ có thể chờ đợi về sau xuất hiện chuyển cơ đi." Nô Tuấn nâng cầm lên nói: "Thiên hỏa thai ương, nếu như cho Bắc vực đến mấy lần trước tiên thủy kiếp, có thể triệt tiêu cái này thiên hỏa thai ương gì độc sao?" Lưu trưởng quý gương mặt có chút co quắp mấy lần, liếc mắt nói: "Ngươi đặt cái này nuôi cổ đây." Sương Bình có chút vui lên, nói ra: "Cái này biện pháp trên lý luận là có thể, nhưng thiên thủy từng cướp về sau, lục địa tận thành đại dương mênh mông, ăn mòn sinh linh huyết nhục, cho dù có thể triệt tiêu thiên hỏa di độc, Bắc vực chưa hẳn có thể chống tới a." Nguyên Mẫn nhìn xem Tần Nguyệt Nhi đem trong chậu cuối cùng một ngụm canh gà uống sạch, buồn bực thu hồi đũa, nói ra: "Thái tử không tại, phân biệt từ ta, Sương Bình, nhị hoàng tử riêng phần mình tiếp đãi một nhà sứ đoàn, ta phụ trách là Quân Thiên bộ." Sương Bình nói: "Ta tiếp đãi là Trường Sinh Thiên bộ, căn cứ dịch trạm đưa tới tình báo, bọn hắn đi sứ đội ngũ đã qua sông lớn, sáng sớm ngày mai liền muốn nhập thành." Đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa vang lên, theo sát lấy, một cái lính liên lạc đầu đầy mồ hôi chạy vào, ôn quyền nói: "Báo, Trường Sinh Thiên bộ sứ giả đoàn cùng Quân Thiên bộ sứ giả đoàn đã đến vùng ngoại ô 30 dặm chỗ, hai bộ lên xung đột, hai phe hiện đã số thương vong 10 người." Nguyên Mẫn lập tức đứng dậy, tuân hỏi: "Tùy hành quan viên vì sao không có kịp thời ngăn lại?" Lính liên lạc túi đầu trả lời: lễ bộ phải thị lang Triệu Cắt mở miệng khuyên bảo, tranh chấp bên trong không biết bị người nào đả thương, hiện tại trong hôn mê, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Sương Bình khoát tay ra hiệu Nguyên Mẫn tỉnh táo, nói ra, thỉnh Triệu Lam tướng quân mang binh tiến đến lắng lại phân tranh, ta cùng Tam hoàng tử chờ một chút liền đến. Ê! Lính liên lạc quay người đi ra ngoài, rất nhanh, từng đội sĩ binh liền đều đâu vào đấy theo nhà trọ cửa ra vào trải qua, cấp tốc hành quân, hướng phía cửa thành mà đi. Sương Bình mút vào một cái trên ngón tay bơ, khẽ nhíu mày nói ra, quân thiên bộ cùng trưởng sinh thiên bộ là đến đây đổi lương, lại là tại ta đại hạ kinh sư phụ cận, tuyệt không dám đả thương Triệu ta bên trong quan viên, việc này tất có kỳ quặc. Lô Tuấn lúc này đã đem bách bảo nang đeo tại trên vai, một mặt trịnh trọng hướng phía ngoài cửa đi đến, đừng lề mề, cứu người quan trọng, ta tùy các ngươi cùng đi. Một đoàn người vội vã ra khỏi thành, chớp mắt liền chạy tới hai cái bộ lạc đóng quân hành dinh trước. Đi tới gần, cái gặp hai cái bộ lạc sứ đoàn dương cung bạc kiếm, một cái tóc vàng thiếu nữ cùng cả người khoác áo giáp râu quai nón tướng quân đứng đối mặt nhau, ngay tại lẫn nhau chỉ trích từ chối. Tóc vàng thiếu nữ hướng phía trong đại trướng vừa chắp tay, nói ra, Triệu tướng quân, trường sinh thiên bộ sứ giả ám toán quý quốc Triệu thị lang, rõ ràng là khiêu khích đại hạ, cố ý muốn cùng đại hạ khai chiến. Ta trường sinh thiên bộ nguyện xuất binh tương trợ đại hạ, cộng đồng tiến đánh trường sinh thiên bộ. Dâu quai nón tướng quân giận tím mặt nói, hoàng mao nha đầu, ngậm máu phun người. Triệu Lam tướng quân minh giám, đã thương Triệu thị lang công pháp chính là quân thiên bộ thiên hỏa quyết, bắc vực bách tính không ai không biết, Triệu Lam tướng quân chớ có bị cái này hoàng mao nha đầu lừa bịp. Nô Tuấn vượt qua đám người đi vào lều vải, gặp một người mặc quan phục lão đầu nằm tại chăn lông phía trên, bờ môi khô nước, trên thân tản ra một cô nóng hổi sóng nhiệt, vội vàng lấy ra băng long châu đặt ở hắn ngực, cẩn thận cho hắn đem lên mạch tới. Theo sát lấy, Nô Tuấn liền cảm thấy trong cơ thể của hắn có một cỗ quen thuộc khí tức, biểu lộ có chút cổ quái, thấp giọng nói ra, thiên hỏa kiếp. Triệu Lam mắt nhìn Nô Tuấn, trên mặt một vẻ khẩn trương nói ra, còn có thể cứu sao? Nô Tuấn gật đầu một cái, đưa tay dán tại lao đầu vùng đan điền, nghịch chuyển vạn thọ hoàng cực kinh công pháp, chậm rãi đem xâm nhập lao đầu thể nội thiên hỏa kiếp hấp thu đến trong cơ thể của mình, đứng lên nói, mệnh bảo vệ, bất quá hắn cái này một thân tu vi sợ là phế đi. Triệu Lam có chút lỏng một hơi, lập tức sắc mặt âm trầm đi ra sổ sách bên ngoài, nhãn thần sắc bén nhìn về phía tóc vàng thiếu nữ, thải vi công chúa. Ta nghĩ ngươi cần giải thích một cái, Triệu thị lang vì sao sẽ bị các ngươi quân thiên bộ thiên hỏa quyết gây thương tích? Bờ cờ lờ rơi chúng đầu bối rối quá hy. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 126, Viêm Ma. Tóc vàng thiếu nữ đối mặt Triệu Lam chất vấn, có vẻ 10 điểm thông dong, mở miệng nói, Triệu Lam tướng quân, cái này nhất định là có người có ý định hãm hại. Thiên hỏa quyết chính là nhóm chúng ta quân thiên bộ hoàng tộc bí mật bất truyền, sứ đoàn tùy hành nhân viên tổng cộng 520 một người, không một người tập được công pháp này. Hãm hại người chưa từng điều tra rõ ràng, ngược lại là lộ chân tướng. Nói, nàng nhãn thần liếc nhìn đối diện dâu quai nón tướng quân, nó ý vị không nói cũng hiểu. Triệu Lam nhướng mày, xoay mặt hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, hiền chất, thải vi công chúa lời nói là thật sao? Ngô Tuấn lắc đầu, không rõ ràng, cần từng cái đã kiểm tra sau khả năng chứng thực. Thải vi công chúa hiếu kỳ dò xét tại Ngô Tuấn trên mặt dò xét vài lần, nói ra, ngươi có thể nhìn ra ai luyện qua thiên hỏa quyết? Ngô Tuấn mỉm cười, tại hạ là cái y sư, mặc dù cũng không nhận biết thiên hỏa quyết, nhưng nhận ra đả thương Triệu thị lang công pháp vẫn rất có nắm chắc. Thải vi công chúa gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta quân thiên bộ nguyện ý tiếp nhận điều tra, bất quá trưởng sinh thiên bộ người cũng muốn tiếp nhận kiểm tra, miễn cho bị bọn hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Dâu quai nón tướng quân hừ lạnh một tiếng, ta trưởng sinh thiên bộ làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, nguyện ý phối hợp điều tra. Nô Tuấn nhìn xem hai người bằng phẳng bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng, hỏi, các ngươi mang tới tất cả mọi người ở chỗ này sao? Hai người lên tiếng xác nhận, nhường riêng phần mình đội ngũ chuẩn bị xếp hàng, tiếp nhận lên Nô Tuấn kiểm duyệt. Nô Tuấn ánh mắt phía trước sắp xếp trên mặt người đảo qua, không nói một lời đi vào đám người. Tại hàng ngũ bên trong bắt đầu đi dạo. Sau một lúc lâu về sau, Nô Tuấn đột nhiên cao giọng thét lên một tiếng, tìm được. Đám người bên trong, một cái sĩ binh run lên bần bật, trên thân buộc phát ra một cỗ sóng nhiệt, quay đầu liền đi. Nô Tuấn một mặt ý cười quăng lên một cái nát bạc, tiếp lấy nói ra, tìm được một lượng bạc. Cái kia sĩ binh bước chân dừng lại, một mặt giữ tợn lát nữa trừng mắt về phía Nô Tuấn. Lúc này, Triệu Lam đã đuổi kịp đi, lăng không một trường rơi xuống, một cỗ nặng nề trường lực như núi hướng phía sĩ binh đỉnh đầu đè xuống. Đối mặt khí thế kia như núi một trường, sĩ binh vội vàng dừng bước chân, xuất thủ như điện. Cùng Triệu Lam cách không chạm nhau một trường. Oeng. Sóng nhiệt cùng trường lực đụng vào nhau, chân khí ầm vang nổ bể ra đến, trong nháy mắt khuấy động lên một trận bụi mù. Sĩ binh lảo đảo rút lui hai bước, muốn thay cái phương hướng bỏ chạy, Triệu Lam bên hông bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, đem hắn trước người đại địa chém rách ra một đạo rộng ba thước khe rãnh, ngăn cản đường đi của hắn, thân hình cũng bay xuống tại hắn trước người. Sĩ binh thấy thế, con người đột nhiên biến làm xích hồng, trên thân bộc phát ra một cỗ dọa người nhiệt độ cao, oeng một tiếng nổ tung ra. Triệu Lam ăn giật mình, tiện tay vung ra một đạo chân khí bảo vệ thân thể. Chờ đến bạo tạc qua đi, hướng về phía trên đất tàn chi phát khởi ngốc đến, người này cư nhiên như thế quả quyết. Lúc này, Nô Tuấn mấy người vây tiến lên đây, nhìn xem trên mặt đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể, trên mặt nhao nhao lộ ra khác nhau thần sắc. Thải vi công chúa mắt nhìn kia sĩ binh quần áo, nhãn thần rét run nói, quả nhiên là trưởng sinh thiên bộ người, Mục Hùng Sơn ngươi còn có lời gì nói. Dâu quai nón tướng quân xanh cả mặt, bình phục một cái phân loạn tâm thần, nhìn qua cái kia sĩ binh đầu lâu nói ra, người này là các ngươi bộ tộc phái tới a, ta trưởng sinh thiên bộ làm sao có thể có người sẽ thiên hỏa quyết. Thải vi công chúa cười lạnh nói, ta cũng rất muốn biết rõ, các ngươi khi nào trộm cắp nhóm chúng ta quân thiên bộ thiên hỏa quyết. Nô Tuấn không để ý đến tranh luận hai người, đi vào thi thể bên cạnh kiểm tra một cái, tại trên cổ thấy được một cái quỷ dị hình xăm, nói ra, chớ ồn ào, các ngươi tới xem một chút trên cổ hắn đồ án, cái này tựa như là cái chu ấn a. Hai người trên mặt nghi ngờ đi tới, nhìn thấy sĩ binh trên cổ hình xăm, sắc mặt không hẹn mà cùng trở nên khó coi. Thải Vi công chúa thất thanh nói, đây là Viêm Ma tiêu ký. Mục Hùng Sơn sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, không sai, không nghĩ tới người này lại là Viêm Ma tín đồ. Nô Tuấn nghi hoặc mà nói, Viêm Ma là ai? Thải Vi công chúa giải thích nói, Viêm Ma là nhóm chúng ta Bắc Vực một cái truyền thuyết nó là từ thiên hỏa bên trong đàn sinh tà ma, xuất thế về sau sẽ cho Bắc Vực mang đến vô tận tai họa, cái này hình xăm tiêu ký chính là Viêm Ma biểu tượng. Mục Hùng Sơn theo cái kia hình xăm trên dịch chuyển khỏi ánh mắt, hướng Triệu Lam giải thích nói, sự tình đã rất rõ ràng, Viêm Ma tín đồ ý đồ phá hư triều cống, Triệu Thị Lang thụ thường cùng nhóm chúng ta trưởng sinh thiên bộ không có bất kỳ quan hệ gì. Triệu Lam trao mày mà nói, ta sẽ như thực bẩm báo bệ hạ. Nô Tuấn gặp nơi này không có tự mình chuyện gì, nói ra, còn có không ít người thụ thường, ta đi cấp bọn hắn trị liệu xong. Nói, nhãn thần sáng lên hướng phía sứ đoàn thương binh đi tới. Thải Vi công chúa quay đầu mắt nhìn Nô Tuấn, nói ra, trước cho chúng ta dũng sĩ trị liệu. Mục Hùng Sơn không chút nào yếu thế nói, thương thế của chúng ta người nhiều, trước cho chúng ta người trị. Nô Tuấn nện bước tiểu thoái bộ, cũng không quay đầu lại khoát tay nói, không cần kiếm, ta y thuật tinh xảo, có thể cùng một chỗ trị. Thải Vi công chúa cùng Mục Hùng Sơn đồng thời sững sờ. Thải Vi công chúa nhìn xem Nô Tuấn bóng lưng, trong mắt dị sắc liên tục, vị này đại phu y thuật, thần kỳ như vậy sao? Triệu Lam cười khan một tiếng, a, kia là tự nhiên. Ta vị này hiền chất y thuật rất thần kỳ, mà lại vô luận cái gì tổn thương đều có thể chữa cho ngươi thành quái bệnh, có thể xưng ý đạo bất thế gia quỷ tài. Thải Vi công chúa, tại quân thiên bộ cùng trường sinh thiên bộ từ ngàn năm nay lần thứ nhất liên thủ, Nô Tuấn cuối cùng bị ngăn cách tại thương binh đại trướng bên ngoài, một mặt buồn bực đi về. Nguyên Mẫn nhìn xem hắn thất lạc bộ dáng, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra, quân sư, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi, ngươi khác cuối cùng vẻ mặt cầu xin, tốt xấu cười một cái à. Nô Tuấn lườm hắn một cái, nói, ngày mai đi, các loại ngày mai cha ngươi trừng phạt ngươi làm việc bất lợi thời điểm, ta nhất định cho ngươi hào hào cười một cái. Nguyên Mẫn lập tức liền không cười được, túi phía dưới đầu nói, kia cái gì Viêm Ma tín đồ cũng quá sẽ hỏng việc, chọn cái gì thời điểm nháo sự không tốt, nhất định phải chọn ta tiếp đãi sứ đoàn thời điểm. Sương Bình trên đường đi cũng mặt ủ mày chau, thở dài, mở miệng nói, nếu như bọn hắn hạ quyết tâm náo sự, chỉ sợ sẽ không chỉ phái một người đến đây, ta có chút lo lắng nhị ca sẽ xử lý không tốt Hạo Thiên bộ chuyện bên kia. Nô Tuấn bình tĩnh cười một tiếng, không cần lo lắng, có ta ở đây, lần này nhị hoàng tử không ra được nửa điểm sai lầm. Sương Bình hiếu kỳ nhìn về phía Nô Tuấn, hỏi, nhị ca tính cách nóng nảy, ngươi có biện pháp có thể khuyên nhủ hắn, không đồng ý hắn hành động theo cảm tính. Nô Tuấn thăm thẳm mà nói, chỉ cần không đồng ý hắn nhìn thấy sứ đoàn, chẳng phải không ra được sự tình sao? Nguyên Mẫn nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta là hố nhị hoàng tử, vẫn là hố Hạo Thiên bộ sứ đoàn? Sương Bình, Tam ca lần này đi theo Ngô Tuấn đi ra ngoài, đến tột cùng là đi Tây vực cầu lấy Phật kinh, vẫn là chạy tới trên núi là thổ phỉ. Bờ cờ lờ rơi chúng đầu bối rối quá hy. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 127, nhân trung lý sử. Mặt trời đỏ mới lên, một luồng tia nắng ban mai chiếu xạ tại rộng lớn bình nguyên bên trên. Trên quan đạo, chậm rãi đi tới một đội tay cầm binh khí, áp vận lấy ra thú, bảo thạch cùng đặc thù khoáng thạch sứ đoàn. Rất phía trước người, ngày thường mặt trắng không râu, chiều cao tám thước, trong tay một cây hiện ra ngân hương, sau lưng đỏ áo choàng theo gió tung bay, khí độ bất phàm, dưới thân cưỡi một cái chán mọc sừng, người khoác lân giáp dị thú, uy phong lẫm liệt. Công tử, phía trước 100 dặm chính là kinh thành, nếu là tăng tốc nhiều cấp trình, vào lúc giữa trưa liền có thể vào thành. Đại tế tự không cần nóng đội, các tướng sĩ mấy ngày liền đi đường, đã hiển vẻ mệt mỏi. Lại đi 50 dặm, nhường đám người dừng lại chỉnh đốn một phen, phấn chấn tinh thần, chớ có tại đại hạ quân thần trước mặt mất ta Hạo Thiên bộ uy nghi. Đại tế ti nhìn xem cưới tại kỳ lân thú trên đại công tử, mỉm cười gật đầu. Quân thượng vị này đại công tử văn võ song toàn, làm việc căng chặt có độ, 10 điểm đến tộc nhân kính yêu, chính là kế thừa quân vị không có hai nhân tuyển. Có như thế một vị người thừa kế, Hạo Thiên bộ trăm năm không phải lo rồi. Đang đi lên phía trước, đột nhiên, phía trước nhớ tới một trận thổi cái chiêng buồn chồn âm thanh. 100 giáp sĩ cùng 20 thái giám tạo thành đội nghi trượng ngũ chậm rãi đón nhận đến đây. Người đầu lĩnh mày rậm mắt to, một thân màu vàng giáp lưới, trong tay một cây trường đao, làm tướng quân cách tán mặc, tông sư cảnh khí tức trải rộng ra, bá đạo phi phàm. Tướng quân bên cạnh đi theo cả người cưỡi trắng con lửa thanh ý thiếu niên, trên thân nghiêng lệch vác lấy cái túi, trên mặt ý cười, nhãn thần sáng tỏ trong eo, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đại công tử khoát tay nhường sứ đoàn dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía trước đi tới đội nghi trượng, mở miệng nói, tại Hạ Hạo Thiên bộ sứ giả cơ trưởng phòng dẫn đầu sứ đoàn đến đây đại hạ quốc triều cống, xin hỏi người đến người nào? Nô Tuấn cười thúc con lửa tiến lên, chắp tay nói, chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây, theo nhị hoàng tử điện hạ ra khỏi thành nên đón Hạo Thiên bộ sứ đoàn. Nói, quay người chỉ hướng ngụy trang thành nhị hoàng tử Lý Sử. Lý Sử gạt ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, hướng phía cơ trường phong khẽ vuốt cằm. Mặc dù hắn tại vị nam thời điểm gan to bằng trời, liền không có chuyện không dám làm, cái này giả mạo hoàng tử hắn vẫn là lần đầu, mặc dù 10 điểm chơi vui, nhưng phong hiểm cũng không nhỏ. Giả mạo hoàng tử bị phát hiện nhưng là muốn mất đầu, loại này lo lắng đề phòng cảm giác. Thật sự là quá kích thích á. Cơ trưởng Phong nghe vậy, dùng mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hướng phía Lý Sử nhìn lại, gặp hắn một bộ cao ngạo hiếu chiến bộ dáng, cùng trong truyền thuyết nhị hoàng tử cơ hồ không khác chút nào, mỉm cười ôn quyền nói, gặp qua nhị hoàng tử. Lý Sử mắt nhìn vị này Hạo Thiên bộ đại công tử, nói ra, Cơ công tử cũng là người tập võ, hai người chúng ta dành thời gian hảo hảo luận bàn một phen. Cơ trưởng Phong cười gật đầu, đến lúc đó còn xin nhị hoàng tử thủ hạ lưu tình. Nô Tuấn vung tay lên, nhường đội nghi trượng quay đầu, nhường Lý Sử đi đến Cơ trưởng Phong bên cạnh thân tương ngồi, tự mình đi đến trong sứ đoàn kiểm tra. Không bao lâu, sứ đoàn 400 người 20 người toàn bộ kiểm tra xong xuôi, Nô Tuấn cũng không có tại trên người bọn họ phát hiện thiên hỏa khí tức, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, dùng mang theo mấy phần kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên bộ tiến cống một xe màu đen khoáng thạch, nói ra, cái này một xe là cái gì khoáng thạch, bên trong ẩn chứa rất mạnh hỏa hành chi lực a. Đại tế ti đã sớm lưu ý đến Nô Tuấn, ung dung thản nhiên đi tới hắn cách đó không xa giám thị, gặp hắn đặt câu hỏi, cười giải thích nói, đây là ta Bắc vực đặc hữu thiên viêm thạch, nếu là dùng để tế luyện binh khí, có thể khiến uy lực đại tăng, nếu là dùng để luyện chế đan dược, có thể thay thế địa hỏa. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều diệu dụng, lần trước triều cống thời điểm, đại hạ hoàng đế bệ hạ đối thứ 10 phân yêu thích, bởi vậy nhóm chúng ta đặc biệt nhiều sưu tập một chút. Nô Tuấn cầm lấy hai khối than đen đồng dạng khoáng thạch quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó đem hai khối tảng đá đụng vào nhau, lập tức toát ra một cỗ hỏa diễm, hết sức cảm thấy hứng thú mà nói, có chút ý tứ, đến thời điểm cùng lão hoàng đế đòi hỏi mấy khối. Đại tế ti trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười mỉm nói ra, tại hạ cùng với đại nhân mới quen đã thân, làm chủ đưa cho đại nhân 20 khối thiên viêm thạch, đến lúc đó mong rằng đại nhân nhiều hơn tại hạ hoàng trước mặt nói ngọt hai câu, chỉ cầu nhường nhóm chúng ta Hạo Thiên bộ tiên tiến nhất cung diện thánh. Nô Tuấn vô ngực bảo đảm nói, việc rất nhỏ, bao trên người ta. Nếu để cái khác hai bộ vượt lên trước tiến cung diện thánh, nhị hoàng tử tất đưa đầu tới gặp. Đại tế ti sửng sốt một cái, hướng đội kỳ mã trước mặt nhị hoàng tử nhìn một cái, gặp hắn không có bất kỳ dị nghị gì, lập tức phát giác được Nô Tuấn thân phận so với hắn trước đó nghĩ còn muốn không đơn giản, lộ ra mừng rỡ tươi cười nói, như thế liền đạt tại đại nhân. Nô Tuấn một bên chọn khối lớn thiên viêm thạch, vừa nói, đều là người một nhà, đại tế ti khách khí. Đang lời nói thật vui thời điểm, đột nhiên một đội người mặc hắc giáp 200 người đội ngũ rục ngựa mà đến, người cầm đầu cùng Lý Sử như lúc đồng dạng cách ăn mặc, liền trên mặt biểu lộ đều giống như một cái khuôn đúc ra, rõ ràng là chân chính nhị hoàng tử đến. Nhìn thấy chạm mặt tới nhị hoàng tử, Cơ trưởng Phong không khỏi chính là một ngộng, dò xét vài lần nhị hoàng tử, lại nhìn một chút bên cạnh Lý Sử, lộ ra một bộ hoang mang biểu lộ. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử cũng nhìn thấy Cơ trưởng Phong, nhìn thấy hắn dưới hông dị thú, lập tức nhãn thần sáng lên, lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn, kỳ lân thú. Nô Tuấn trong lòng lộn bộ một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra nhị hoàng tử muốn tới đoạt Cơ trưởng Phong tọa kỵ, không khỏi đầu góc nhanh quay ngược trở lại nhớ tới biện pháp, đồng thời yên lặng chửi bậy lên Nguyên Mẫn làm việc không đáng tin cậy. Rõ ràng cho Nguyên Mẫn một bao thuốc mê, nhường hắn quá chén nhị hoàng tử, làm sao nhị hoàng tử vẫn là tới? Nhìn thấy nhị hoàng tử đến đây, Nô Tuấn kiên trì tiến lên, thúc con lừa ngăn cản nhị hoàng tử đừng đi. Nhị hoàng tử nhận ra Nô Tuấn, rìm chặt dây cương, một mặt cổ quái nhìn hắn hai mắt, cau mày nói, Nô đại phu, ngươi làm sao cùng Hạo Thiên bộ sứ đoàn tiến tới cùng nhau rồi? Nô Tuấn sắc mặt nghiêm túc mà nói, nhị hoàng tử có chỗ không biết, hôm qua Bắc vực hai nhà sứ đoàn lẫn vào tà ma tín đồ, ta là phụ mệnh đến đây xem xét Hạo Thiên bộ tình trạng. Nhị hoàng tử ồ một tiếng, nói, kiểm tra được vấn đề gì sao? Nô Tuấn nói, tạm thời nhìn không ra cái gì, bất quá lý do an toàn, nhị hoàng tử vẫn là tạm thời không nên cùng bọn hắn tiếp xúc thì tốt hơn. Nhị hoàng tử nhướng mày, nói, thế nhưng là phụ hoàng để cho ta tiếp đái Hạo Thiên bộ sứ đoàn. Nô Tuấn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nhị hoàng tử là coi trọng cái kia kỳ lân thú đi, cho chút thể diện, để cho ta tới thay ngươi tiếp đãi bọn hắn, sau đó ta nhưng vì ngươi tìm tới một thất không thua nó thần thú. Nhị hoàng tử nhãn tình sáng lên, lời ấy coi là thật. Nô Tuấn không thể nghi ngờ nói, thiên chân vạn xác. Nhị hoàng tử suy nghĩ một lát, đối mặt thần thú tọa kỵ dụ hoặc, tăng thêm bản thân hắn cũng không muốn làm tiếp đãi sứ đoàn loại này vụn vặt sự tình, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền trở về trong phủ, chờ ngươi đem thần thú đưa tới. Nói xong, mang theo 200 hắc giáp binh quay đầu nên ngang rời đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra. Lý Sử thở một hơi, cả người toát mồ hôi lạnh nhỏ giọng hỏi, ta làm sao không biết rõ ngươi có cái gì thần thú tọa kỵ, ngươi sẽ không phải là lừa hắn a? Nô Tuấn nghiêng qua mắt Lý Sử, nói ra, vị nam có câu nói, gọi là nhân trung Lý Sử, mã trung đích lư, trong những lời này lư chính là một thất hiếm thấy thần câu. Lý Sử nghe được hai mắt tỏa sáng, cười nói, nguyên lai ta nổi danh như vậy, có thể may mắn cùng ta đặt song song, nghĩ đến cái này lư tất có hắn thần dị chỗ. Nô Tuấn gật đầu, lư phương chủ, mệnh không cứng rắn người đều sẽ bị nó khắc chết. Lý Sử, Nô Tuấn nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta chỗ này cũng không có lư, cho nên nhị hoàng tử cũng vô tính mệnh nguy hiểm. Vì không thất tín tại người, ta quyết định đem tên của ngươi đổi thành lư, cho nhị hoàng tử đưa đi. Dù sao ngươi có thể cùng lư đặt song song, nghĩ đến hẳn không có cái gì quá khác biệt lớn. Lý Sử, Nô đại phu, cầu ngươi làm người đi. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 128, Thiên Thu Ma Kiếp. Đưa tiễn nhị hoàng tử về sau, Nô Tuấn cùng Lý Sử điểm nhiên như không có việc gì về tới trong đội ngũ. Cơ trưởng Phong một mặt cổ quái mắt nhìn Nô Tuấn, hỏi, Nô chủ bộ, vừa mới vị kia cùng nhị hoàng tử đồng dạng ăn mặc tướng quân là ai? Nô Tuấn cười trả lời, à, vị kia là người xưng nhân trung Lý Sử, mã trung đích lư Lý Sử, chính là ta đại hạ một vị tuấn kiệt. Bởi vì hắn 10 điểm ngưỡng mộ nhị hoàng tử điện hạ, thường xuyên đem tự mình cách ăn mặc thành nhị hoàng tử bộ dáng, có thời điểm ngay cả ta cũng không phân rõ hai người bọn họ ai là thật. Ngươi đoán ta tin hay không? Cơ trưởng Phong mắt nhìn lông mày rậm, vô cùng tốt phân biệt tướng mạo Lý Sử, trong lòng một trận im lặng, đối với Ngô Tuấn ăn nói lung tung công phu, xem như có cái hiểu rõ. Dẫn Hạo Thiên bộ sứ đoàn đi vào trước đó an bài tốt trụ sở, Ngô Tuấn cáo từ ly khai, về tới đông sưởng. Tiến đến trung thư phòng, Nguyên Mẫn cùng Kính Đài tiểu hòa thượng đang đánh ha ha, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngô Tuấn tại hai người bọn họ trên thân nhìn lướt qua, lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, ta không phải để các ngươi dùng thuốc mê đi đánh ngã nhị hoàng tử a, làm sao ngược lại hai người các ngươi trúng chiêu. Nguyên Mẫn một mặt hổ thẹn mà nói, đầu ta một lần gặp thuốc mê, mở ra về sau hơi dùng sức hít vào một hơi, muốn ngửi chút hương vị, sau đó liền ngủ mất. Ngô Tuấn khỏe mắt có chút co lại, vấn Kính Đài nói, ngươi sẽ không cũng cùng hắn đồng dạng xuẩn a. Kính Đài ngáp một cái, nói ra, tiểu tăng là gặp tam hoàng tử té bất tỉnh, bị cái này thuốc mê hiệu quả cả kinh hít sâu một hơi, sau đó cũng đi theo chúng chiêu. Ngô Tuấn, đông sưởng có tài đứa gì, có thể đồng thời có được ngọa long phượng sổ hai vị kỳ tài a? Không còn gì để nói về sau, Ngô Tuấn lắc đầu ngồi xuống trên ghế, nói ra, nhị hoàng tử bên kia đã ổn định, mặt khác ta bằng lòng Hạo Thiên bộ, nhường bọn hắn trước vào cung diện thánh, lát nữa ngươi đi trong cung thông báo một tiếng. Nguyên Mẫn còn buồn ngủ mà nói, à, không có vấn đề, bất quá nhị hoàng tử chạy tới quấy rối, thân phận của ngươi cũng đã bị Hạo Thiên bộ xem thấu đi. Ngô Tuấn nói, Hạo Thiên bộ muốn cái thứ nhất tiến cung diện thánh, tại trên mặt mũi vượt trên cái khác hai bộ một đầu, vì không phức tạp, đối với nhóm chúng ta giả mạo sự tình lựa chọn ngầm hiểu lẫn nhau. Nguyên Mẫn nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Hạo Thiên bộ là từ đã từng đại chu di dân diễn biến mà đến, đối với loại này lợi ích cân nhắc, vẫn là sách cực kỳ rõ ràng. Nghe được đại chu vương triều, Ngô Tuấn lập tức liền tới tinh thần, nói ra, để ngươi cha Khổng Tước vương triều có đầu mối sao? Nguyên Mẫn nói, cha được một chút vụn vặt ghi chép, Khổng Tước vương triều vị trí cũng tại Bắc vực, đã từng cực thịnh một thời. Khi đó thiên hỏa thai ương còn chưa hạ xuống, Trung Nguyên cùng Bắc vực liền cùng một chỗ, đại chu vương triều vì nhất thống thiên hạ, phát động đối Khổng Tước vương triều diệt quốc chi chiến. Bất quá Khổng Tước vương triều cự ly hiện tại niên đại quá xa xưa, rất nhiều tư liệu lịch sử cũng tự mâu thuẫn. Về phần ngươi nói thánh chủ, chỉ có thể tra được làm qua Khổng Tước vương triều quốc sư. Như còn muốn truy đến cùng, ta nghĩ ngươi có thể đi tìm Hạo Thiên bộ người hỏi thăm một cái, bọn hắn biết đến hẳn là sẽ nhiều một ít. Ngô Tuấn nghe được nhăn nhăn lông mày, như thế nói đến, bảo tàng của ta tám thành cũng là chôn ở Bắc vực, đến nghĩ cái biện pháp thu hồi lại mới được. Nhìn xem không kịp chờ đợi đối bảo tàng biểu thị công khai chủ quyền Ngô Tuấn, Nguyên Mẫn không khỏi trợn mắt chừng một cái, rộ nước lạnh nói, bảo tàng mà nói hư vô phiếu miểu, coi như thật sự có bảo tàng, mấy ngàn năm đi qua, như thế nào có thể bảo chứng nó không bị người khác đào đi. Ngô Tuấn lúc này trừng mắt lên đến, người khác dựa vào cái gì đào bảo tàng của ta, cái này còn có thiên lý sao? Ai dám trộm bảo tàng của ta, ta nhất định khiến hắn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả lại. Nguyên Mẫn có chút vui lên, nói ra, vậy được rồi, ta có thể hướng phụ hoàng đề nghị, phái ngươi đảm nhiệm hộ tống lương thực đi Bắc vực phó quan, về phần có thể hay không tìm tới bảo tàng, liền xem ngươi vật khí. Ngô Tuấn vô Nguyên Mẫn bả vai, cảm động nói ra, hảo huynh đệ, không uổng công ta đem ngươi trở thành con ruột bằng hữu. Nguyên Mẫn lộ ra một nụ cười sáng lạ, đưa mắt nhìn Ngô Tuấn đi ra ngoài, sau đó có chút nhăn nhăn lông mày, nghiêng đầu nói lẩm bẩm, giống như không đúng chỗ nào nha. Theo đông sưởng sau khi ra ngoài, Ngô Tuấn đi dạo đường phố đi tới Duyệt Lai khách sạn, mắt nhìn cửa hàng tiểu nhị, nói ra, tiểu nhị ca, các ngươi trưởng quý đây này, ta tới cấp cho hắn chữa bệnh. Cửa hàng tiểu nhị lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, Ngô đại phu đúng không, nhóm chúng ta trưởng quý trong phòng nghỉ ngơi, ngài đi vào là được. Ngô Tuấn gật đầu, đi tới lưu trưởng quý phòng ngủ, gặp hắn ngay tại trên giường uống vào ít rượu, ăn thịt dê nướng. Ngô Tuấn chập chững hai tiếng, đi vào trên giường ngồi xuống, đem một bao thuốc bột giải vào trong nồi quấy bắt đầu, một bên nói ra, ta phối trí nồi lẩu thực chất liệu, đối với khu trừ hàn khí có chút hiệu quả. Lưu trưởng quý nhíu mày mà nói, ngươi trong túi giả bộ là cái gì đồ vật, ta cảm giác được có cỗ lửa nóng khí tức. Ngô Tuấn ồ một tiếng, theo bách bảo nang móc ra một khối thiên viêm thạch, nói ra, bác vực đặc sản thiên viêm thạch, còn có thể bốc hỏa, rất là thần kỳ. Lưu trưởng quý tiếp nhận thiên viêm thạch dò xét vài lần, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mặt phức tạp, khóc thút thít nói, ai, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi hắn a. Ngô Tuấn hoang mang hỏi, ngươi nói cái gì? Lưu trưởng quý cười một tiếng, nói ra, không có gì, chợt nhớ tới một cái lao bằng hữu, gần nhất phải đi xa nhà một chuyến. Ngô Tuấn cau mày mà nói, cái này đều nhanh bắt đầu mùa đông, trên người ngươi hàn khí lúc nào cũng có thể phát tác, cái này thời điểm ngươi ra ngoài chạy loạn cái gì? Lưu trưởng quý cười nói, không có gì đáng ngại, ta là đi Bắc vực sa mạc, thuận tiện ở nơi đó qua cái ấm đông. Ngô Tuấn lông mày chậm rãi giãn ra, cười nói, ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ a, mau ăn đi, một lát dược hiệu liền trôi mất. Lưu trưởng quý cầm lấy đũa xuyến phiến thịt dê, một bên ăn một bên nói ra, ta dạy cho ngươi đồ vật quên mất không sai biệt lắm đi, xách ngay tại đầu giường trong ngăn tủ, đợi một lát đi thời điểm ngươi mang lên, lúc rảnh rỗi liền ôn tập một cái. Ngô Tuấn bất đắc dĩ mà nói, biết rõ, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định tìm nhân tuyển thích hợp, đem ngươi giang hồ trò lừa gạt truyền thừa tiếp. Lưu trưởng quý tay run một cái, kém chút đem miếng thịt toán giận đến trên mũi, tức giận mà nói, thôi tiểu tử, nhìn thấy ngươi liền tâm phiền, nhanh ăn xong xéo đi. Ngô Tuấn lặng lẽ cười một tiếng, đem hai bàn dương thịt đổ vào nồi sắt, rất nhanh ăn tám phần no bụng, cầm Lưu trưởng quý cho vài cuốn sách, sờ lấy có chút nâng lên bụng đi ra ngoài. Đi vào cửa ra vào, một cái mặt lạnh đạo sĩ cùng Ngô Tuấn gặp thoáng qua. Ngô Tuấn nhận ra người này là Huyền Cơ quan đi lại Diệp Hiên, dừng lại bước chân nói, Diệp Hiên đạo trưởng, ngươi là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Diệp Hiên cũng không quay đầu lại nói, tìm người. Nô Tuấn trong lòng lộn bộ một cái, khẩn trương nói, Lưu trưởng quỹ cũng lừa qua các ngươi huyền cơ quan bí tịch. Diệp Hiên bước chân dừng lại, biểu lộ quái dị quay lại mặt, một giọng nói, không phải. Tiếp lấy quay lại mặt đi, hướng phía hậu viện đi đến. Nô Tuấn gặp hắn không giống như là tìm đến Lưu trưởng quỹ phiền phức bộ dạng, có chút thở phào, cầm vài cuốn sách quay người đi xa. Rất nhanh, Diệp Hiên đi tới Lưu trưởng quỹ gian phòng, không mình hành lễ nói, đạo tôn. Lưu trưởng quỹ gật đầu, nói ra, Thiên Thu Ma kiếp gần, ta lập tức liền muốn khởi hành tiến về Bắc Vực, từ mai, ngươi không cần lại đến nghe giảng bài. Diệp Hiên không người một cái thật sâu, trong thanh âm bao hàm tôn kính nói, đạo tôn từ bi. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 129, nói mỏ gì lời nói thật. Hai ngày sau, Bắc Vực ba bộ lạc lớn lần lượt tiến cung gặp mặt Trinh Nguyên Đế, thương nghị xong lần này trao đổi lương thực số lượng. Hạo Thiên bộ lấy 60 vạn thạch lương thực nhổ đến thứ nhất, còn lại hai bộ tất cả đến 50 vạn thạch. Mặc dù Quân Thiên bộ cùng Trường Sinh Thiên bộ đối hoàng đế xử trí có chút bất mãn, nhưng bất đắc dĩ lương thực là người ta, cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Chiều cống đại điện về sau, Nô Tuấn bị Trinh Nguyên Đế triệu kiến vào cùng, gặp được hồi lâu không thấy Trinh Nguyên Đế. Đi vào ngự thư phòng lúc, Trinh Nguyên Đế ngay tại phê chữa tấu chương, nhìn thấy trong truyền thuyết miệng méo mắt lác, chỉ có thể buông rèm chấp chính Trinh Nguyên Đế đã khôi phục như thường. Nô Tuấn tiếc nuối thở dài, cảm giác tự mình tới trầm nhiều, bỏ qua cái này trúng gió bệnh nhân. Trong thư phòng ngoại trừ hắn, Thái tử cũng thình lình xuất hiện, mặt mỉm cười đứng thẳng một bên chờ, sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình ổn, hiển nhiên là bị hao tổn đan điền đã sửa chữa phục hồi. Nô Tuấn nhìn thấy Thái tử, có chút ngoài ý muốn nhỏ giọng nói, Thái tử ngươi không phải nên đi đường bộ sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngồi tại bàn đọc sách sau Trinh Nguyên Đế phát ra hừ lạnh một tiếng, dừng lại trong tay bút lông, dùng bất mãn nhãn thần nhìn về phía Thái tử, mang theo trào phúng mà nói, khi biết ngươi tiêu diệt Âm Sơn phái tin tức về sau, chúng ta vị này Thái tử điện hạ lại trở về đổi đi đường thủy. Thái tử một mặt hổ thẹn ra khỏi hàng, hành lễ nói, nhi thần có tội, thỉnh phụ hoàng xử phạt. Trinh Nguyên Đế mắt nhìn chính mình cái này con trai trưởng, lòng tràn đầy vô lực thở dài, nói ra, ngươi có tội tình gì, là chấm đối ngươi bỏ bê dạy bảo A Thiên Kim Chi tử tọa bất thủy đường, đặt ở bình thường thế gia vọng tộc đệ tử trên thân, lời này là không sai, nhưng ngươi thân là thái tử, lời này đối ngươi lại không thích hợp. Ngươi đường đường một nước người kế vị, đối mặt một cái chỉ là tà đạo môn phái có thể nào lùi bước, ngày mai ngươi liền khởi hành tiến về phương Nam, đi hướng trong quân đi theo trấn Nam tướng quân lịch luyện đi. Thái tử sắc mặt trang nghiêm hành lễ, nhi thần lĩnh chỉ. Trinh Nguyên Đế phất tay nhường hắn trở về nơi cũ tại chỗ, mang theo nhiều nghi ngờ hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, Nguyên Mẫn nói ngươi chủ động mời mệnh đi Bắc Vực đưa lương, nhưng có việc này. Ngô Tuấn đại nghĩa lâm nhiên nói, là bệ hạ phân ưu, chính là chúng ta trung thần thuộc bổn phận sự tình. Trinh Nguyên Đế tức giận đến vui lên, nói ra, nguyên lai ngươi là thật to trung thần, chấm thật đúng là quá lầm. Ngươi cảm thấy lần này áp lương, ai có thể đảm nhận là chủ quan? Ngô Tuấn chắp tay nói, có thể để chỗ rửa quân chủ soái Triệu Lam đảm nhiệm chủ soái, dựa vào Bồ Đề cảnh cao tăng một tên am hiểu thiên tinh phong thủy đạo môn thiên tôn, lừa đen móng một số, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trinh Nguyên Đế sửng sốt một lát, nếu mày mà nói, không nói trước chấm thu thập không đủ những người này, ngươi trước nói cho chấm, cái này lừa đen móng là dùng tới làm cái gì? Nô Tuấn giải thích nói, đại quân lặn lội đường xa, một đường vất vả, thần không đành lòng xem các tướng sĩ chịu khổ, chuẩn bị làm nhiều lừa đen móng làm thành tương con lừa móng, cho bọn hắn trên đường ăn. Trinh Nguyên Đế mí mắt trực nhảy mà nói, nghĩ đến như thế chú đáo, thật sự là làm khó ngươi nội khổ tâm. Nô Tuấn vui mừng nhướng mày, bệ hạ đáp ứng rồi. Trinh Nguyên Đế khoe miệng cong lên, thử, không cho phép. Nô Tuấn trong nháy mắt đổ xuống mặt, mắt nhìn hẹp hỏi Trinh Nguyên Đế, hỏi, kia bệ hạ là như thế nào dự định? Trinh Nguyên Đế liếc mắt nhìn nói, nhường Triệu Lam dẫn một vạn lay núi quân phụ trách giáp vận lương cỏ, đạo môn chân nhân hai tên, ngươi làm chủ bộ quân sư. Nô Tuấn túi đầu suy tư dưới, cảm giác tự mình tốt xấu cũng có thể dùng điểm Phật môn công pháp, những nhân thủ này hẳn là đủ, gật đầu, nói ra, như thế cũng có thể, đối bệ hạ, thần còn có một chuyện không biết có nên nói hay không. Trinh Nguyên Đế nghiêng qua mắt Nô Tuấn, nói ra, cứ việc nói đi. Nô Tuấn nhẹ nhàng thở ra, nói ra, bệ hạ, con mắt của ngài lại nghiêng qua, có thể là bệnh còn chưa hết lưu loát, nhường thần cho ngài trị liệu một phen đi. Trinh Nguyên Đế, để ngươi xem bệnh. Ngươi mẹ nó coi là chấm con mắt là thế nào nghiêng. Lúc chạm vào tối, Nô Tuấn cầm thánh chỉ về đến nhà, còn chưa vào cửa, liền nghe đến sân nhỏ bên trong truyền ra một trận quyền quyền đến thịt tiếng đánh nhau. Đẩy cửa đi vào, cái gặp trống trải trong luyện võ trường, nhị hoàng tử cùng Lý Sử chiến đấu cùng một chỗ, hai người đỏ hồng mắt lẫn nhau chém giết, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy hai người không ngừng lấp loé quyền ảnh. Nô Tuấn thấy thế, nhìn về phía đứng ở một bên xem náo nhiệt Hiệp Khôi cùng Tần Nguyệt Nhi, hỏi, cái này cái gì tình huống? Hiệp Khôi nói, nhị hoàng tử đến đây đòi hỏi tọa kỵ, một lời không hợp, cùng Lý Sử đánh lên. Biết được nhị hoàng tử đến đây nguyên nhân, Nô Tuấn nho nhã mở miệng khuyên bảo nói, nhị hoàng tử mau mau dừng tay, đem Lý Sử đánh chết, ngươi ngựa liền không có. Nhị hoàng tử nghe vậy, trên thân buộc phát ra một cỗ bạo liệt chân khí, cùng Lý Sử đối một quyền, vang một tiếng nổ vang lên, hai người riêng phần mình rút lui mấy bước, điểm ra. Nhìn thấy Ngô Tuấn trở về, nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, Nô đại phu, ngươi bằng lòng cho ta thần thú đâu? Nô Tuấn chỉ trước người hắn Lý Sử, nói ra, cái này thất hình người lưu chiến lược ngươi đã thấy qua, lúc đầu ta là muốn đem hắn tặng cho ngươi làm thú cưỡi, bất quá bây giờ xem ra, hai người các ngươi tựa hồ có chút tính lẫn nhau không hợp à? Nhị hoàng tử giật mình nhìn về phía Lý Sử, trừng lên con mắt, kinh ngạc mà nói, cái này, đây chính là ngươi nói thần thú, quả nhiên là thần dị không gì sánh được, ngươi nhanh chóng nhường hắn hiện ra nguyên hình, để cho ta nhìn xem đây là có gì khác loại này. Lý Sử trên thân bộc phát ra một cỗ hung hãn khí thế, trợn mắt nhìn nói, ngươi muốn chết. Nhìn xem hai người lại có động thủ tư thế, Nô Tuấn Phúc vui lên, nói ra, nhị hoàng tử, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi làm sao còn tưởng là thật. Ta bằng lòng đưa cho ngươi dị thú, nhưng thật ra là tại Bắc vực là trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân nghỉ lại chỗ, lưu lại không ít huyết mạch của nó, cơ trường phong tọa kỵ Kỳ Lân thú chính là một trong số đó. Lần này ta đặc biệt hướng bệ hạ chờ lệnh, dẫn ngươi cùng đi Bắc vực đưa lương, kỳ thực là nhân cơ hội vì ngươi bắt hỏa lân thú. Nhị hoàng tử nghe vậy, nhãn thần lập tức sáng ngời lên, ngươi có thể vì ta tìm đến hỏa lân thú. Nô Tuấn gật đầu, cơ trường phong ngồi xuống Kỳ Lân thú chính là phong thuộc tính, dùng nó một giọt tinh huyết làm thuốc dẫn, có thể dẫn tới hỏa lân thú, ta có 100% tự tin. Nhị hoàng tử vui vẻ cười to hai tiếng, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến Bắc vực. Ngươi lại hảo hảo chuẩn bị, bản hoàng tử hồi phủ trung điểm binh đi. Nói xong hướng phía Hiệp Khôi vừa chắp tay, cáo tử đi ra ngoài cửa. Nhìn xem nhị hoàng tử hưng phấn bộ dáng, Lý Sử ánh mắt bên trong toát ra một tia trêu chọc chi sắc, chậc chậc nói, bị người bán còn thay người kiếm tiền, cái này nhị hoàng tử thật đúng là ngu quá mức. Hiệp Khôi cảm giác sâu sắc nhận đồng gật đầu một cái, đúng vậy à, không giống ngươi, bị người bán tối thiểu còn biết không vui. Lý Sử nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bi phẫn mắt nhìn Hiệp Khôi, đột nhiên liền minh bạch hắn không làm cho người thế hệ trước đãi kiến nguyên nhân. Bá phụ ngươi đặt cái này nói mò gì lời nói thật đây, ta nhân trung Lý Sử không muốn mặt mũi a. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 130, mỹ nhân đồ. Mênh mông vô biên trong sa mạc rộng lớn, một hàng dài đi chậm rãi, cẩn thận phân biệt, nguyên lai là đại hạ áp giải lương thực đội ngũ. Một mảnh mây đen theo quân mà đi, che lại chúng đầu người đỉnh tiêu dương, mặc dù dưới chân hạt cắt nóng hổi hỏa nhiệt, nhưng ở từng tia gió mát quét bên trong, trong quân tướng sĩ cùng dân phu cũng là không tính quá mức gian nan. Hai người mặc áo bào xám đạo nhân trong quân đội 10 điểm bắt mắt, ngồi tại ngoài trời sắp xếp trên xe, không ngừng đem linh lực đưa vào trong mây đen. Thỉnh thoảng chừng một cái phía trước cưỡi bạch lạc đà Ngô Tuấn, mang trên mặt có chút bi phẫn chi sắc. Từ khi tiến vào đại mạc, hai người liền phối hợp Ngô Tuấn trận pháp, làm ra đỉnh đầu mảnh này mây đen, ban ngày bên trong không gián đoạn thay phiên chuyển vận linh khí, bảo trì mây đen không tiêu tan. Ngô Tuấn hoàn mỹ kỳ danh viết trợ bọn hắn tu luyện, nhường bọn hắn tức giận tới mức cắn răng. Đừng nói bọn hắn là thân phận siêu nhiên đạo môn chân nhân, liền xem như hai đầu con lửa, cũng không có như thế làm a. Lúc này, Ngô Tuấn tựa hồ phảng phất cảm nhận được hai người quăng tới ánh mắt, quay đầu lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, hai vị chân nhân vất vả, lại kiên trì mấy ngày, chúng ta lập tức liền muốn ra sa mạc. Cơ trưởng Phong mắt nhìn phía trước, nói ra, còn có 200 dặm đường mới có thể đi ra cái này 800 dặm hoàng ngục, y theo chúng ta hiện nay cơ trình, tối thiểu còn phải 3 ngày. Nô Tuấn bọn hắn vị trí, chính là Bắc vực Thiên Hỏa Thai Ương trung tâm, thiên hỏa qua đi, này địa phương tròn 800 dặm không có một mảng cỏ, bốn mùa đều như dùng lửa đốt luyện ngục, bởi vậy gọi tên hoàng ngục. Vì chiếu cố điều động đến vận lương dân phu, Nô Tuấn chế định kỹ càng đi đường quy hoạch, theo biên cảnh đến sa mạc ngàn dặm xa, không một người chết tha hương. Đồng thời còn nhường hai cái đạo môn chân nhân sử dụng pháp thuật ngưng nước, lại dùng băng long châu biến thành khối băng phân cho đám người giải nóng. Như thế áp giải lương thảo, từ trước tới nay đều vẫn là đầu một lần. Nhìn xem đại quân lại dừng lại nghỉ ngơi, quân thiên bộ thải vi công chúa dục ngựa đi tới Ngô Tuấn trước người, nếu mày nói ra, chậm như vậy bừng bừng đi, thực tế quá chậm trễ thời gian, liền không thể hơi tăng tốc điểm tốc độ sao? Trường Sinh Thiên Bộ Mục Hùng Sơn cũng xuống tới, phụ hòa nói, mặc dù cái này Hoàng Bao nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, hung hăng càng quái, nhưng lần này nàng nói có lý. Nhóm chúng ta đến đây đại hạ triều cống, chỉ tốn 10 ngày thời gian liền tới đến đại hạ biên cảnh, nhưng bây giờ chúng ta vẫn như cũng là theo biên cảnh xuất phát, mới đi qua 1/3 lộ trình, liền đã dùng đi 9 ngày rồi. Nô Tuấn ăn kem băng nói, nóng đội cái gì, các ngươi gấp, có người so với các ngươi gấp hơn. Hai người có chút sững sờ, dùng không hiểu ánh mắt nhìn về phía Nô Tuấn. Nô Tuấn nhai nát trong tay kem băng, lạnh đến đánh cái run rẩy, nói ra, các ngươi quên cái kia Viêm Ma tín đồ rồi. Mặc dù không biết rõ mục đích của bọn hắn, nhưng đã bọn hắn xuất thủ, liền tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vạn nhất bọn hắn đến đây làm phá hư, không cần chặn giết nhóm chúng ta, chỉ cần ném trên một đống thiên viêm thạch, những này lương thực liền sẽ cho một mùi lửa. Chúng ta chỉ có dĩ giật đãi lao, mới có thể có nắm chắc thất bại âm mưu của bọn hắn. Nghe Ngô Tuấn giải thích, hai người sắc mặt nghiêm túc trầm mặt lại. Cơ trưởng Phong nhận đồng gật đầu, nói ra, Ngô đại phu lời nói rất đúng, những này lương thực mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể an toàn đem lương thực trở về đi, cho dù tiêu hao thêm phí nhiều thời gian, cũng là một cái công lớn. Ngô Tuấn khẽ bước cằm, tiếp lấy hỏi, phụ cận nhưng có cái gì thích hợp phục kích nơi? Mảnh này hỏa ngục hoàn cảnh ác liệt, làm cho quân đội người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà sắp đi ra cái này từ địa thời điểm, dễ dàng nhất buông lỏng tinh thần, khi đó chính là phát động công kích thời cơ tốt nhất. Cơ trưởng Phong nghiêm sắc mặt, trải rộng ra địa đồ, dùng ngón tay tại phía trước vẽ lên cái vòng tròn, nói ra, nơi đây theo nhóm chúng ta 50 dặm lộ trình, là thời cổ Khổng Tức Vương triều đô thành ngay tại chỗ, còn có nhiều tường đổ, 10 điểm thích hợp làm phục kích công sự che chắn. Nô Tuấn hai mắt tỏa sáng, quay người chạy tới tự mình lạc đà bên cạnh, từ trên thân lạc đà trong bao vải lấy ra một cái bình, hỏi, cái bình, nói cho ta, ai là trên thế giới này anh tuấn nhất nam nhân? Không phải, mau nói cho ta biết đô thành bên trong có cái gì có thể sử dụng cơ quan cạm bẫy. Trong bình truyền ra thánh chủ buồn bực thanh âm, ngươi làm sao biết rõ đô thành bên trong cơ quan? Nô Tuấn đắc ý cười một tiếng, Khổng Tước Vương triều cũng bị Đại Chu đánh tới dưới thành, trong thành không có khả năng không chừa chút thủ đoạn đi. Thánh chủ nói, trong thành xác thực có cái trận pháp, lúc ấy còn chưa kịp khởi động, ta liền bỏ mạng. Ngươi không có học qua công pháp của ta, không cách nào khởi động đại trận, thả ta ra ngoài, ta có thể đem công pháp dốc túi tương thụ cho ngươi, đồng thời đem bảo tàng chi địa cũng cùng nhau nói cho ngươi. Nô Tuấn thanh âm bên trong mang theo ý cười nói, có trận pháp thuận tiện, ngươi không dạy ta, ta có thể tự mình nghiên cứu. Thánh chủ ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, trận pháp này mười phần nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ đưa ngươi nổ thịt nát xương tan. Nô Tuấn trong mắt sáng lên mà nói, ta sợ liền sợ nó uy lực nổ tung chưa đủ. Nhìn xem tựa hồ muốn dẫn bạo tự mình trận pháp Nô Tuấn, thánh chủ không khỏi trong lòng phát lạnh. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa thực tế quá nguy hiểm, còn tốt hắn ra đời mượn, nếu như sinh ở tự mình niên đại đó, sợ rằng sẽ so Huyền Cơ đạo nhân còn khó hơn đối phó a. Trầm mặc một hồi về sau, thánh chủ xoắn xuýt nói ra, có thể hay không cho ta thay cái địa phương vương, cùng kia hai vỏ dưa chua đợi cùng một chỗ, ta cảm giác chính mình cũng sắp biến thành dưa chua cái bình. Nô Tuấn trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi nói cho ta bảo tàng ở đâu, ta liền cho ngươi đổi được trang đồ sứ trong túi, ta tự mình vẽ mỹ nhân, cam đoan ngươi xem hai mắt đăm đăm, trong lòng hỏa nhiệt. Thánh chủ coi nhẹ một tiếng hừ, hừ, bản thánh chủ dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, chỉ là mấy tấm mỹ nhân đồ liền muốn đổi lấy bảo tàng của ta, quả nhiên là mơ mộng hão huyền. Nô Tuấn tiếc nuối thở dài, nói ra, được rồi, trước cho ngươi điểm ích lợi nếm thử đi. Nói, đem cái bình để vào nở rộ đồ sứ cái kia trong bao vải. Thánh chủ nhô ra một tia thần hồn, lập tức thấy được mấy món đẹp đẽ đồ sứ, đang định hảo hảo thưởng thức một phen thời điểm, bảy cái đầu mang hồ lô tiểu thí hài bỗng nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Thánh chủ xem hai mắt đăm đăm, lập tức trong lòng sinh ra một đoàn lửa giận. Cái này mẹ nó là mỹ nhân đồ. Lao tử tin ngươi tà. Tại thánh chủ tức giận đến cắn răng nghiến lợi thời điểm, xa tại ngoài 50 dặm Khổng Tước Vương triều rách nát đô thành bên trong, mấy cái trên cổ xăm lên quỷ dị đồ án người thần bí đang nhỏ giọng thương nghị. Mấy người mặc cùng dưới chân cắt trắng đồng dạng nhan sắc áo choàng, từ xa nhìn lại, cùng sa mạc hòa làm một thể, mười điểm khó mà phát hiện. Nhưng là lúc này, bọn hắn lại chủ động lộ đầu ra, tụ ở cùng nhau, đồng thời mang trên mặt đồng đậm hoang mang. Nhóm chúng ta chờ ở đây nhiều ngày như vậy, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy, bọn hắn có thể hay không thay đổi tuyến đường vòng qua nơi này? Hẳn là sẽ không đi, vòng qua nơi này cần nhiều đi hơn 100 dặm địa, ai sẽ nguyện ý trong hỏa ngục nhiều đi xa như vậy đường? Lại chờ đã đi, Viêm Ma đại nhân cần đủ nhiều tiên huyết khả năng giáng lâm nhân gian. Cái này mấy vạn người vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Yên tâm đi, ta đã bố trí xong Viêm Ma đại nhân huyết tế chi trận, chỉ cần bọn hắn theo phụ cận trải qua, tuyệt không một người có thể đào thoát. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 131, vô cực huyết trận. Tại nhị hoàng tử, Lý Sử, Tần Nguyệt Nhi ba tên võ đạo tông sư hộ vệ dưới, Nô Tuấn cầm trong tay la bàn, đi tới Khổng Tước Vương triều Cố Đô. Cố Đô bên trong, khắp nơi có thể thấy được tàn phá bức tường đổ, chiếm diện tích 30 dặm vuông. Mơ hồ có thể thấy được năm đó Khổng Tước Vương triều vương bá một phương hùng tráng khí tượng. Nô Tuấn đánh giá chung quanh thành trì, một bên nói ra, cái này thành trì mặc dù trong sa mạc phong hóa mấy ngàn năm, nhưng như cũ còn có đốt cháy khét vết tích, nghĩ đến hẳn là hủy ở thiên hỏa bên trong. Nhị hoàng tử tán thán nói, thiên địa chi uy lại kinh khủng như vậy, không cách nào tưởng tượng có thể mượn dùng thiên địa chi lực thánh cảnh, đến tột cùng sẽ là loại nào uy lực. Nô Tuấn một mặt hướng về mà nói, khi còn bé nghe ta sư phụ nói qua, năm đó y thánh nắm đấm có thể xé rách bầu trời, một cước có thể đạp nát đại địa, nương tựa theo cường hành vũ lực, liền đến đây tìm hắn xem bệnh, bệnh nhân đều là mua một tặng một. Nhị hoàng tử trong nháy mắt đã cảm thấy thánh cảnh cũng bất quá như thế, là chuyện gì xảy ra? Tại nhị hoàng tử một mặt sốt xếp thời điểm, Nô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào góc tường một gốc cỏ dại nói ra, kỳ lân thảo, xem ra nơi này tới qua kỳ lân thú. Nhị hoàng tử, ngươi đi đem cái này kỳ lân thảo tận gốc hái tới, có nó dẫn tới kỳ lân thú nắm chắc càng lớn hơn. Nhị hoàng tử nghe được kỳ lân thú, lập tức liền nhấc lên tinh thần, đi qua xoay người đem kỳ lân thảo cả cây rút lên, đưa tay đưa tới Nô Tuấn trước người. Nô Tuấn cười gật đầu một cái, nói ra, cái này kỳ lân thảo mười điểm khó ngắt lấy, nhị hoàng tử ngươi vất vả. Nhị hoàng tử kiêu ngạo ngóc lên cái cằm, kia là đối với người bình thường, đối với bản hoàng tử tới nói, như là lấy đồ trong túi ngươi. Nô Tuấn gật đầu cười, xuất ra túi nước rót một cái kỳ lân thảo, nói ra, chủ yếu là cái này kỳ lân thảo là theo kỳ lân thú trong phân và nước tiểu mọc ra, có chút bẩn. Nhị hoàng tử, ừm. Nô Tuấn cười hắc hắc, lắc lắc kỳ lân thảo trên giọt nước, thu nhập trong hộp gỗ. Tại nhị hoàng tử bị phân ánh mắt bên trong, mang theo ba người ở trong thành bắt đầu đi dạo. Cái này địa phương phong thủy không tệ, một cái mạch nước ngầm vờn quanh thành trì, cho dù thiên hỏa cũng không đem sấy khô, như thiên hỏa dư độc tán đi, nơi đây có thể nảy mầm bước phát triển mới sinh cơ. Chúng ta dưới chân chi địa ở vào đô thành chính giữa, hợp thủy thiên cực, ngưỡng xem bầu trời sao trời, chính là xây dựng hoàng cung tuyệt hảo vị trí. Cái này đô thành xây dựng như thế coi trọng, Khổng Tước Vương triều hẳn là 10 điểm mê tín phong thủy, nếu là chôn giấu bảo tàng, hẳn là cũng sẽ chọn tại một cái tụ bảo chi địa. Bất quá trong thành cũng vô đối ứng thiên thượng tinh thần bảo huyện, xem ra cái này bảo tàng tám thành là chôn ở cái khác địa phương. Đối mặt có chút lại nhại Nô Tuấn, nhị hoàng tử nghe được đầu có chút nở, xoa huyệt thái dương, một bên thấp giọng nói ra, trực giác của ta cảm giác được, tựa hồ có vài đôi con mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm nhóm chúng ta, nơi này khả năng thật sự có mai phục. Nô Tuấn nhìn chằm chằm trong tay la bàn, ung dung thản nhiên nhỏ giọng nói ra, không nên khinh cử vọng động, bọn hắn ở trong thành bố trí một cái quỷ dị trận pháp, động thủ, chúng ta rất khó chiếm được tiện nghi. Ta đã có dự định, ngươi chờ xem náo nhiệt liền tốt. Nô Tuấn nói, trong tay bí mật vẩy ra một chút bột phấn, còn vừa đem mấy chương chân dung lặng yên không tiếng động đặt ở bí ẩn vị trí. Cùng lúc đó, đặt tại vách tường sau một thanh niên theo Nô Tuấn trên người bọn họ thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh một cái sợi râu hoa dâm láo giả, thấp giọng tuấn hỏi, đại trưởng lão, mấy người này thoạt nhìn là đến dò đường, muốn hay không khống chế ý thức của bọn hắn, nhường bọn hắn đem người dẫn tới nơi này. Lão giả lắc đầu, nói ra, không được, bốn người bọn họ bên trong có ba cái tông sư, vạn nhất ra một chút lầm lỗi, chúng ta lúc trước chuẩn bị liền uổng phí. Vì lần này hiến tế, đại trưởng lão phái ra con của hắn đi đại hạ phá hư triều cống, chỉ hoãn ba bộ lạc lớn trở về bắc vực thời gian, để cho hắn ung dung ở đây bố trí hiến tế đại trận. Bây giờ đại trận đã thành, nếu là đánh cổ động rắn hù chạy bọn hắn, lại nghĩ gom góp nhiều người như vậy là tế phẩm, liền không biết do phải chờ tới bao giờ. Đại trưởng lão cẩn thận ẩn nấp lấy bên cạnh mấy người khí tức, đưa mắt nhìn Ngô Tuấn bọn người đi ra đô thành phế tích. Nửa ngày qua đi, sắc trời nhàn nhạt tối xuống, tựa như một hàng dài áp lương đội ngũ chậm rãi đi đến, rất nhanh liền đi vào phế tích bên trong. Nhìn xem áp lương đại quân từng bước một đi vào đại trận, đại trưởng lão khó tự kiềm chế kích động, hô hấp cũng trở nên thô trọng một chút, bắt lấy bên cạnh một thanh niên, âm thanh run rẩy nói, "Thành, nhóm chúng ta mấy ngàn năm qua khổ sở đợi chờ, rốt cục muốn chờ đến thu hoạch. Viêm Ma đại nhân sắp giáng lâm, ban cho hắn trung thực tín đồ lấy vĩnh sinh." Thanh niên lệ rơi đầy mặt mà nói, "Đại trưởng lão, động thủ đi, ta đã làm xong nên đón Viêm Ma đại nhân chuẩn bị." Đại trưởng lão kích động gật xuống đầu, nhìn xem từng bước một đi vào hiến tế đại trận mấy vạn tướng sĩ cùng dân phu, hai mắt nhắm lại, trong miệng tụng niệm lên tối nghĩa chú ngữ. Một quả màu đỏ sẫm huyết cầu chậm rãi theo trong cơ thể của hắn bay ra, huyết cầu một khi xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ tràn ngập máu tanh khí tức, khiến động một cỗ báo cắt giống như là xúc tu đồng dạng đong đưa bắt đầu, tại báo cắt vờn quanh phía dưới chậm rãi lên không. Cùng lúc đó, ở xa bên ngoài mấy chục dặm Ngô Tuấn thấy được này quỷ dị cảnh tượng, nhếch miệng lên một cái nụ cười, nhường sau lưng đại quân ngừng lại. Áp lương đại quân dừng lại, phế tích bên trong kia mấy vạn nhân mã cũng đồng thời ngừng lại. Cái này mấy vạn nhân mã, vậy mà chỉ là ảo ảnh đồng dạng tính tượng. Cùng lúc đó, theo quân mà đến hai cái đạo môn chân nhân dùng bí pháp làm ra một mặt thủy kính, xem nhìn xem phế tích bên trong cảnh tượng, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Có sinh chi khí, hữu hình hình dạng, tận huyễn. Cái này tựa như là trong truyền thuyết vô cực huyễn trận a. Không sai, tuyệt đối không sai. Trước mắt cái này cảnh tượng cùng đạo điển bên trong ghi chép như lúc, không nghĩ tới trận pháp này thế mà thật tồn tại. Hai cái đạo nhân khiếp sợ quay sang, nhìn về phía trên mặt nụ cười Ngô Tuấn, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Ban ngày thời điểm, Ngô Tuấn vẽ lên mấy chương bọn hắn chân dung, đồng thời nhường bọn hắn đem linh lực của mình đưa vào chân dung bên trong, nói là hữu dụng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Tuấn lại là dùng hai người bọn họ linh lực đến bố trí cái này chỉ tồn tại ở đạo điển bên trong vô cực huyễn trận. Tại bọn hắn lòng tràn đầy rung động thời điểm, phế tích bên trong, đại trưởng lão hưng phấn không hiểu thôi động thể nội ma lực, một đầu hoa dâm tóc dài cao cao dương lên, áo bào tại cuồng phong khuấy động phía dưới bay phất phới. Theo hắn ma lực tràn vào, một cái tản ra quỷ dị khí tức đại trận xuất hiện tại trên bầu trời, phát ra trận trận hùng mang, theo một đạo màu đỏ sẫm cột sáng rơi xuống, đem trong trận mấy vạn nhân mã hết thảy bốc hơi. Theo sát lấy, một cái đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh hiện ra thân thể, người kia mái tóc màu đỏ, liền lông mày cũng là đỏ thâm chi sắc, một đôi yêu dị đôi mắt lấp lóe hùng mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nam tử mang trên mặt nồng đậm phẫn nộ chi sắc, túi đầu mắt nhìn quỷ trên mặt đất hành lễ đại trưởng lão bọn người, giận không kềm được nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, không có chuẩn bị tế phẩm liền triệu hoán bản tọa giáng lâm, các ngươi biết rõ cái này muốn tiêu hao bản tọa bao nhiêu ma lực sao? Đại trưởng lão trong lòng lột bột một tiếng, đột nhiên lưu ý đến chung quanh cũng không có huyết tinh chi khí, thân thể run lên bần bật, lập tức phản ứng lại, hỏng bét, là huyết thuật, nhóm chúng ta bị lừa rồi. Viêm Ma phẫn nộ giơ chân lên, hướng phía quỷ trên mặt đất mấy người một cước rơi xuống, ta ngu xuẩn tín đồ, dùng các ngươi tiên huyết đến rửa sạch lỗi lầm của các ngươi đi. Chương 132, cháu trai. Viêm Ma xuất hiện một nháy mắt, ở đây tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu cũng sinh ra một loại run rẩy cảm giác. Nhìn xem cái đầu kia đỉnh thương thiên, chân đạp đại địa cự nhân, Nô Tuấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thánh cảnh, cái này Viêm Ma lại là đệ lục cảnh tu vi cường giả tuyệt thế. Gặp qua Nho Thánh pháp tướng hắn, tuyệt đối quên không được loại này đối mặt thiên địa vĩ lực cảm giác. Chỉ bất quá so với Nho Thánh bình hòa khí tức, trước mắt cái này Viêm Ma khí tức lại là hủy diệt cùng nóng nảy xen lẫn cùng một chỗ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mọi người đừng hốt hoảng, tất cả đều. Nô Tuấn quay mặt lại, muốn trấn an sau lưng dân phù, lại phát hiện bọn hắn đã sớm hôn mê đi, nổn ngang lộn xộn té nằm trên mặt đất, lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Không tiến vào bọn hắn, liền một vạn lay núi quân tướng sĩ cũng tiếp nhận không được ở cái này Viêm Ma huy áp, ngã ngất đi. Toàn bộ đội ngũ, liền chỉ còn lại Triệu Lam một người còn có thể bảo trì trạng thái bình thường, nhị hoàng tử cùng Cơ Trường Phong bọn người tất cả đều phải dựa vào vũ khí chèo chống, mới miễn cưỡng đứng thẳng. Triệu Lam sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt chuôi kiếm, nói ra, người này hẳn là Viêm Ma đi, đệ lục cảnh cường giả, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng kinh khủng. Cùng lúc đó, chứa thánh chủ cái bình bỗng nhiên từ trên thân lạc đà trong túi bay ra, đi tới Ngô Tuấn bên cạnh, dùng thần thức ngưng tụ ra chân thân, một mặt lo lắng mà nói, nhanh dẫn bạo trong hoàng thành trận pháp. Ngô Tuấn có chút thấp thỏm mà nói, mặc dù tại ngươi trên trận pháp động nhiều tay chân, nhưng ta không nhiều lắm nắm chắc a. Thánh chủ hai tay hợp lại, phi tốc biến hóa lên thủ ấn, nói ra, thấy rõ động tác của ta, sau đó thi triển ảnh thần chi thuật, để ngươi vẽ kia mấy chương ảnh thần, đem linh lực rót vào tử vi, thái bạch, thất sát, phá quân, tham lang năm cái tinh vị đối ứng vị trí. Nô Tuấn con mắt nhìn chằm chằm thánh chủ tay, rất nhanh học xong hắn kết ấn chi pháp, y theo phân phó của hắn, tỉnh lại giấu ở phế tích bên trong năm cái phương vị chân dung. Theo sát lấy, năm người tướng mạo tương đồng đạo nhân hiện ra thân thể, dáng dấp vậy mà cùng Nô Tuấn bên cạnh đau khổ chống cự viêm ma uy áp gầy gò đạo nhân như lúc đồng dạng. Theo năm cái đạo nhân đem linh lực rót vào dưới chân, năm cái bạch tuyến sáng lên, dọc theo phương hướng khác nhau kéo dài tới mà đi, không bao lâu, một tấm bao trùm toàn bộ phế tích tinh tượng đổ lộ ra diện mục thật sự. Trong chốc lát, chư thiên tinh lực phảng phất nhận dẫn dắt, vang một tiếng hạ xuống của sáng, hướng phía viêm ma đỉnh đầu rơi đi. Viêm ma dẫm chết tự mình những cái kia tín đồ, ngay tại hấp thu máu tươi của bọn hắn thời điểm, bỗng nhiên đã nhận ra một tia nguy hiểm khí tức giáng lâm. Ngẩng đầu lên, liền gặp một đạo tinh quang đón đầu nện xuống, phát ra hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu huyết hồng sắc đại trận trong nháy mắt sáng ngời lên, đón đỉnh đầu rơi xuống tinh quang đục vào. Oeng! Trong tiếng nổ, đại địa lay động kịch liệt bắt đầu, sa mạc như là biển động, nhấc lên cao cao cắt lãng, lấy viêm ma làm trung tâm, hướng phía chu vi khuyết tán mà đi. Cao cao cuốn lên cắt lãng vượt qua hơn 10 dặm địa, chớp mắt đã đi tới Ngô Tuấn đám người trước người, mắt thấy đám người liền muốn bị chôn sống, đột nhiên tranh một tiếng kiếm ngân vang tiếng vang lên, Triệu Lam bảo kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm đoạn sơn hà. Một thanh to lớn kiếm quang chém ra, trong nháy mắt đem cắt lãng chém ra, tại kiếm khí tác dụng dưới, tách ra một cái dài 10 trượng thông đạo, cùng Ngô Tuấn xuất lĩnh mấy vạn nhân mã sượt qua người. Nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Ngô Tuấn thật dài thoải mái một hơi, đang muốn hướng Triệu Lam nói lời cảm tạ. Đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực đánh tới, đem Ngô Tuấn cùng cái bình cùng một chỗ hít bay ra ngoài. Ngô Tuấn bay ở không trung, kinh hoàng ngẩng mặt, chỉ thấy viêm ma đã hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra thân, chỉ bất quá thân thể rút lại hơn phân nửa, đang hư không cầm thủ trưởng, dùng một loại ngoạn vị biểu lộ đánh giá hắn cùng cái bình. Trong nháy mắt, Ngô Tuấn cũng đã rơi xuống viêm ma trước người, lảo đảo mấy bước đứng vững bước chân, ôm một cái ngã xuống cái bình. Cùng lúc đó, Triệu Lam nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh cự kiếm bay tới, một kiếm hướng phía viêm ma lòng bàn tay đâm tới. Viêm ma nhãn thần ngưng tụ, thủ trưởng mở ra, dùng bàn tay chống đỡ mũi kiếm. Hai người giao thủ dư ba, lần nữa đem Ngô Tuấn hất bay ra ngoài. Rất nhanh, Ngô Tuấn ôm cái bình từ dưới đất bò dậy, túi đầu nhìn về phía trong tay cái bình tinh, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, ngươi cái này đô thành bên trong sẽ không phải chỉ có một cái trận pháp a. Thánh chủ hư ảnh một lần nữa ngưng tụ ra, biểu lộ ngưng trọng mà nói, còn có một cái phòng ngự trận pháp, bất quá dùng để đối phó cái này viêm ma, nghĩ là không dậy được bao lớn hiệu quả. Viêm ma dù sao cũng là thánh cảnh, mặc dù chỉ có một đạo nguyên thần đến đây, nhưng cũng không phải ta cái kia trận pháp có thể đối phó. Ngô Tuấn cao mày nói, kia nhóm chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Thánh chủ khẽ miệng khẽ nhếch, cũng là không phải, có thể đối phó thánh cảnh chỉ có thánh cảnh, các ngươi vận khí không tệ, trong thành này vừa lúc còn có cái thứ hai thánh cảnh cường giả. Ngô Tuấn quay đầu nhìn một chút chu vi, kinh ngạc nói, bên người chúng ta lại còn cất giấu một cái đệ lục cảnh cường giả. Thánh chủ mỉm cười một tiếng, đừng tìm, vị cường giả kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt nha. Ngô Tuấn thân thể run lên, dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía thánh chủ, chẳng lẽ ta cũng thánh cảnh cường giả? Thánh chủ, một trận nghiến răng nghiến lợi về sau, thánh chủ tức giận quát, là ta nha, ta nói cường giả là ta nha. Mau đưa ta từ nơi này đáng chết trong bình thả ra, ta tới giúp các ngươi đối phó cái này viêm ma. Ngô Tuấn mắt nhìn đang cùng viêm ma nguyên thần giao thủ Triệu Lam, gặp nàng mặc dù ở vào hạ phong, nhưng chưa hẳn không có hao hết sạch cái này đạo nguyên thần chi lực hy vọng, nói ra, lại chờ đã, ta cảm giác bá mẫu có thể phản sát. Tiếng nói rơi xuống đất, viêm ma một cái cổ tay chặt bộ ra, Triệu Lam đâm ra kiếm khí bỗng nhiên bị đánh tán, cả người hệ ra một ngụm tiên huyết, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Ngô Tuấn biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng hơi rút ra nói, không nên uy độc sữa. Đang khi nói chuyện một cỗ Phật lực theo trên thân khuyết tán mà ra, thi triển vệ kiếm chi pháp, chập chỉ thành kiếm, hướng phía viêm ma một kiếm chém tới. Viêm ma phát giác được sau lưng đánh tới nguy hiểm khí tức, thân hình bỗng nhiên biến thành người thường lớn nhỏ, dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương pháp né tránh Ngô Tuấn một kiếm, khẽ nhíu mày hướng phía hắn xem ra, ngươi là Phật môn người. Ngô Tuấn ôm cái bình, trên mặt biến làm pháp tướng trang nghiêm biểu lộ, kết lực câu thông lấy trong linh đại Phật tổ xá lợi, tay nắm đại từ đại bi pháp ấn, một bên dùng thường xuất thanh âm nói ra, A Di Đà Phật, nhìn thấy bản tọa ở đây, còn không mau mau tối lui. Viêm ma nhìn chằm chằm Ngô Tuấn trên dưới dò xét vài lần, cười lạnh nói, bằng ngươi một câu, liền muốn nhường bản tọa rút đi. Ngươi thật đúng là cho là mình là Phật tổ. Ngô Tuấn gặp hắn không có bị tự mình giả mạo Phật tổ hù dọa, trên trán lập tức mạo hãn, cắn răng nói ra, tốt, ngươi không đi chúng ta đi, người nào cản trở lấy ai là cháu trai. Viêm ma nhìn xem Ngô Tuấn kéo Triệu Lam chuẩn đi tư thế, Viêm ma bỗng nhiên hồi thần lại, giận không kèm được đưa tay một trường, hướng phía Ngô Tuấn ngực đánh ra. Chương 133, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Đối mặt thánh cảnh cường giả một kích, Ngô Tuấn cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình khóa lại, toàn thân không thể động đậy mảy may. Thể nội phân tạp lực lượng trong khoảnh khắc bạo động bắt đầu, Phượng Hoàng chân hỏa cùng Phật tổ xá lợi bộc phát ra mãnh liệt báo động trước, không ngừng đem lực lượng tuôn ra. Hai loại sức mạnh lẫn nhau tranh đoạt lấy kinh mạch, gần như sắp muốn đem thân thể nứt vỡ. Đúng lúc này, một cỗ ôn hòa lực lượng cọ rửa qua kinh mạch, đem Phật tổ xá lợi cùng Phượng Hoàng chân hỏa trong nháy mắt trấn áp xuống tới. Tông tức. Tại tông tức trấn áp xuống, Phượng Hoàng chân hỏa cùng Phật tổ xá lợi phân biệt dọc theo hai đầu tuyến đường theo thể nội tuôn ra, trên người Ngô Tuấn xếp ra một tầng màu vàng cùng hồng sắc kinh vị rõ ràng vòng phòng hộ. Cùng lúc đó, Viêm Ma nhãn thần bỗng nhiên sáng ngời lên, Phượng Hoàng chân hỏa. Hắn theo thiên hỏa bên trong ham sống, đối với hỏa thuộc tính lực lượng có tự nhiên lực tương tác, cái này Phượng Hoàng chân hỏa đối với người khác mà nói có thể là chí mạng uy hiếp, nhưng đối với hắn mà nói, lại là vật đại bổ. Chỉ cần luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa, hắn không cần huyết tế, liền có thể phá vỡ phong ấn một lần nữa giáng lâm nhân gian. Phát hiện Ngô Tuấn thể nội cất giấu Phượng Hoàng chân hỏa, Viêm Ma tay phải biến trưởng thành trảo, lòng bàn tay phát ra một cỗ hấp lực, hư không một nắm, bắt lấy Ngô Tuấn cao cao giơ lên không trung. Thi triển bí pháp, liền muốn từ trên thân Ngô Tuấn rút đi Phượng Hoàng chân hỏa. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ đằng xa phóng tới, những nơi đi qua hàn sương phi tuyết đầy trời, trong nháy mắt xuyên thấu Viêm Ma mi tâm. Viêm Ma nguyên thần ngưng kết thành thân thể cấp tốc tán loạn, trên mặt lộ ra giận không kềm được chi sắc, hét lớn một tiếng, "Đạo tôn!" Lập tức liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Đạo kia lưu quang đi qua Viêm Ma mi tâm sau có chút dừng lại, lại là một thanh mỏng như cánh ve trong suốt bảo kiếm, quay lại quá mức về sau, lập tức lại biến thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại Ngô Tuấn trước mắt. Nhìn xem kia một thanh biến mất tại mênh mông đại mạc bên trong bảo kiếm, thánh chủ không tự chủ được phát ra một tiếng nhẹ đều, hàn quang thần kiếm. Ngô Tuấn một mặt cổ quái nhìn xem bảo kiếm biến mất phương hướng, cảm giác trên thân kiếm mang theo hàn khí tựa hồ cùng Lưu trưởng quỹ trên người hàn khí đồng tông đồng nguyên, đuổi theo hỏi, chuôi kiếm này lai lịch gì? Thánh chủ nói, hàn quang thần kiếm chính là đạo gia ba đại đạo kiếm một trong, nghe nói là đạo tổ tại nơi cực hàn dùng vạn năm băng phách luyện, thần mũi kiếm mang kín đáo không lộ ra, nhìn tới mà không thể gặp. Ngô Tuấn khẽ nhíu mày gật đầu, lập tức nói, đạo tôn là ai? Thánh chủ lắc đầu, chưa nghe nói qua. Đại khái là tại ta bị phong ấn về sau mới xuất thế đạo gia cao thủ đi. Lúc này, trọng thương Triệu Lam đã chậm lại, phun ra một búng máu, nói ra, đạo tôn là đạo tổ cách đời truyền nhân, tung hành đại chu triều những năm cuối, chư quốc quần hùng không người có thể địch. Thiên hỏa thai hương về sau, hắn liền không có tin tức, nếu quả như thật là hắn, vậy hắn hiện tại tối thiểu đến có 800 tuổi. Nô Tuấn nghe xong, một mặt vẻ buồn rầu nhỏ giọng thầm thì, Lưu trưởng quỹ sẽ không phải là lừa gạt đến đạo tôn trên thân, bị người ta đánh à. Lưu trưởng quỹ, Viêm Ma nguyên thần phân thân bị diệt mất về sau, thánh cảnh cường giả uy áp giải trừ, lay núi quân tướng sĩ cùng bọn dân phu lần lượt bị tỉnh lại tới. Ngô Tuấn sợ Viêm Ma ngóc đầu trở lại, mang theo đại quân đi đường suốt đêm, thoát đi khổng tức vương triều đô thành phế tích. Trải qua hai ngày hành quân gấp về sau, rốt cục đi ra hoàng ngục, đi tới sa mạc trên gần bãi. Đi ra đại mạc, đám người thể xác tinh thần cũng dễ dàng không ít. Ngô Tuấn nhìn xem phía trước trên sườn núi dâng lên từ từ khói bếp, hỏi, nơi đây là ở chỗ nào? Trên núi tựa hồ có không ít người à? Cơ trưởng Phong nhìn xem vài dặm bên ngoài đại sơn, trên mặt hiện ra mấy phần hoang mang, nói ra, phía trước chính là Nhạn Đặng Sơn, trên núi một mảnh hoang vu, hiếm có người tới đây. Ngô Tuấn nói, như thế kỷ, người tới, tiến đến mặt dò đường. Trinh sát lĩnh mệnh, cưỡi khoái mã hất bụi mà đi. Sau nửa canh giờ, trinh sát mang theo 10 cái đằng đằng sát khí người trở về. Xem hắn quần áo cách ăn mặc, lại là phân thuộc Bắc vực ba bộ lạc lớn người. Rất nhanh, đám người này liền tới đến đại quân trước đó, riêng phần mình hành lễ, mồm năm miệng 10 hướng Cơ Trường Phong, Thải Vi công chúa, Mục Hùng Sơn ba người báo cáo bắt đầu. Công chúa, Nhạn Đặng Sơn phát hiện Thiên Viêm khoáng thạch. Đại thống lĩnh ngươi cuối cùng trở về. Chúng ta bộ lạc đã hao tổn 200 vị dũng sĩ. Đại công tử, nhanh trợ nhóm chúng ta cầm xuống Nhạn Đặng Sơn. Ngô Tuấn ở một bên nghe, đại khái minh bạch bọn hắn ba nhà tại cướp đoạt quặng mỏ, đồng thời còn chưa phân ra thắng bại, lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt thương xót nói ra, vạn sự dĩ hòa vi quý, tranh thủ thời gian dừng tay đi. Lần này tranh chấp là bởi vì Thiên Viêm thạch mà lên, Phật nói ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, liền đem cái này Thiên Viêm thạch toàn bộ cho ta, tất cả tội nghiệp đều để ta một người tiếp nhận đi. Tiếng nói rơi xuống đất, mười mấy người lập tức ngừng câu chuyện, nhao nhao dựng thẳng lên lông mày. Hướng Ngô Tuấn trợn mắt nhìn tới. Tiểu tử vô lễ, đây là ta Hạo Thiên thống soái địa, chỗ này tha cho ngươi làm cản. Ngươi đại hạ lấn ta quân thiên bộ không người sao? Ta trưởng sinh thiên bộ tuyệt không bằng lòng. Ngô Tuấn thấy thế, một mặt ấy này nói ra, ta người này không quá biết nói chuyện, nếu có cái gì đắc tội địa phương, các ngươi đến đánh ta a. Tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng một vạn lay núi quân tướng sĩ trong nháy mắt trợn tròn mắt hổ, đem lẫn nhau khí tức giao hòa cùng một chỗ, cùng kêu lên hò hét nói, các ngươi đến đánh ta a. Dung trời tiếng la bên trong, một cỗ sát phạt chi khí bay thẳng chân trời, hù dọa một đám phi điểu, thành quần kết đội hướng phía sau núi mà đi. Cảm thụ được lay núi quân kinh thiên uy thế, mười mấy người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân không tự chủ được khẽ run lên. Ngô Tuấn quay mặt lại, cười hướng sau lưng đại quân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, quay lại mặt nói ra, hiện tại có thể thương đo một cái đi. Cơ trưởng Phong mắt nhìn trước người đám người, bất đắc dĩ cười nói, các ngươi cũng nghe không ra Ngô đại phu chớ là đang nói đùa à, đại hạ cự ly nơi đây vạn dặm xa, ở giữa còn cách hoàng ngục, cho dù đem cả tòa Nhạn Đãng Sơn cũng cho đại hạ, bọn hắn cũng không cách nào khai thác nhà. Ngô Tuấn nghiêng qua hắn một cái, nói ra, để các ngươi tộc nhân tranh thủ thời gian dừng tay, quên trước đó Viêm Ma huyết tế sao? Các ngươi là muốn vì hắn làm quần áo cưới? Cơ trưởng Phong đám người sắc mặt thuần biến, vội vàng đánh ngựa mà ra, đi hướng trên núi bình tức tranh đấu. Rất nhanh, mấy vạn nhân mã mênh mông đung đưa theo trên núi xuống tới, chia làm ba đội, trú đóng ở chân núi. Ngô Tuấn sợ bọn hắn lại đánh nhau, hơi nghĩ nghĩ, xuất ra sổ sách tại chỗ phân lên lương thực đến, nhường bọn hắn chia binh ba đường, hộ tống riêng phần mình lương thực trở về. Hơn nửa ngày đi qua, lương thực phân công xong xuôi, Ngô Tuấn đưa mắt nhìn ba bộ lạc lớn người xuất phát, kiểm kê nhân số, bên người chỉ còn lại 5000 áp vận trung tâm lương thảo dân phu cùng 800 lay núi quân tinh nhuệ vệ đội. Nhị hoàng tử nhìn xem chậm rãi đi xa đại quân, hỏi: "Quân sư, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái bộ lạc đi sứ?" Ngô Tuấn một mặt cổ quái mà nói: "Đi sứ cái gì, nhanh lên núi a." Chúng ta có nhiều người như vậy, một người ước lượng hơn mấy khối thiên viêm thạch, cái này không thể so với bọn hắn tiến cống nhiều không? Nhị hoàng tử. Hoàng hốt ở giữa, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ phụ hoàng phái Ngô Tuấn đến đây chân chính nguyên nhân. Chương 134, mẫu tử nữ hiếu. Đi lên Nhạn Đãng Sơn, Ngô Tuấn một đường thấy được không ít đánh nhau vết tích, nhưng trên núi nhưng cũng không có huyết tinh chi khí, không khỏi cau mày nói, tới chậm, những người này máu đã bị viêm ma lấy đi. Nhị hoàng tử mắt nhìn ngay tại chỗ vùi lấp nấm mồ, trên mặt coi nhẹ khẽ nói, đám này mọi rợ, rõ ràng như vậy dị thường cũng không phát hiện được. Ngô Tuấn nghiêng qua mắt nhị hoàng tử, chửi bậy nói, ngươi rất không có tư cách nói lời này. Ngươi nói ta là mọi rợ. Nhìn xem nhị hoàng tử trừng lên mắt đến, một bộ muốn báo nổi bộ dáng, Ngô Tuấn lung dung mà nói, còn muốn kỳ lân thú sao? Nhị hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt từ âm chuyển trời trong xanh, quả quyết nói, muốn. Ngô Tuấn mắt nhìn đào ra đường hầm, nói ra, này hỏa lực nồng đậm, tăng thêm kỳ lân thảo cùng phong lân thú tinh huyết, ta có 90% chắc chắn đem hỏa lân thú dẫn tới. Nhị hoàng tử hưng phấn nói, vậy còn chờ gì, nhanh động thủ a. Ngô Tuấn nói, hiện tại còn cần 1 vạn khối thiên viêm thạch, người ở chỗ này bên trong, chỉ có nhị hoàng tử trường đao trong tay thích hợp khai sơn phá thạch, việc này liền giao cho ngươi. Việc rất nhỏ. Nhị hoàng tử cười lớn một tiếng, mắt nhìn kia đường hầm, trên thân bao khỏa một tầng chân khí nhảy vào trong hầm mỏ, đem trường đao xem như cái sẻng, từng đao đảo. Ngô Tuấn ở một bên kinh ngạc nói, nhị hoàng tử chiêu này đáy biển mò kim thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, một đao kia tối thiểu 20 năm công lực, cái này ai chống đỡ được à? Nhị hoàng tử một mặt đắc ý mà nói, bản hoàng tử cuộc đời đắc ý nhất chi chiêu, cái này đáy biển mò kim chỉ có thể xếp tới thứ hai. Nói chân khí rung động, càng thêm ra sức đảo. Triệu Lam ở một bên thấy khỏe miệng quất thẳng tới, mắt nhìn bị xem như ngốc tiểu tử sai xử nhị hoàng tử, cảm giác liền hắn trí thông minh này, chỉ sợ đời này cũng khó khăn trốn bị Ngô Tuấn làm vũ khí sử dụng vận mệnh. Tại nhị hoàng tử ra sức đảo quán thời điểm, đại quân đã bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Ngô Tuấn cũng xuất ra sớm dự trữ tốt nguyên liệu nấu ăn, làm mấy món ăn, cùng Tân Nguyệt Nhi Triệu Lam cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đồ ăn vừa lên đủ, Triệu Lam cầm lấy đũa, dẫn đầu đem đầu cá kẹp đi. Tân Nguyệt Nhi có chút sững sờ, mẹ, ngươi làm sao ăn hết đầu cá? Triệu Lam từ ái cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, mẹ thích ăn đầu cá, còn lại ngươi ăn đi. Tân Nguyệt Nhi một lần nghẹn ngào, cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra, mẹ, đạo này chặt tiêu đầu cá, ngươi để cho ta chỉ ăn chặt tiêu sao? Triệu Lam lúc này trừng mắt lên đến, ngươi đứa nhỏ này, mẹ bị nội thương, ăn đầu cá bồi bổ, cái này rất hợp lý đi. Tần Nguyệt Nhi cắn răng, xoay mặt hướng phía bên người Ngô Tuấn nhìn sang, "Ngô Tuấn, mẹ ta nội thương tựa hồ rất nghiêm trọng a, ngươi loại kia dùng để trị liệu nội thương đan dược còn nữa không, cho mẹ ta đến trên 2 viên." Triệu Lam nhìn xem sát vách mẫu tử nữ hiếu tràn diện, ở một bên ăn dưa chua trộn lẫn cơm Lý Sử, kìm lòng không được lộ ra một cái may mắn biểu lộ. Trong lòng âm thầm may mắn, may hắn vừa mới không có tiếp nhận Ngô Tuấn mời, đi cùng Triệu Lam, Tần Nguyệt Nhi ngồi tại một bàn, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn liền trong tay dưa chua trộn lẫn cơm cũng không gánh nổi đi. Tất cả mọi người nói hắn lỗ mãng, nhưng đại bộ phận thời điểm hắn thật cơ trí một nhóm a. Một bữa cơm ăn xong, Ngô Tuấn thu thập xong bát đũa, đi đến một bên lấy ra kỳ lân thảo gạt ra chất lỏng, cùng phong lân thú tinh huyết điều phối cùng một chỗ, đi đến gia nhập mấy thứ thuốc bột quấy bắt đầu. Không bao lâu, một cỗ quái dị hương vị chậm rãi bay ra, theo gió trôi hướng phương xa. Ngô Tuấn cầm điều phối tốt dược thủy đi vào đỉnh núi, tiện tay hất vây tại một khối cự thạch đằng sau, lên cao nhìn ra xa phương xa. Dõi mắt nhìn lại, bằng phẳng đại địa bên trên đứng lặng lấy vài tòa ngọn núi, đem ngọn núi nối thành một mảnh, thành diệu đấu chi hình, rõ ràng là một tòa trận pháp. Ngô Tuấn gặp không khỏi tán thán nói, bản sơn là trận, khó trách có thể chấn áp lại thánh cảnh viêm ma. Triệu Lam một bộ dáng khiếp sợ nói, chúng ta dưới chân tòa này đại sơn là bị người dọn tới. Ngô Tuấn gật đầu, chỉ vào phía trước vài tòa đại sơn nói, nếu ta không có nhìn lầm, cái này vài tòa ngọn núi cũng chỉ là trận pháp một góc của băng sơn, đại trận này toàn cảnh nên là toàn bộ bắc vực. Triệu Lam mắt nhìn phía trước vài tòa đại sơn, ra đầu tê dại nói ra, thật là khiến người khó có thể tin, chỉ sợ chỉ có thánh cảnh võ đạo cường giả cùng thánh cảnh đạo môn trận sư phối hợp khả năng hoàn thành hùng vĩ như vậy đại trận đi. Ngô Tuấn nhận đồng gật đầu, tiếp lấy thở dài nói, trận pháp này to lớn không giả, nhưng cũng bởi vì quá mức to lớn, ngược lại khắp nơi đều là sơ hở, chỉ cần hủy diệt một chỗ, trận pháp này liền phá. Viêm ma nếu muốn phá phong mà ra, căn bản không cách nào suy đoán ra hắn từ chỗ nào ra tay, cũng liền không thể nào ngăn chặn. Trên núi này thiên viêm thạch hẳn là viêm ma thủ đoạn, hắn là muốn dùng bảo thạch hấp dẫn người tới lẫn nhau tàn sát, thừa cơ ăn cắp tinh huyết trợ hắn phá trận. Triệu Lam mặt lộ vẻ một tia sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ nói ra, may mắn ngươi phát hiện kịp thời, không phải vậy thật đúng là bị hắn cho đạt được. Thánh cảnh cương giả cùng đệ ngũ cảnh chênh lệch thực tế quá mức rõ ràng, chỉ là một đạo nguyên thần phân thân thiếu chút nữa muốn nàng tính mạng, nếu là bị viêm ma phá phong mà ra, y theo hắn xem mạng người như cỏ rác thái độ, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một trận quét sạch thiên hạ hạo kiếp a. Chính tâm trung hậu sợ thời điểm, nhị hoàng tử đẩy bụi đất thân ảnh dưới núi chậm rãi đi tới, hướng phía Ngô Tuấn nói, quân sư, 1 vạn khối thiên viêm thạch đã móc ra, ngươi khi nào đi làm gốc hoàng tử bắt giữ hỏa lân thú? Ngô Tuấn sửng sốt một cái, có chút cau mày nói, kỳ lân thú còn chưa tới a, ta vậy dược thủy địa phương không có dị thú ẩn hiện sao? Nhị hoàng tử một mặt phiền muộn mà nói, ngoại trừ một đầu con la tại nham thạch đằng sau cọ ngứa, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Ngô Tuấn biểu lộ dần dần trở nên cổ quái, muốn nói lại thôi một trận, vẫn là không nhịn được nói ra, nhị hoàng tử, đầu kia con la, khả năng chính là ngươi muốn tìm hỏa lân thú. Nhị hoàng tử trên mặt lập tức trở nên đặc sắc bắt đầu, không dám tin nói, cái này, đây không có khả năng a. Nô Tuấn có chút dừng lại, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn về phía nhị hoàng tử, kỳ thật tọa kỵ lớn lên giống con la cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, về sau ngươi cưới nó trên chiến trường, địch nhân thấy một lần, nhất định trong lòng chủ quan. Đến lúc đó nhị hoàng tử ngươi tiện tay lên đao xuống, giơ tay chém xuống, coi như theo kinh sư một đường chặt tới yêu tộc hang ổ, cũng không phải không có khả năng a.
Phúc!
Nhị hoàng tử! Nếu không phải ngươi không nín được cười ra tiếng, ta mẹ nó kém chút liền tin. Tại nhị hoàng tử bi phẫn ánh mắt bên trong, Nô Tuấn bước nhanh đi xuống núi, đi vào đổ dược thủy cự thạch về sau, một cái liền thấy được nhị hoàng tử trong miệng đầu kia con la. Nhìn thấy có người đến, con la cũng không sợ sinh, tại tảng đá đằng sau chuyển vài vòng, u ván phát ra ân a một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỏa diễm. Nhị hoàng tử nhìn xem phun lửa con la, một mặt xoắn xuýt mà nói, thật đúng là hỏa lân thú. Nô Tuấn đánh ra trước mắt con la, gật đầu nói, ừm, đích thật là hỏa lân thú, ta chỗ này có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, nhị hoàng tử ngươi trước hết nghe cái nào. Nhị hoàng tử rũ cụp lấy đầu, tâm như cho tàn nói, hỏa lân thú cũng đã lớn thành quỷ này bộ dáng, còn có thể có tin tức tốt. Nô Tuấn chắc chắn nói ra, tin tức tốt là, đầu này hỏa lân thú căn bản không có con la huyết mạch. Nhị hoàng tử hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt lại hưng phấn lên, ngươi nói là sự thật. Nô Tuấn mỉm cười, không sai, kỳ thật nó là một đầu con to con lửa. Nhị hoàng tử. Chương 135, hương vị còn không tệ. Nhị hoàng tử nhìn trước mắt con lửa, lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Nghĩ không ra kỳ lần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đạo đức không có sự tình, mới có thể để cho một đầu con lửa kế thừa huyết mạch của nó. Tại hắn sốc xếp vẻ mặt, đồng nhiên phương bắc cuốn lên một trận bụi mù, lập tức sốc xếp tiếng vó ngựa vang lên, nhìn kỹ lại là quân thiên bộ thải vi công chúa hốt hoảng trở về. Sau lưng nàng, đi theo một đám nửa người nửa thú quái vật, hoặc là mặt sinh lân thiến, hoặc là tay như thú chảo, thậm chí, toàn bộ nửa người dưới cũng biến làm thân rắn. Trong đó còn có hai cái tu vi đạt tới tông sư cảnh cao thủ. Nhìn thấy bầy quái vật này, Triệu Lam lúc này nhãn thần ngưng tụ, cao giọng hò hét bắt đầu, tới là thú huyết tông đệ tử, thân vệ doanh, chuẩn bị nên địch. Thanh âm vang vọng trong núi, tại Triệu Lam hiệu lệnh dưới, 800 hám sơn quân tướng sĩ cấp tốc kết trận, giữ vững lên núi lối vào. Cùng lúc đó, thải vi công chúa đã đi tới trước núi, bỏ dưới thân tọa kỵ, thân hình cao cao nhảy lên, một cái phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, cánh chấn động, vượt qua 800 thân vệ doanh đỉnh đầu. Sau khi rơi xuống đất, thải vi công chúa không có chút nào dừng lại, mấy cái lên xuống, đi tới Triệu Lam trước mặt. Triệu tướng quân, nhóm chúng ta trên đường gặp thú huyết tông chặn giết, các tướng sĩ ngay tại đau khổ trèo trống, thỉnh Triệu tướng quân nhanh đi cứu viện. Nhìn xem nàng vẻ mặt lo lắng, Triệu Lam biến sắc, tùy hành 3000 hám sơn quân như thế nào? Thải vi công chúa nói, chặn giết đội ngũ từ thú huyết tông tông chủ tự mình dẫn đội, hám sơn quân tướng sĩ ngay tại kết trận nên địch, nhưng chỉ sợ trèo trống không được quá lâu. Triệu Lam trong mắt lóe lên nồng đậm sắc cơ, mắt nhìn ngay tại chia ăn ngựa thú huyết tông truy binh, hạ lệnh, giết. Giết. 800 tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, một cỗ sát lục chi khí theo trên người bọn họ đằng không mà lên, trận hình biến đổi, như là một cái mũi tên hướng phía đám kia truy binh xung phong liều chết tới. Tại thân vệ doanh kết trận công kích phía dưới, nồng đậm bụi mù tràn ngập mà lên, kim thiết vang lên âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp vang lên. Theo bụi mù tán đi, thú huyết tông đệ tử tàn thi khắp nơi, thậm chí ngay cả một cái công kích cũng không đỡ phía dưới. Nô Tuấn bị bộ dạng này thảm liệt tràng cảnh khiếp sợ con mắt đăm đăm, nhìn xem xuất quân tiến đến cứu viện Triệu Lam, 10 điểm tự nhiên vén lên con lửa cổ, thật là lợi hại chiến trận, không hổ là trên chiến trường bách chiến chi binh a. Con lửa run lẩy bẩy a một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng, hoang mang quay đầu mắt nhìn Nô Tuấn, nhớ không nổi hắn là khi nào đi tới bên cạnh mình. Tại nó buồn bực thời điểm, Nô Tuấn móc ra một cái nước củ cải nhét vào nó bên trong miệng, nói ra, ngàn năm đại nhân thăm ra, nếm thử. Con lửa nhai hai cái củ cải, ngọt nước trong nháy mắt lấp kín qua miệng, con mắt lập tức sáng lên quan mang, thân mật cọ sát Nô Tuấn, tiếp tục hướng nó đòi hỏi. Nô Tuấn sờ lên đầu của nó, nói ra, về sau đi theo ta đi, mỗi ngày đều có nhân sâm ăn, còn có xinh đẹp tiểu mẫu lư. Con lửa phát ra một tiếng vui vẻ ứng á âm thanh, cắn Nô Tuấn quần áo hất lên, đem hắn bước xuống trên lưng, trong nháy mắt liền trở đi. Nô Tuấn đuổi kịp chạy ra hơn 10 dặm đại quân đội. Hành quân gấp một khắc đồng hồ về sau, phía trước xuất hiện một mảnh cây rong thật lưa thưa thảo nguyên, vận lương đại quân co lại thành một đoàn, bị mấy trăm nửa người nửa thú quái vật vây quanh ở trong đó. Cầm đầu một người ở trần, một thân khối cơ bắp như là khối sắt, dáng vóc so Nô Tuấn trọn vẹn đại suất gấp đôi, thân thể khổng lồ tản ra hung hãn khí thế, dạng chân tại một đầu màu vàng đất kỳ lân thú trên thân, lấy lực lượng một người, cứ thế mà kháng trụ 3000 hám sơn quân kết thành chiến trận. Thải vi công chúa nhìn thấy người khổng lồ này, biểu lộ ngưng trọng mà nói, cưới trên người thổ lân thú chính là thú huyết tông tông chủ Yến Bắc Phi, có được tuyệt đỉnh cảnh tu vi. Nhị hoàng tử nhãn thần sáng tỏ mắt nhìn kia thất bảo lưu lại kỳ lân thân hình thổ lân thú, kéo lấy trường đao liền xông tới, để cho ta đi chiếu cố hắn. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, nhị hoàng tử đã đi tới Yến Bắc Phi sau lưng 10 trượng chỗ, một chiêu đáy biển mò kim, màu vàng đao khí cắt đứt đại địa, hướng phía Yến Bắc Phi sau lưng bổ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, nhị hoàng tử đao khí rắn rắn chắc chắc chạm tại Yến Bắc Phi phía sau. Yến Bắc Phi thân thể nhoáng một cái, đao khí trong nháy mắt tán loạn, lông tóc không hao tổn đổi qua mà đến, tiểu tử, thật là lớn lá gan. Nhị hoàng tử thấy mình một đao thế mà không bị thương đến hắn mảy may, thân hình nhảy lên thật cao, trường đao giơ cao, làm châm lửa đốt thiên hình, đao ngưng ở thần, thần ngưng ở ý, phảng phất nhân đao hợp nhất, giữa thiên địa chỉ còn lại một thanh trường đao. Kim Ô Vân Thiên. Theo trường đao rơi xuống, một đạo sấm rền thanh âm tại bầu trời nổ vang, màu vàng thiểm điện hướng phía Yến Bắc Phi đỉnh đầu đánh rớt. Nhìn xem đối diện bổ tới một đao, Tiến Bắc Phi đấm ra một quyền, toái không thanh âm nổ vang, màu vàng tiệm điện trong nháy mắt tán loạn, nhị hoàng tử bị một quyền đánh bay ra ngoài, hoẹ ra một ngụm tươi rơi xuống trên mặt đất. Tiến Bắc Phi chậm rãi đem nắm đấm thu hồi, nhìn xuống nhị hoàng tử nói, Thiên Đao Cửu Thức, ngươi là đại hạ trấn nam tướng quân đệ tử. Nhị hoàng tử dùng trường đao chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lão đảo trở về nơi cũ Triệu Lam bên cạnh, xin giúp đỡ nói, Triệu tướng quân, cái này to con lợi hại, chúng ta cùng tiến lên. Triệu Lam nghiêng qua hắn một cái, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, Triệu Nguyên Kiệt, ngươi không nghe quân lệnh tự tiện xuất chiến, tạm thời lui ra, sau đó tự mình đi giám quân quan nơi đó dẫn 100 quân côn. Nhị hoàng tử há to miệng, muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy Triệu Lam mặt không thay đổi mặt, liền lập tức túi đầu ôm quyền không lời, khập khiễng đi đến Ngô Tuấn bên cạnh. Ngô Tuấn nhìn hắn một cái, ném ra một khỏa liệu thương đan cho hắn, an ủi, nhị hoàng tử, kỳ thật cái này cũng không trách được ngươi, như thế uy mãnh tọa kỵ, thế gian hãn hữu a. Nhị hoàng tử một bộ gặp được chi kỷ bộ dáng, cảm giác sâu sắc tán đồng mà nói, đúng vậy a, bản hoàng tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế uy mãnh kỳ lân thú. Ngô Tuấn hơi sững sờ, cái gì kỳ lân thú, ngươi không phải muốn đem Yến Bắc Phi thu làm tọa kỵ sao? Nhị hoàng tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cứng họng nói, Ngô đại phu, ngươi có phải hay không ngồi đối diện cưới hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Yến Bắc Phi trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ như dã thú khí tức, đối Ngô Tuấn trợn mắt nhìn nói, lời trẻ con tiểu nhi, chỗ này có dũng khí nhục ta. Ngô Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, ta cái gì thời điểm nhục ngươi, ngươi một thân cầu huyết, liền người đều không làm, cho người làm cái tọa kỵ lại có cái gì quá không được. Bản tọa trên thân chạy xuôi chính là thiên lang máu. Yến Bắc Phi thúc giục dưới hông thổ lân thú, phẫn nộ xông tới, Ngô Tuấn thấy thế, đột nhiên tay phải ném một cái, một tia sáng trắng hướng phía Yến Bắc Phi mặt đánh tới. Yến Bắc Phi đầu hất lên, mở miệng đem tia ám khí cắn lấy trong miệng, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, há có thể tổn thương được bản tọa. Mới vừa nói xong, Tiến Bắc Phi bỗng nhiên phát giác được đám người nhìn hắn nhãn thần có chút không đúng, túi đầu xem xét, phát hiện bên trong miệng ngậm lại là một cái thịt xương, đồng thời hương vị còn không tệ. Chương 136, ta không phải nhằm vào ai. Nhìn xem Yến Bắc Phi đần độn ngậm xương cốt bộ dáng, Triệu Lam nết miệng lên một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, Tiến Bắc Phi, ngươi là đặc biệt đến ăn trừ sao? Đáng tiếc ngươi tới chậm một bước, chỉ còn cái cho chó ăn xương cốt. Bên cạnh Tần Nguyệt Nhi buồn bã nói, mẹ, kia là Ngô Tuấn lưu cho ta linh thực. Triệu Lam nụ cười trì trệ, lập tức bất mãn thấp giọng quát lớn, đi một bên, không thấy được mẹ ngay tại mắng trận sao? Tần Nguyệt Nhi không cam lòng ngậm miệng lại, nhìn về phía Yến Bắc Phi trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, một cỗ chiến ý tự nhiên sinh ra. Đoạt thức ăn mối hận, không đội trời chung. Một bên khác, Yến Bắc Phi liền thịt mang xương cốt cùng một chỗ nuốt vào bên trong miệng, liếm liếm khóe miệng, cười lạnh nói, chớ có ở đây tranh đua miệng lưỡi, hôm nay liền nhường bản tọa nhìn một chút, ngươi đại hạ Hám Sơn quân phải trang danh phủ kỳ thực. Yến Bắc Phi đang khi nói chuyện tay phải một chiêu, một cây thiết thương phá không bay tới, ngồi xuống thổ lân thú ra sức vung ra móng, ngang nhiên hướng phía trước mặt 800 đại quân phát khởi công kích. Triệu Lam hít sâu một hơi, nhãn thần đống nhiên run lên, một cỗ trầm ổn hùng hồn khí thế trải rộng ra, cùng sau lưng tướng sĩ núi thành một mảnh, như là núi cao nguy nga, để cho người ta ngưỡng mộ núi cao. Theo Triệu Lam đem trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, kinh khủng uy áp hướng phía Yến Bắc Phi đỉnh đầu ép đi. Yến Bắc Phi mặt không đổi sắc, trường thương trong tay lưu chuyển một tầng lam quang, đưa tay một đâm, muốn đem chiến trận đâm xuyên. Đồng thời, Triệu Lam mang theo 800 tướng sĩ chi lực một kiếm đâm ra. Huyết hồng sắc sát lục chi khí cùng màu lam thương ảnh cây kim so với cọng râu đụng vào nhau, bộc phát ra một trận sáng chói chói mắt ánh sáng. Bạch quang chói mắt bên trong, đinh đinh đương đương binh khí tiếng va chạm không ngừng vang lên, hai thân ảnh không ngừng giao thoa, trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm hiệp. Theo quang mang tán đi, hai người thân hình riêng phần mình trở về nơi cũ tọa kỵ phía trên. Tiến Bắc Phi cầm thương tay phải run nhẹ nhẹ, nhãn thần bên trong đều là vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra truyền ngôn không giả, Triệu tướng quân quả nhiên là trời sinh thần lực, cho dù ta dùng thiên lang máu thoát thai hoàn cốt, lực khí trên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ngươi ngang hàng. Triệu Lam miệng hổ nứt ra, tiên huyết theo kiếm trong tay trôi chậm rãi nhỏ xuống, mặt không chút thay đổi nói, nếu không phải bản tướng quân lúc trước bị nội thương, lúc này ngươi đã chết. Ngô Tuấn cưỡi con lửa chậm rãi đi ra, nói ra, bá mẫu lời ấy sai rồi, mặc dù ngươi bị nội thương, nhưng Yến tông chủ cũng trúng độc a, các ngươi xem như tám lạng nửa cân, không bằng ngày khác tái chiến như thế nào. Yến Bắc Phi bỗng nhiên khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện tự mình tay run rẩy vậy mà không dừng được, thể nội chân khí vận chuyển cũng xuất hiện một tia trì trệ, thế mà thật trúng độc. Kịp phản ứng về sau, hắn hung dữ trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, giao ra giải dược. Nếu không ta đưa ngươi rút gân lột ra, tâm can móc ra nhắm rượu. Ngô Tuấn không sợ hãi chút nào nhìn hắn con mắt, hừ một tiếng nói, hừ, lần trước ta nhận uy hiếp, vẫn là lần trước thời điểm. Ngươi nếu là muốn uy hiếp ta, liền sẽ biến thành uy hiếp ta người, ngươi nhất định phải uy hiếp ta sao? Yến Bắc Phi, làm sao miệng đầy ăn nói linh tinh, hai ta đến tột cùng là ai chúng động? Nhìn xem Yến Bắc Phi biểu lộ sốc xếp bộ dáng, Ngô Tuấn tiếp tục nói ra, Yến tông chủ, nhóm chúng ta đại hạ cùng các ngươi thú huyết tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi lần này đột nhiên đến đây chặn giết nhóm chúng ta, đến tột cùng là duyên cớ nào? Liền xem như muốn giết nhóm chúng ta, cũng muốn nhường nhóm chúng ta chết cái mình mà đi. Yến Bắc Phi dùng chân khí đem thể nội độc tố áp chế xuống, hừ lạnh một tiếng, nói ra, tốt, kia bản tọa liền để các ngươi chết cái minh bạch. Ngày hôm trước thời điểm, có người cầm thần thú kỳ lân một giọt tinh huyết đến nói nhóm chúng ta tông môn, muốn nhóm chúng ta chặn giết bảo hộ lương đội ngũ. Không chỉ có lương thảo toàn bộ về nhóm chúng ta, đồng thời bằng lòng sau khi chuyện thành công, lại dâng lên ba giọt kỳ lân tinh huyết. Nô Tuấn nhướng mày, những người kia thân trên có phải hay không xăm lên giống như là hỏa diễm hình xăm? Yến Bác Phi nói, không tệ, xem ra bọn hắn là cựu gia của các ngươi. Nô Tuấn khẽ lắc đầu nói, bọn hắn là nghĩ nhóm chúng ta tàn sát lẫn nhau, để cho Viêm Ma hấp thụ tinh huyết phá vỡ phong ấn. Nếu ngươi tin vào bọn hắn lời nói, chỉ sợ cái này kỳ lần tinh huyết cho dù nắm bắt tới tay, ngươi cũng vô phúc tiêu thụ à? Yến Bác Phi cười lạnh một tiếng, bản tọa đương nhiên biết rõ bọn hắn không có ý tốt, cho nên khi trận liền đem bọn hắn làm thịt. Chỉ tiếc không có tại trên người bọn họ tìm ra còn lại ba giọt kỳ lần tinh huyết, nhường bản tọa có chút tiếc nuối. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa hôm nay tới đây chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết người đoạt lương. Nhìn xem Yến Bắc Phi không che giấu chút nào càn rỡ bộ dáng, Thải Vi công chúa tức giận đến tức sủi bọt mép, giận không kềm được mà nói, Nô đại phu, cùng loại này ma đạo người phân rõ phải trái là nói không thông, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Nô Tuấn một mặt im lặng nhìn về phía bên cạnh vị này tóc vàng cô nương, ta đang trì hoãn thời gian, chờ độc phát tác. Thải Vi công chúa có chút sững sờ, lập tức liền nghe được bịch một tiếng vang trầm, ngửa mặt lên nhìn lại, trước mặt Áp Lương đại quân cùng Thú Huyết tông đệ tử từng loạt mới ngã xuống, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại Yến Bắc Phi cùng mấy cái đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu tông sư cảnh giới cao thủ. T. Thải Vi công chúa không dám tin hút miệng khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối nói, cái này, ngươi cái gì thời điểm hạ độc? Nô Tuấn mỉm cười nói, độc một mực liền giấu ở lương thực bên trong, đương nhiên, cái này chỉ là vì để phòng vạn nhất. Nói, hắn có chút sợ hãi Thải Vi công chúa suy nghĩ lung tung, tiếp tục giải thích nói, Thải Vi công chúa ngươi không cần thiết suy nghĩ nhiều, ta tuyệt không phải cố ý nhằm vào các ngươi quân thiên bộ, cái khác hai bộ lương thực bên trong cũng ẩn giấu độc, chỉ cần ta không phát động, coi như bị người ăn hết cũng không có việc gì, ngươi nhất định phải tin ta nha. Thải Vi công chúa cười lớn một tiếng, ha ha, Nô đại phu ngươi không cần nói nhiều, ta tin tưởng ngươi không có nhằm vào nhóm chúng ta quân thiên bộ. Ngươi mẹ nó rõ ràng là nghĩ một hơi diệt Bắc vực đi. Nhìn xem Thải Vi công chúa thành khẩn biểu lộ, Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy quay đầu trở lại đến, nhìn về phía xanh cả mặt Tiến Bắc Phi, khua tay nói, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết cái này cháu con rùa. Đang khi nói chuyện đấm ra một quyền, một cái hỏa phượng triển khai hai cánh hướng về phía Yến Bắc Phi đánh tới. Thải Vi công chúa con ngươi run lên, nghẹn ngào kêu lên, Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, Yến Bắc Phi một quyền đánh tan Phượng Hoàng, lại không ngờ tới Tần Nguyệt Nhi xúc thế đã lâu một kiếm liền giấu ở Phượng Hoàng sau lưng, kiếm khí trong nháy mắt hướng Yến Bắc Phi ngực đâm tới. Chiến thần biến. Yến Bắc Phi nhãn thần ngưng tụ, trên thân toát ra một tầng nhàn nhạt lang quang, mặc cho kiếm khí đánh vào trên ngực, mượn lực lui lại ra vài chục trượng cự ly, quay người liền muốn bỏ chạy, không được chân khí lại tại lúc này lại lần nữa xuất hiện một tia ngưng trệ. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Triệu Lam kiếm khí đã đi tới sau lưng, một kiếm đâm xuyên qua cổ sống của hắn. A! Tiễn Bắc Phi kêu thảm một tiếng, trung điệp rơi xuống trên mặt đất, như là gãy xương sống chi quyển, thân thể nằm dạp trên mặt đất kịch liệt co quắp. Rất nhanh, mặt của hắn cùng mu bàn tay liền mọc ra thật dài lông tóc, con người lóe lên màu xanh bóng dã thú quang mang, trên thân tản mát ra một cỗ như dã thú ngoan lệ khí tức, tại thân thể chu vi ầm vang nổ tung. Chương 137, sói đi ngàn dặm. Một tiếng sói chu qua đi, Tiễn Bắc Phi không lưng phục trên đất, trong mắt lấp lóe thâm thẳm lục quang, phảng phất một đầu ác lang, lộ ra một ngụm sắc bén hằn răng, nhìn về phía trước người Ngô Tuấn bọn người. Ngô Tuấn toàn bộ tinh thần để phòng đánh giá Yến Bắc Phi, gặp hắn một thân lang huyết sôi trào, liền gây mất kia một tiết xương sống cũng khôi phục như mới. Chau mày nói, công pháp này sức khôi phục quá mạnh, cũng may thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Hiện tại hắn đã mất lý trí, chỉ còn lại có thu tính. Muốn giết hắn, hẳn là sẽ không rất khó khăn a. Tiếng nói rơi xuống đất, Yến Bắc Phi hai chân đạp xuống đất, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại Ngô Tuấn trước mắt. Tại Ngô Tuấn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Triệu Lam một trưởng đem đẩy ra ba trượng bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lúc trước đứng thẳng địa phương, thình lình xuất hiện bốn đạo rãnh sâu hoắm. Nô Tuấn chưa tỉnh hồn nhìn lại, chỉ thấy Yến Bắc Phi hai tay đã biến làm vớt sói bộ dáng, bốn cái sắc bén xương câu theo đầu ngón tay toát ra, lóe ra ung tùm hàn quang. Triệu Lam nghiêm chỉnh nhắc nhở, không cần thiết chủ quan, cho dù đánh mất lý trí, hắn vẫn như cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, Triệu Lam rút kiếm mà lên, cùng thú nhân trạng thái Yến Bắc Phi đấu tại một chỗ, có 800 thân vệ doanh quân trận trèo chống Triệu Lam, thế mà còn rơi vào hạ phong. Nhìn xem tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất không biết mệt mỏi Yến Bắc Phi, Nô Tuấn mặt ủ mày chau. Yến Bắc Phi bây giờ bị trên người Thiên Lang máu khống chế, một thân tập tính cũng cùng sói cùng loại, đối phó sói biện pháp hẳn là cũng đồng dạng áp dụng ở trên người hắn. Mọi người cùng nhau ngắm lại sói đều sợ cái gì? Nhị hoàng tử lúc này đã đem thổ lân thú hàng phục, dắt về tới thân vệ doanh trước trận. Hắn mấy năm này tại Nam Cương không ít gặp được sói, kinh nghiệm lời tuyên bố nói, sói trực giác rất linh mẫn, sợ hai dáng vóc cao hơn nó lớn manh thú. Bất quá đối với Yến Bắc Phi tới nói chỉ sợ không thích hợp. Lý Sử nghĩ nghĩ, đung nhiên hai mắt tỏa sáng, hiến kế nói, thường nói chó đi ngàn dặm nước cước, sói đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Ta nghĩ sói hẳn là sợ nó nhất mẫu thân. Chỉ cần chúng ta đem Yến Bắc Phi mẫu thân tìm đến, nhất định có thể để cho hắn thúc thủ chịu chói. Nô Tuấn, sau này trở về nhường Lý Sử đi Đông Sưởng đi. Ngọa Long Phượng Sổ cũng bất quá như thế, Đông Sưởng cần nhân tài như vậy. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, đen như mực trên thảo nguyên, hai đạo bóng người không ngừng lấp lóe, để cho người ta không kịp nhìn, chỉ có thể bằng vào trong bóng tối điểm điểm hỏa tinh, khả năng miễn cưỡng đuổi theo hai người tốc độ. A, sói nhìn ban đêm năng lực giống như rất mạnh tới. Nô Tuấn bỗng nhiên nhãn thần sáng lên, móc ra hai viên pháo sáng đến. Hướng phía hỏa tinh bắn tung tóe phương hướng ném đi. Bá mẫu, nhắm mắt. Nghe được Ngô Tuấn la lên, Triệu Lam bản năng nhắm mắt lại. Ngao. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang chói mắt đống nhiên sáng lên, Yến Bắc Phi phảng phất bị đốt bị thương con mắt, vướt sói che mắt, phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Triệu Lam lần theo thanh âm một kiếm đâm ra, theo bạch quang tiêu tán, một cái lô máu thình lình xuất hiện ở Yến Bắc Phi mi tâm, xem thường bóng đi lên lật một cái, thân thể khôi ngô ầm vang mới ngã xuống thanh thanh thảo nguyên phía trên. Nhìn thấy Yến Bắc Phi chết, Triệu Lam thật dài phun ra một hơi, thân thể nhoáng một cái, bị đuổi tiến lên đây Tần Nguyệt Nhi đỡ lấy. Tần Nguyệt Nhi một mặt lo lắng mà nói, "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Triệu Lam khẽ thở dài một tiếng, công lực tiêu hao quá độ, nội thương lại tăng lên nhiều. Tần Nguyệt Nhi lấy ra Ngô Tuấn cho liệu thương đan, đưa tới mẫu thân trước mắt, "Mẹ, Ngô Tuấn liệu thương đan thật rất linh, một khỏa xuống dưới liền có thể khỏi hẳn, ngoại trừ hội trưởng dâu ria không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ta đi mượn hắn dao cạo dâu cho ngươi phá quét qua liền tốt." Triệu Lam nhíu mắt, trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười, "Như thế linh đan diệu dược, nữ nhi ngươi vẫn là tự mình giữ lại bảo mệnh đi." Lúc này, Ngô Tuấn đi lên đến đây, ngồi xổm người xuống sờ lên Yến Bắc Phi thi thể, lật ra chứa kỳ lần tinh huyết bình ngọc, tiếp theo từ bách bảo nang bên trong móc ra một bình thuốc bột rơi tại hắn trên thân, có chút thở phào một cái, cảm khái nói, "Ai, cái này đệ ngũ cảnh cao thủ không có một cái đơn giản, mỗi lần giết cũng khó khăn như vậy." Nhìn xem giọng nói bình thản Ngô Tuấn, thải vi công chúa biểu lộ trở nên hết sức phức tạp. Cái này trong thiên hạ hết thảy mới có bao nhiêu cái đệ ngũ cảnh cao thủ, làm sao nghe Ngô đại phu giọng điệu, tựa hồ cũng liền so mổ heo làm thịt dê khó hơn một điểm. Trải qua trận này, Thú Huyết Tông đến đây đệ tử toàn quân bị diệt, liền tông chủ cũng chết tại chiến đấu bên trong, Thú Huyết Tông triệt để trở thành hoa cúc xế chiều, chôn vùi tại mênh mông quần quần trong lịch sử. Xử lý xong Thú Huyết Tông đệ tử thi thể, Ngô Tuấn tập kết đội ngũ, theo thải vi công chúa hướng quân thiên bộ chủ thành phương hướng mà đi, đội ngũ thật dài giơ bó đuốc, trong bóng tối như là một cái hỏa long, rất là hùng vĩ. Đợi đến đại quân đội rời đi về sau, mấy cái người mặc áo bào trắng viêm ma tín đồ xuất hiện ở phía trên chiến trường này, nhìn xem đầy đất Thú Huyết Tông đệ tử thi thể, nhao nhao lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Thú Huyết Tông đệ tử toàn quân bị diệt, thật sự là trời cũng giúp ta. Ừm, Thú Huyết Tông đệ tử công pháp chính là dùng để cô đọng tinh huyết, cái này 200 Thú Huyết Tông đệ tử, đủ để bù đắp được 3 vạn người bình thường tinh huyết. Còn có cái tuyệt đỉnh cảnh Yến Bắc Phi, cái hắn một người, liền có thể bù đắp được 1 vạn đại quân. Nhị trưởng lão, chuẩn bị hiến tế đại trận đi. Một cái lao đầu mập trong đám người đi ra, trên mặt nụ cười gật đầu, tiếp lấy thi triển ra bí pháp, theo ngực chậm rãi bay ra một quả màu đỏ sẫm huyết cầu. Ngón tay trước người có quy luật một trận huy động, huyết cầu dần dần phân tán ra đến, biến thành một cái phức tạp lục mang tinh trận bay phóng lên trời, đem một chỗ thi thể toàn bộ bao trùm trong đó. Rất nhanh, Viêm Ma Nguyên Thần phân thân liền giáng lâm xuống, tiên huyết như là vào biển dòng sông, dần dần hội tụ thành một cỗ, hút vào trong miệng Viêm Ma. Nhị trưởng lão các loại một đám tín đồ nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem Viêm Ma một mặt hưởng thụ biểu lộ, nhao nhao triển lộ khuôn mặt tươi cười, cùng kêu lên chúc nói, nguyện ta chủ sớm ngày giáng lâm, quang minh diễm hỏa, phổ chiếu chúng sinh. Viêm Ma hài lòng gật đầu một cái, đang muốn mở miệng khích lệ bọn hắn vài câu, đột nhiên, sắc mặt của hắn đổi biến. Phốc một ngụm đem bên trong miệng tiên huyết nôn ra ngoài, giận không kềm được nói, trong máu có độc. Các ngươi những ngày hôn trướng, lại dám tính toán bản tọa. Tại một đám tín đồ chấn kinh cùng sợ hãi hỗn hợp vẻ mặt, Viêm Ma một mặt giữ tợn nâng lên chân phải, theo hắn to lớn bàn chân oanh một tiếng rơi xuống, 10 cái tín đồ nhao nhao mệnh tang tại chỗ. Ha 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 ha. Tại Viêm Ma nổi giận thời điểm, một cái cởi mở tiếng cười tại trên bầu trời vang lên, Lưu trưởng quy thân ảnh theo ánh trăng bên trong hiện ra thân thể, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Viêm Ma, lâu như vậy không thấy, ngươi tính tình vẫn là như thế nóng nảy. Đạo tôn nhìn vẻ mặt trêu chọc nụ cười Lưu Trường Quý, Viêm Ma cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, "Đạo tôn, ngươi giết không được ta, cũng không ngăn cản được ta giáng lâm nhân gian, không nên ở chỗ này uổng phí công phu." Lưu Trường Quý nghe vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài, "Dù vậy, ta cũng không thể bỏ mặc ngươi ra gây thai vạ nhân gian a, ngươi một khi xuất thế, liền tàn sát Bắc vực trăm vạn sinh linh, bây giờ lại muốn ra gây thai vạ thương sinh, trước tiên cần phải hỏi một chút trong tay ta hàm quang có đáp ứng hay không." Viêm Ma coi nhẹ mắt nhìn hắn trong tay lưu chuyển lên danh nguyện quang hoa hàm quang kiếm, nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi cùng cái này băng phách kiếm hòa làm một thể, liền có thể giết chết bản tọa à, đơn giản người si nói ngọng." Lưu trưởng quỹ con ngón đúng ra, tiện tay tiêu diệt Viêm Ma cái này đạo nguyên thần phân thân, chắp tay ngước nhìn đỉnh đầu chậm rãi biến mất trận pháp, thản nhiên nói, "Ta giết không chết ngươi, nhưng không có nghĩa là những người khác làm không được a." Chương 138, này đệ không thể ở lâu. Quân Thiên Bộ chủ thành tên là Thiên Thủy Thành, thành trì là hình sợi hình dạng, tọa lạc tại Thiên Thủy bờ sông Thượng Du. Lại hướng bắc đi, chính là cao ngất trong mây, nối thành một mảnh băng sơn. Toàn bộ Quân Thiên Bộ gần 3 thành tộc nhân đều ở đây trong thành sinh hoạt, trong thành phồn hoa, so với đại hạ kinh sư cũng không kém bao nhiêu. Sau khi vào thành, thải vi công chúa đi an bài đám người nơi ở cùng hành trình, Nô Tuấn thì là cùng Triệu Lam bọn người ở tại trong thành bắt đầu đi dạo. Thành trì chính giữa trên quảng trường, tọa lạc lấy một tôn to lớn vượng hoàng pho tượng, từng ly từng tí tất hiện, sinh động như thật, 10 điểm dễ thấy. Dân chúng trong thành quấn lấy các loại khăn trùm đầu, trên mũ chọc vào một cái tịnh lệ lông vũ, ăn mặc cách ăn mặc cùng trung nguyên bách tính khác lạ. Nô Tuấn cưỡi con lừa đi tại chủ đạo phía trên, nhìn xem phía trước vượng hoàng giống. Trên mặt kinh ngạc hỏi, "Quân Thiên Bộ tín ngưỡng Phượng Hoàng?" Triệu Lam ừ một tiếng, giải thích nói, 2000 năm trước, Bắc vực gặp thiên hỏa tai ương, Phượng Hoàng hiện thân phù hộ một đám nạn dân, đồng thời một đường hộ tống bọn hắn bắc thượng, lại trải qua hơn 1000 năm diễn hóa, cuối cùng mới tạo thành hiện tại Quân Thiên Bộ. Nô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, lại liên tưởng đến thải vi công chúa lúc trước thi triển thân pháp lúc, sau lưng từng xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, cảm giác Quân Thiên Bộ tựa hồ trên người Phượng Hoàng mò được không ít chỗ tốt nha. Đang thưởng thức trong thành phong thổ, một cỗ thịt trôi giạt đến đám người trước người, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái quán thịt nướng, ngay tại nướng cháy một cái mập chảy mỡ tay gấu. Triệu Lam nuốt ngụm nước miếng, cười mỉm nhìn về phía Ngô Tuấn, hiền chất, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng mua lấy mấy trăm cân thịt nướng đổi một cái thời gian. Ngô Tuấn liếc mắt kia quán thịt nướng, quay mặt lại, một mặt nghiêm mặt mà nói, bá mẫu, ta tối hôm qua nghiên cứu tổ chuyển xuống ca bệnh lúc, phát hiện một cái kinh người sự tình, đó chính là thịt nướng bên trong vô cùng có khả năng ẩn chứa một loại chưa bị người phát hiện độc tố. Phàm là nếm qua thịt nướng người, ngắn thì mấy chục năm, nhiều thì 100-200 năm, cơ hồ tất cả đều chết. Triệu Lam, ngươi cái keo kiệt lòng dạ hiểm độc đại phu, đặt cái này lừa gạt quỷ đâu? Tại Triệu Lam lòng tràn đầy sốt xếp thời điểm, Thải Vi công chúa đã đi tới trong vương cung, hướng quân thiên bộ văn triều vương phục mệnh, phụ vương, 50 vạn thạch lương thực đã toàn bộ mang về, ngay tại kiểm kế nhà kho. Văn triều vương hài lòng mà nói, Thải Vi ngươi làm không tệ, đại hạ lai sứ thu xếp tốt sao? Thải Vi công chúa nói, áp lương đại quân an bài tại vệ thành quân doanh, sứ thần cũng đã vào thành, nhi thần chuẩn bị nhường bọn hắn ở tạm tại phủ công chúa bên trong. Phụ vương, nhi thần còn có một chuyện bẩm báo, đại hạ sứ giả bên trong chủ bộ quân sư Ngô Tuấn có thể hấp thu thiên hỏa kiếp lực, đồng thời còn có thể thi triển ra thiên hỏa quyết bên trong phượng vũ cửu thiên. Ồ, Văn Chiêu vương một mặt kinh ngạc mà nói, ngươi nhưng nhìn rõ ràng rồi. Thải Vi công chúa chắc chắn gật đầu, nhi thần tuyệt không nhìn lầm, mặc dù hắn tu luyện công pháp không phải thiên hỏa quyết, nhưng chiêu thức thi triển ra hiệu quả cùng phụ vương phượng vũ cửu thiên như lúc. Liền phượng hoàng khí tức cũng tuyệt không hai gây nên. Văn Chiêu vương khẽ nhíu mày suy tư một lát, đây lẩm bẩm nói, chẳng lẽ kia phượng hoàng chi tử tiên đoán là thật? Thải Vi công chúa nói, phụ vương ngươi nói cái gì? Văn Chiêu vương lấy lại tinh thần, nhãn thần sáng tỏ nói ra, theo bản vương cải trang xuất cung, bản vương muốn trước gặp một lần vị này đại hạ quân sư. Thải Vi công chúa ngoài ý muốn mắt nhìn tự mình phụ vương, theo sát lấy linh mệnh lui ra, một lát sau, cùng ra vẻ nho nhã văn sĩ Văn Chiêu vương cùng đi ra khỏi vương cung. Rất nhanh, bọn hắn liền tại một cái tiểu quán bên trong tìm được Ngô Tuấn bọn người. Năm người ngồi trên bàn ăn một bàn thịt nướng, Triệu Lam vừa ăn tay gấu, một bên khỏe miệng mỉm cười trêu chọc nói, "Hiền chất, ngươi không phải nói thịt nướng có độc à, làm sao còn xin nhóm chúng ta ăn thịt nướng?" Nô Tuấn một mặt tự tin nói ra, "Bá mẫu, dưới gầm trời này không có cái gì độc là ta giải không được." Ngoài miệng lòng tin tràn đầy, trong lòng thì là một trận phiền muộn. Ai có thể nghĩ đến, cái này thiên thủy thành rau xanh thế mà so thịt gấu còn đắt hơn. Cái này còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao? Nô Tuấn buồn bực móc ra một bình tương liệu, vẩy vào trong mâm đại hùng trên lòng bàn tay. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên lưu ý đến cửa ra vào Thải Vi công chúa, lập tức hai mắt tỏa sáng, hô, Thải Vi công chúa, tới cùng một chỗ ăn à. Thải Vi công chúa cười gật đầu một cái, cùng Văn Chiêu vương cùng đi đến trước bàn, làm lễ nói, có nhiều làm phiền, vị này là ta trong phủ phụ tá Văn tiên sinh, trên đường vừa vặn gặp được, cũng cùng đi theo. Nô Tuấn hướng phía Văn Chiêu vương mỉm cười ra hiệu, tiếp lấy dùng dao cắt hai khối thịt, giải lên gia vị đưa tới hai người trước người, một bên nói ra, hai vị nếm thử ta đặc chế nước tương, bên trong còn tăng thêm hắc tùng đùng, nhân sâm, linh chi các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, đáng giá ngàn vàng. Văn Chiêu vương cười rối xuất thủ, ung dung thản nhiên cùng Ngô Tuấn tay đụng phải một cái, lập tức cảm nhận được một cỗ đồng nguyên phượng hoàng khí tức quất phía dưới cái mũi, cười nói, Ngô, thơm quá tương liệu, thế mà đem tay gấu mũi tành tưởi vị toàn bộ che đậy rơi mất. Nói dùng dao nhỏ mở ra, ăn một miếng, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, cái này tương liệu bắt đầu ăn, làm sao có một cỗ củ cải vị? Ngô Tuấn một mặt kinh ngạc mà nói, Văn tiên sinh tốt kiến thức à, ta là đặc biệt đem cái này tương liệu làm thành củ cải khẩu vị. Tại nhóm chúng ta đại hạ, chỉ có hoàng đế khả năng hưởng dụng, nếu là gặp được kiến thức nông cạn người, chỉ sợ cũng thật coi nó là thành củ cải tương. Văn Chiêu vương lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ, tán thán nói, liền đế vương chi tương đều sẽ làm, nô đại phu tốt nấu nương a. Nói miệng lớn ngay mấy ngụm thịt nướng, lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Thải Vi công chúa thấy thế, cũng cắt một khối thịt nướng, tinh tế phẩm vị lên cái này bí chế tương liệu hương vị, nói ra, đại hạ nấu nướng quả nhiên là bác đại tinh thâm, bắt đầu ăn liền cùng. Liên cung thật là dùng củ cải làm ra đồng dạng. Lúc này, một cái khuôn mặt ngây ngô, quần áo hoa lệ thiếu niên đi đến, nhìn thấy Thải Vi công chúa, lập tức lộ ra một kinh hỉ biểu lộ. Nói, vương tỷ ngươi trở về. Thải Vi công chúa xoay mặt mắt nhìn kia thiếu niên, cười hướng Ngô Tuấn bọn người giới thiệu nói, hắn gọi Quảng Lâm, là ta đường đệ. Quảng Lâm như quen thuộc đi tới ngồi xuống, cầm lấy dao đâm khối thịt nướng, bỏ vào bên trong miệng nhấm nuốt một trận, hài lòng nói ra, cái này củ cải tương hương vị không tệ a. Thải Vi công chúa nở nụ cười giải thích nói, đây là Ngô đại phu đặc biệt dùng hắc tùng nung cùng nhân sâm điều phối nhân sâm tương. Quảng Lâm một mặt cổ quái mà nói, vương tỷ ngươi ăn nói linh tinh cái gì đây, đồ đần mới có thể ăn không ra đây là củ cải làm a. Ừm. Thải Vi công chúa nhắm mắt nhìn về phía Quảng Lâm, ánh mắt tràn đầy sắc khí, phảng phất tại nói, này đệ không thể ở lâu. Văn Chiêu vương thì là có chút lắc đầu, ấn ở Thải Vi công chúa tức giận đến tay run rẩy, để nàng không nên nổi giận, đồng thời mỉm cười ở trong lòng thầm nghĩ, Quảng Lâm đứa nhỏ này gần nhất bỏ bê luyện công, cần dành thời gian cầm roi ra đốc xúc hắn một phen mới được à. Chương 139, U Lan. Cơm trưa ăn xong, Thải Vi công chúa kết hết nợ, mang theo Ngô Tuấn mấy người cùng đi đến trên đường cái lãnh hội lên quân tiên bộ phong thổ. Trên đường không ít mãi nghệ nghệ nhân, có đang đùa khỉ, có đang biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, mười điểm náo nhiệt. Không bao lâu, mọi người đi tới một con phố khác, một đám nam tử đem đầu phố chắn đến cực kỳ chặt chẽ, tranh nhau đệm lên mũi chân hướng một tòa lầu cắt trên nhìn lại. Nô Tuấn thấy thế, hiếu kỳ hỏi, đây là nhà ai phú hảo muốn vung tiền sao? Thải Vi công chúa cười một tiếng, không phải, cái này trong lầu các ở là nhóm chúng ta quân thiên bộ đệ nhất mỹ nữ U Lan cô nương, hôm nay là nàng mỗi năm một lần chiêu tế thời gian. Nô Tuấn kinh ngạc mà nói, một năm gả một lần, vị này U Lan cô nương thật hăng hái a. Ê, Thải Vi công chúa kinh ngạc, lập tức dở khóc dở cười nói, U Lan cô nương là mỗi năm chiêu tế không giả, nhưng mỗi lần cũng chiêu không đến hợp ý nhân tuyển, nàng tính tình kiêu ngạo, không muốn chịu đựng, nhất định phải tìm một cái nguyện ý vì nàng mà chết nam nhân mới chịu gả. Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, nguyện ý đút nàng giấy thai nam nhân. Thải Vi công chúa. Tại Thải Vi công chúa im lặng mắt trợn trắng lúc, trên lầu cửa sổ một tiếng cọt kẹt mở ra, một người mặc thúy lục thủy tiên quần, khí chất cao quý đoan trang nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, lúc này dẫn tới dưới lầu đám người cùng nhau hít vào một hơi. Nô Tuấn hướng nữ tử kia trên mặt nhìn lại, gặp nàng mày như lông chim trả, Hạ Nguyệt đôi mắt sáng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa sán lạn như xuân hoa, một thân phục trang đẹp đẽ tại nàng tuyệt mỹ dưới dung nhan cũng ảm đạm phai mờ, không khỏi nói, vị này U Lan cô nương đích sắc rất đẹp, nhưng cũng sẽ không để nhiều người như vậy thần hồn điên đảo a. Văn Chiêu Vương lại cười nói, nô đại phu quả nhiên mắt sáng như đuốc, U Lan cô nương ngoại trừ vóc người xinh đẹp, còn có một cái thần dị chỗ, chính là có thể tìm kiếm được thủy mạch. Bác vượt thiếu nước, nếu có được hắn tương trợ, liền cung cấp có một tòa sống mỏ vàng. Nô Tuấn một mặt hoài nghi dò xét nàng vài lần, thấp giọng hướng Tần Nguyệt Nhi tuân hỏi, "Thủy yêu?" Tần Nguyệt Nhi lắc đầu, trên người nàng không có một tia yêu khí, trên người khí tức cũng mười điểm an lành, hẳn là tu hành qua cái gì đặc thù thủy thuộc tính công pháp. Nô Tuấn ồ một tiếng, ở một bên tiếp tục xem lên náo nhiệt. Lúc này, U Lan mắt vượng trong đám người đảo qua, nhìn thấy Văn Chiêu Vương lúc nhãn thần dừng lại, có chút gật đầu ra hiệu, nói tiếp, "Hôm nay chiêu tế chỉ có một đạo đề mục, ai dám ăn trong tay ta khối này thiên viêm thạch, ta loại sách tay mang bạc triệu ra tài gả cho hắn." Đang khi nói chuyện, một khối đen nhánh thiên viêm thạch xuất hiện tại nàng trắng non trong lòng bàn tay, lập tức, một đạo hỏa diễm theo thiên viêm thạch bên trong phun ra. Dưới lầu mọi người sắc mặt thuần biến, rồi rít thảo luận bắt đầu. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Có thể ăn là có thể ăn, nhưng ăn hết có thể hay không sống liền không nói được rồi. U Lan cô nương đến cùng có muốn hay không lập gia đình à, hàng năm cũng ra loại này không thể nào làm được sự tình. Nghe trước người tiếng thảo luận, Lý Sử lặng lẽ cười lấy ở một bên giật dây nói, "Nô đại phu, cái này thế nhưng là bạc triệu gia tài a, ngươi liền tuyệt không tâm động." Nô Tuấn nhìn chăm chú U Lan, nhãn thần sáng lên nói ra, "So với kia bạc triệu gia tài, ta càng muốn cho cái này nữ nhân trị một chút đầu óc." Lý Sử hơi sững sờ, nàng đầu óc có bệnh. Không có bệnh có thể khiến người ta ăn tiên viêm thạch. Lý Sử không phản bắt được, trong lòng thậm chí còn cảm thấy 10 điểm có đạo lý, nhìn về phía U Lan trong ánh mắt, không khỏi liền nhiều hơn mấy phần thông cảm. Thấy hai người trong lúc nói chuyện, đã chấp nhận Nô Tuấn có thể ăn tiên viêm thạch sự tình. Văn Chiêu Vương hiếu kỳ nói, "Nô đại phu, ngươi có biện pháp có thể lông tóc vô hại nuốt vào thiên viêm thạch?" Nô Tuấn nói, "Trực tiếp nuốt sống làm không được, bất quá có thể đem thiên viêm thạch làm thành thuốc ăn vào, có thể dùng đến trị liệu thận hư dụng tóc." Văn Chiêu Vương gương mặt có chút co lại, cười khăn nói, "Ở trong đó thiên hỏa xử trí như thế nào?" Nô Tuấn ghét bỏ trợn mắt chừng một cái, hút ra đến không phải liền là. Văn Chiêu Vương ra hiệu Thải Vi công chúa một cái, Thải Vi công chúa lập tức lĩnh hội, vòng qua đám người đi sau đường phố, không bao lâu liền cầm khối thiên viêm thạch trở về, cười nói, "Nô đại phu, ta chỗ này có một khối thiên viêm thạch, có thể hay không thay ta đem bên trong thiên hỏa hút ra?" Nô Tuấn một mặt ngạc nhiên mắt nhìn Thải Vi công chúa điện hạ, ngươi cũng thận hư dụng tóc. Đầu này tóc vàng sẽ không phải chính là thận hư đưa đến a? Thải Vi công chúa biểu lộ cứng đờ, gân xanh nhảy lên cắn răng nói, khối này thiên viêm thạch ta có tác dụng khác, còn xin Ngô đại phu hỗ trợ. Nô Tuấn tiếp nhận thiên viêm thạch, có chút không cam tâm mà nói, vẫn là để ta cho ngươi tay cầm mạch tương đối bảo hiểm. Nói vận chuyển công pháp, đem thiên viêm thạch bên trong thiên hỏa kiếp lực hấp thu tiến vào thân thể, vận chuyển một vòng, tan ra tại ngực phượng hoàng chân hỏa bên trong. Văn Chiêu Vương ngón tay run nhẹ nhẹ nhận lấy khối kia thiên viêm thạch, tay phải một nắm, thiên viêm thạch trong khoảnh khắc hóa thành một chùm một phấn, liền cái hỏa tinh cũng không có xuất hiện. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Văn Chiêu Vương trong mắt đống nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Phượng Hoàng chi tử, dục hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cùng lúc đó, trên lầu U Lan cô nương cũng mắt thấy một màn này, vội vàng nói, "Chiêu thế dừng ở đây, đối tiểu nữ người có ý có thể sang năm lại đến." Nói xong tay áo vung lên khép lại cửa sổ. Gặp cửa sổ đóng lại, đến đây chọn rể đám người ý hưng lan san tán đi. Nô Tuấn nhíu mày mắt nhìn run nhẹ nhẹ Văn Chiêu Vương, nói ra, "Văn tiên sinh, ngươi có cao huyết áp triệu chứng à, không cần thiết kích động, chậm rãi bình phục một cái cảm xúc, ta đến vì ngươi thi trâm." Văn Chiêu Vương lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, "Nơi đây không phải nói chuyện lời nói chỗ, nô đại phu mời theo ta vào cung." Thải Vi công chúa vỗ vỗ thủ trưởng, tại một đội hộ vệ chen chúc dưới, hai kéo xe ngựa chậm rãi lái tới, đem Văn Chiêu Vương cùng Nô Tuấn bọn người mời lên lập tức xe. Không bao lâu, đám người tiến vào hoàng cung, Văn Chiêu Vương nhường Thải Vi chiêu đãi Triệu Lam bọn người. Tự mình dẫn Ngô Tuấn đi tới một gian trong thạch thất, nhìn xem trước mặt bích họa, một mặt kích động nói ra, "Phượng Hoàng chi tử truyền thuyết lại là thật, nhóm chúng ta Bắc vực bách tính rốt cục được cứu rồi." Ngô Tuấn nghi ngờ mắt nhìn Văn Chiêu Vương, tiếp lấy xoay mặt hướng trước người bích họa nhìn lại. Bích họa phía trên, vẽ lấy thiên hỏa hàng lâm tình cảnh, theo sát lấy là Phượng Hoàng hàng thế, dẫn đầu một đám người di chuyển cảnh tượng. Sau đó, bích họa bên trong mọi người định cư lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Cuối cùng là một cái nam tử đứng tại lượn địa hỏa diễm bên trong, thân thể biến thành Phượng Hoàng. Nhìn xem Ngô Tuấn đầu góc mơ hồ bộ dáng, Văn Chiêu Vương cởi chắp tay thi lễ, tại hạ thương Văn Chiêu, thẹn là quân thiên bộ thủ dẫn, lúc trước giấu giếm thân phận, còn xin Ngô đại phu thứ lỗi. Ngô Tuấn đáp lễ cười nói, đại vương đa lễ, cải trang vi hành à, đế vương cũng thích chơi một bộ này. Văn Chiêu Vương cười một tiếng, nói ra, Nô đại phu có biết bản vương dẫn ngươi đến xem cái này bích họa là dụng ý gì? Nô Tuấn nói, còn xin đại vương chỉ rõ. Văn Chiêu Vương nhãn thần sáng rực mà nói, cái này bích họa chính là Quân Thiên Bộ tiên tổ lưu lại một cái tiên đoán, nghe nói là Phượng Hoàng báo mộng đoạt được, nói là Phượng Hoàng chi tử giải cứu Bắc vực cố sự. Bản vương hiện tại có thể khẳng định, Nô đại phu ngươi chính là trong dự ngôn Phượng Hoàng chi tử. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóng hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xiên sầm. Chương 140, thượng cổ luyện kim thuật. Phượng Hoàng chi tử. Nô Tuấn Hầu nghi nhìn xem kích động Văn Chiêu Vương, tiếp lấy nhìn kỹ một chút kia bích họa, lắc đầu nói, cái này bích họa bên trong người không phải ta. Văn Chiêu Vương ngẩn người, nói ra, Nô đại phu trên người ngươi có Phượng Hoàng chân hỏa, Phượng Hoàng chi tử không phải ngươi còn có thể là ai? Nô Tuấn nhàn nhạt khẽ nói, bản đại phu nhưng so sánh bích họa trên người này anh tuấn nhiều. Văn Chiêu Vương một trận nghẹn lời, lập tức dở khóc dở cười nói, Nô đại phu, bây giờ thiên hỏa thai hương dư độc ngao ngoe muốn động, chỉ có Phượng Hoàng chân hỏa có thể đem tăng dã, còn xin Ngô đại phu cứu ta bắt vượt bách tính. Nói, sắc mặt của hắn dần dần trở nên trang nghiêm bắt đầu, hướng phía Ngô Tuấn cùng thân bái đi. Ngô Tuấn đưa tay đỡ lấy hắn, một mặt bất đắc dĩ mà nói, ngươi đây là tại khó xử ta Ngô Ngỗ người à? Liền chính Phượng Hoàng cũng không cách nào lắng lại thiên hỏa thai hương, ta làm sao có thể làm được? Văn Chiêu Vương khoát tay nói, Ngô đại phu lời ấy sai rồi. Ung dung 2000 năm năm tháng trôi qua, bây giờ thiên hỏa thai hương kiếp lực đã tiêu tán không ít, Ngô đại phu ngươi nhất định có thể làm được. Ngô Tuấn nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, kỳ thật ta cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Ta chỗ này có một bộ tổ truyền lão phương, cần dùng đến không có dễ chi hỏa, cái này không có dễ chi hỏa, phải cùng thiên hỏa không sai biệt lắm bao nhiêu, nếu là có thể tập hợp đủ luyện dược cần thiết dự tài, đủ để tiêu hao hết không ít thiên hỏa kiếp lực. Văn Chiêu Vương một mặt hoài nghi nhìn về phía Ngô Tuấn, Ngô đại phu, cái này biện pháp nghe, tựa hồ hơi có như vậy một tia không đáng tin cậy a. Ngô Tuấn một mặt chân thành mà nói, đại vương ngươi cứ việc yên tâm, ta một cái ý sư có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Ta đến viết một tấm dược tài danh sách, ngươi đi liên hệ Bắc vực cái khác hai bộ, tranh thủ thời gian sưu tập dược tài đi a. Rất nhanh, tại Văn Chiêu Vương nửa tin nửa ngờ vẻ mặt, một tấm dược tài danh sách viết ra. Văn Chiêu Vương tiếp nhận dược tài danh sách nhìn mấy lần, tựa hồ bị kinh đến, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Hùng Vương Gan, Vạn Năm Băng, Khổng Tước Nước Mắt, mấy dạng này dược tài rất khó tìm a. Ngô Tuấn gật đầu, chính là bởi vì khó tìm, cho nên mới để các ngươi ba bộ lạc lớn cùng đi tìm a. Văn Chiêu Vương làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, khẽ nhíu mày hỏi, những này dược tài là dùng đến luyện chế thuốc gì? Nô Tuấn một mặt nghiêm túc mà nói, đây đều là luyện chế Càn Khôn Quy Nguyên Đan cần thiết dược tài, theo phương thuốc trên ghi chép, ăn vào cái này Càn Khôn Quy Nguyên Đan, có thể khiến người bù đắp tự thân thiếu hụt, đoạn chi trọng sinh cũng không đáng kể, chính là một loại thần kỳ thánh dược chữa thương, mặt khác đối với đột phá thánh cảnh cũng có chút trợ giúp. Vậy mà có thể giúp người đột phá thánh cảnh, quả nhiên là đoạt tiên địa tạo hóa thần dược a. Văn Chiêu Vương nghe vậy, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiếp tục xem lên trong tay dược tài danh sách. Nhìn thấy dòng cuối cùng, tê cả da đầu nói, thế mà còn muốn dùng đến hoàng kim, luyện chế thuốc này, chẳng lẽ còn phải dùng đến thượng cổ phương sĩ luyện kim thuật. Nô Tuấn cười nhạt nói, không, kia là tại hạ vất vả phí. Văn Chiêu Vương biểu tình ngưng trọng, nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ngay tại chỗ. A. Thiết Yến khoản đãi xong Nô Tuấn bọn người, Thải Vi công chúa đem đưa ra cửa cùng, trở về đại điện, gặp Văn Chiêu Vương nằm ở trên bàn, viết lấy đưa cho Hạo Thiên Bộ cùng Trường Sinh Thiên Bộ công văn. Thải Vi công chúa ở một bên thấy thẳng nhíu mày, lo lắng nói, phụ hoàng, nhi thần cảm giác cái này luyện dược sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Văn Chiêu Vương nói, Nô Tuấn tiên chân vạn sắc là trong dự ngôn Phượng Hoàng chi tử, về phần cầm thiên hỏa luyện dược thành tất cả đều vui vẻ, nếu là không thành cũng có thể bán một cái nhân tình giao hảo cùng hắn. Thải Vi công chúa bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, kia cái khác hai bộ sẽ đồng ý hỗ trợ sao? Văn Chiêu Vương cười nhạt một tiếng, Nô Tuấn không phải còn có cái đại hạ sứ thần thân phận a, còn lại hai bộ sao lại nhường nhóm chúng ta giành mất danh tiếng? Thải Vi công chúa lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Văn Chiêu Vương viết xong sách lụa, nói ra, nhi thần cái này liền phái người đi đưa tin. Văn Chiêu Vương liền muốn bằng lòng, đột nhiên dừng lại, cẩn thận căn dặn nói ra, nhớ kỹ nhường mỗi người bọn họ dâng lên 100 lượng hoàng kim, Nô đại phu vất vả phí, không thể từ chúng ta một nhà bỏ ra. Thải Vi công chúa rất tán thành gật đầu một cái, nhi thần minh bạch. Cùng lúc đó, cơm nước no nê Ngô Tuấn bọn người ra vương cung, tại tiểu vương tử Quảng Lâm cùng đi dạo lên chợ đêm. Trên quảng trường giấy lên một đống lửa, mấy trăm cái thanh niên nam nữ vây quanh đống lửa nhảy múa, tiếng cười cười nói nói như sóng biển trận trận đánh tới. Quảng trường góc đông bắc diễn ra kịch đèn chiếu, một đống đứa bé nhập thần vây quanh ở sân khấu phía trước, trong tay nắm lấy xào hạt đậu, trừng mắt ngây thơ mắt to, cũng không biết bọn hắn có nhìn hay không hiểu trình diễn kịch gõ. Ở giữa bầu trời, bay lên mấy chục cái hình dạng khác nhau, lấp loé ánh lửa chơi diều, nhìn kỹ, nguyên lai là mọi người đem bắc vực đặc hữu hỏa trùng cột vào chơi diều bên trên. Triệu Lam quay đầu tìm không thấy gặp Tần Nguyệt Nhi, gọi lại Ngô Tuấn nói, "Hiển chất, ngươi thấy Nguyệt Nhi sao?" Ngô Tuấn trong đám người nhìn chung quanh một lần, quả nhiên không thấy Tần Nguyệt Nhi cái bóng, nói ra, "Bá mâu chớ hoảng sợ, Nguyệt Nhi hẳn là thấy cái gì ăn đi bất động đường, ta tìm đến tìm." Đang khi nói chuyện nhắm mắt lại, dùng cái mũi nghe lên chung quanh khí tức, lần theo một cỗ xào hạt đậu mùi thơm, đi tới một cái quán nhỏ trước. Mở to mắt, Tần Nguyệt Nhi lập tức liền xuất hiện ở trước mắt, Nô Tuấn lúc này lộ ra một cái nụ cười, đưa tay hô, "Bá mẫu, ở chỗ này." Triệu Lam che lấy trán đi tới, lắc đầu thở dài nói, "Thật là có các ngươi." Lúc này, một cái thanh thúy tiếng cười ở một bên vang lên. Mấy người quay mặt đi, gặp một cái lụa mỏng che mặt nữ tử đứng thẳng một bên, một bộ thúy sắc váy dài, trên thân tản ra một cô an lành khí tức. Nhìn thấy cái này nữ tử, Nô Tuấn kinh ngạc mà nói, ngươi là ban ngày chiêu tế cái kia U Lan cô nương. U Lan sờ lên trên mặt mình khăn lụa, nghi ngờ nói, ta che mặt ngươi cũng nhận ra được. Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, ta nghĩ cái này đại khái là bởi vì ngươi cái che lại mặt, quên đi đổi bộ y phục. U Lan. Một trận không khí ngột ngạt bên trong, U Lan chậm qua thần đến, dùng một loại phức tạp nhãn thần nhìn qua Nô Tuấn nói, trên người ngươi có một loại để cho ta cảm giác rất quen thuộc khí tức, nhưng ta nghĩ không ra là cái gì. Nô Tuấn nhíu mày suy tư một trận, có chút lắc đầu, hai chúng ta trước đó khẳng định không có từng thấy. Lý Sử đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói, thường nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, có lẽ U Lan cô nương ngươi thấy Ngô đại phu về sau, đột nhiên nhớ tới ngươi phụ thân. Triệu Lam, Nô Tuấn. Tại mọi người trắng trong mắt, Lý Sử không phục nhỏ giọng thầm thì nói, vạn nhất thật sự là cái này dạng đây. U Lan thở dài một tiếng, nói, ta không có phụ thân. Từ khi ta trong sa mạc tỉnh lại, liền cái gì cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ có người nguyện ý là ta mà chết, ta muốn tìm tới hắn. Nô Tuấn đồng tình mắt nhìn U Lan, nói ra, ngươi đây là hồn phách xảy ra vấn đề, ngày mai ngươi đến một chuyến phủ công chúa, ta cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. U Lan cảm kích gật đầu, hạ thấp người thi lễ nói, đà tạ Ngô đại phu. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 141, đoạt đan. Ngày thứ 2 đi vào phủ công chúa, U Lan vừa vào cửa liền thấy con lửa đang đánh nhị hoàng tử. Tông sư cảnh nhị hoàng tử tại con lửa dưới thân, bị con lửa cưỡi tại trên thân, dùng hai cái móng đánh không hề có lực hoàn thủ. Sân nhỏ bên trong một hồi náo loạn, mấy cái khổng tước kinh hoàng chạy ra hoa cửa, đằng sau đi theo tay cầm cà rốt, một mặt hung thần ác sát Nô Tuấn. Khổng tước nhóm gặp U Lan, phản phất thấy được cứu tinh, tranh nhau giấu đến nàng sau lưng. Nô Tuấn gặp U Lan đến, tại trước người nàng ngừng bước chân, thở phào một hơi nói, U Lan, cô nương tới, chờ ta làm xong liền xem bệnh cho ngươi. U Lan nhìn xem Nô Tuấn trong tay cà rốt, không hiểu ra sao nói, Nô đại phu, ngươi đang làm gì? Nô Tuấn chỉ phía sau nàng co lại thành một đoàn khổng tước, cơ trong tay ống trúc nói ra, ta tại lấy khổng tước nước mắt, cái này mấy cái khổng tước huyết mạch không thuần, cần chuẩn bị nhiều hơn một chút, sau đó tinh luyện một cái. U Lan quay mặt lại, nhìn về phía sau lưng mấy cái khổng tước, thấy chúng nó một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng an ủi bắt đầu. Nhìn thấy nước mắt theo khổng tước trong mắt tích tắc rớt xuống, Nô Tuấn hai mắt tỏa sáng, đem ống trúc đưa cho U Lan, U Lan sở lấy khổng tước cái cổ, dùng ống trúc đón lên khổng tước nước mắt tới. Không bao lâu, ống trúc liền bị nước mắt đựng đầy, U Lan đứng dậy, giao cho Nô Tuấn. Nô Tuấn một mặt mừng rỡ mà nói, U Lan cô nương còn có thể thuần khổng tước, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. U Lan mỉm cười, ta một người tịch mịch thời điểm, thường xuyên cùng trên cây chim chóc nói chuyện, bọn chúng cũng rất thân cận ta. Nói xong chỉ xương mặt xương mũi nhị hoàng tử, hỏi, bên kia là chuyện gì xảy ra? Nô Tuấn xoay mặt nhìn lại, ồ một tiếng, nói, ta con lừa coi trọng tọa kỵ của hắn thổ lân thú, ngay tại làm chuyện tốt thời điểm, bị hắn đụng gặp. Cái này nhị hoàng tử cũng là nhàn, người ta ngươi tình ta nguyện sự tình, hắn không phải không đồng ý, sau đó cứ như vậy. Tốt chiêu tài, nể tình ta, thả hắn đi. Con lừa nghe được Nô Tuấn lên tiếng, phát ra ừm a hai tiếng gọi, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỏa tinh, miệt thị mắt nhìn nhị hoàng tử, dẫn cao hơn nó ra một mét thổ lân thú, vung lấy cái đuôi hướng về sau viện đi đến. Nhị hoàng tử hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, bản hoàng tử đầu, thế mà bị lừa đá. U Lan mắt nhìn nhị hoàng tử, do dự nói ra, bằng không Nô đại phu ngươi đi trước cho hắn trị đầu. Nô Tuấn phốc vui lên, nói ra, không cần phải để ý đến hắn, huynh đệ của hắn tỉ mọi đầu góc cũng không quá dễ dùng, đại khái là cách đời di chuyển. U Lan không rõ ràng cho lắm lắc đầu, đi theo Nô Tuấn đi tới đại sảnh bên trong. Ngồi xuống về sau, Nô Tuấn đưa tay đắp lên U Lan trên mạch môn, nghe một lát sau, chau mày mà nói, U Lan cô nương ngươi nhận qua trọng thương à, thể nội có mấy cố quái dị lực lượng, trong đó còn có Phật môn pháp lực. U Lan hơi sững sờ, ta là bị Phật môn người đả thương. Nô Tuấn lắc đầu, khó mà nói, cũng có thể là chính ngươi tu luyện ra được, đại hạ tam hoàng tử trước đó liền cùng như ngươi loại này tình huống không sai biệt lắm. U Lan vội vàng đuổi theo hỏi, vậy ta ký ức đây, có thể phục hồi như cũ sao? Nô Tuấn tự hỏi nói, ăn trước mấy uống thuốc nhìn xem tình huống đi, vừa vặn ta chỗ này có ngưng hồn thảo, có thể cho ngươi xứng mấy phục hoàn hồn canh. Bất quá thuốc này hơi có chút tác dụng phụ, nhịn một chút liền đi qua. U Lan khẽ gật đầu, chỉ cần có thể khôi phục ký ức, khổ gì ta đều có thể ăn, đối Ngô đại phu, cái này hoàn hồn canh đến tột cùng có cái gì tác dụng phụ? Nô Tuấn nở nụ cười trấn an nói, ta đây biết rõ, ta cũng là lần thứ nhất xứng thuốc này à, bất quá ngươi đừng sợ, uống thuốc về sau có ta nhìn xem đây, tuyệt đối không có vấn đề. U Lan, vấn đề này lớn đi được không? Nhìn xem U Lan mừng rỡ sắp khóc lên bộ dáng, Nô Tuấn trên mặt nụ cười tại phủ công chúa bên trong xứng lên hoàn hồn canh. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Bộ cùng Trường Sinh Thiên Bộ sứ giả đã lần lượt đi tới Thiên Thủy Thành Vương Cung. Từ Văn Chiêu Vương sau khi lên ngôi, Bắc vực ba bộ lạc lớn thời gian qua đi 40 năm, lại một lần nữa hội minh cùng bàn đại sự. Cơ trưởng Phong chỉ vào trong đại điện hồ quà, nói ra, đây là Hùng Vương gan, là ta phụ vương tuổi nhỏ lịch luyện thời điểm tự mình chỗ săn, đặc biệt dẫn đến hiến cùng Ngô đại phu. Mục Hùng Sơn nói, ta mang đến dược đơn trên kim tinh thăm ra, hàng long mục, về phần vạn năm băng, nhóm chúng ta bộ lạc bên trong chưa từng nghe thấy. Văn Chiêu Vương thở dài nói, ngắn ngủi một ngày công phu, có thể gom góp nhiều như vậy dược tài đã thuộc không dễ, hai vị ở xa tới vất vả, bản vương kính hai vị một chén. Cơ Trường Phong bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy vẻ mặt buồn thiu mà nói, gần nhất Viêm Ma tín đồ 10 điểm phát triển, ta bộ đã có mấy trăm người bị kỳ độc tay, Viêm Ma xuất thế sợ gần ngay trước mắt. Mục Hùng Sơn mặt âm trầm nói, nhóm chúng ta bộ lạc cũng tổn thất 300 dũng sĩ, đại trưởng lão vận dụng cửu chủ bói toán chi thuật, tự thân nhận phản vệ, chỉ để lại thiên thu ma kiếp 4 chữ, sau đó người liền điên rồ. Văn Chiêu Vương mắt nhìn hai người, nói ra, tại nhóm chúng ta tiên tổ lưu lại trong dự ngôn, Nô đại phu là lần này đại kiếp mấu chốt, bởi vậy bản vương mới có thể toàn lực ủng hộ Nô đại phu luyện dược, gửi hy vọng ở hắn có thể phá giải lần này Bắc vực đại kiếp. Cơ Trường Phong cùng Mục Hùng Sơn liếc nhau một cái, hỏi, Nô đại phu thuốc kia thật có thể giúp người đột phá thánh cảnh? Văn Chiêu Vương gật đầu, có năm thành năm chắc, bản vương nhập tuyệt đỉnh cảnh hơn 20 năm, nên móng chắc cố, nếu là có thể bù đắp tự thân, thành tựu tiên thiên vô lậu chi thể, tất nhiên có thể thừa thế xông lên thánh cảnh. Cơ Trường Phong khẽ lắc đầu, còn chưa đủ ổn thỏa, ta vương thúc trời sinh kỳ tài, nhập thiên tôn cảnh hơn 60 năm, phóng nhãn thiên hạ huyền môn cũng là người nổi bật, vẫn là đem thuốc này giao cho ta vương thúc phục dụng đi. Mục Hùng Sơn cười một tiếng dài, luận võ lực, bản thống lĩnh chính là Bắc vực đệ nhất dũng sĩ, thuốc này vẫn là để ta tới phục dụng đi. Ba người không ai nhường ai, ngươi một lời ta một câu cãi lộn lên, nửa ngày cũng không có thảo luận ra luyện được thuốc đến nên do người nào phục dụng. Lúc này, Thải Vi công chúa thần sắc vội vàng đi tới đại điện, mắt nhìn trong điện cãi lộn ba người, bẩm báo nói, phụ vương, vừa mới U Lan cô nương nhập ta trong phủ tìm Ngô đại phu chữa bệnh, uống xong thuốc về sau, thần trí rút lui trở về hài đồng. Ba người đồng thời nghẹn nào, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thải Vi, Văn Chiêu Vương một mặt khẩn trương hỏi, Ngô đại phu có hay không nói rõ đây là vì sao dẫn đến? Thải Vi công chúa biểu lộ cổ quái mà nói, Ngô đại phu nói là thuốc ba điểm độc, không cần ngạc nhiên. Văn Chiêu Vương gương mặt hung hăng vừa rút, tiếp lấy nhìn về phía Mục Hùng Sơn, một mặt chân thành nói, Mục thống lĩnh, bản vương trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định vẫn là đem kia Càn Khôn đan nhường cho người phục dụng đi. Dù sao ngươi là ta Bắc vực đệ nhất dũng sĩ a, phục dụng này thần đan, nhất định như hổ thêm cánh. Mục Hùng Sơn khoát tay nói, Văn Chiêu Vương lời ấy sai rồi, đối phó tà ma, còn phải là đạo môn thần thông, chỉ có đem thần đan giao cho Lôi Nguyên Thiên Tôn, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Cơ Trường Phong lắc đầu liên tục, từ chối nói, ta thúc phụ tuổi tác đã cao, vẫn là Văn Chiêu Vương phục dụng đi. Tại Thải Vi công chúa tức sạm mặt lại nhìn chăm chú, ba người lần nữa là Càn Khôn đan thuộc về tranh luận. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 142, chuyện kể trước khi ngủ. Cha, cho ta nói chuyện kể trước khi ngủ. Đầu giường phía trên, Ú Lan nhìn bàn chân nhỏ, nắm lấy Ngô Tuấn cánh tay, tội nghiệp trừng mắt ngập nước mắt to, một bộ bất cứ lúc nào đều có thể khóc lên bộ dạng. Ngô Tuấn một mặt bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Ú Lan ngươi bị bệnh, phải hảo hảo nghỉ ngơi, tốt về sau ta cho ngươi thêm nói. Hừ. Tần Nguyệt Nhi mặt lạnh lấy liếc mắt Ú Lan, sâu kín nói ra, ta trước kia ngủ không được thời điểm, mẹ ta đều là nhắm ngay cổ của ta cho ta đến một cái con dao, sau đó ta lập tức liền có thể ngủ thiếp đi. Nô Tuấn dở khóc dở cười nói, lòng của nàng bây giờ chỉ có 8 tuổi, ngươi dạng này sẽ dọa sợ nàng. Tần Nguyệt Nhi quét túi đầu hướng phía U Lan trên thân nhìn lại, so với nàng đều lớn hơn, trong mắt lập tức lộ ra bi phẫn chi sắc. Ngươi nói cho ta cái này mẹ nó là 8 tuổi. U Lan tựa hồ cảm nhận được Tần Nguyệt Nhi sát khí trên người, ôm lấy Ngô Tuấn cánh tay giấu đi mặt, run lẩy bẩy nói, cha, mẫu thân mặt thật là doa người. Hở. Tần Nguyệt Nhi lập tức lộ ra hai hàng răng trắng lớn, vốn lên con mắt bắt lấy U Lan tay, ôn nhu nói, nhỏ U Lan, ta tới cấp cho ngươi kể chuyện xưa. Ân. Lúc trước có cái nông phu, tại trong đống tuyết nhặt được một cái đông cứng hồ ly, sau đó mang về nhà bên trong. Nô Tuấn nghe cố sự quen thuộc triển khai, một mặt kinh ngạc hỏi, cái kia hồ ly tỉnh lại về sau, đem nông phu cắn. Vẫn là nói hồ ly biến thành mỹ nữ, mỗi ngày cũng đến cho nông phu nấu cơm. Tần Nguyệt Nhi lắc đầu nói, không, nông phu về sau phát hiện mặc dù hồ ly thịt không ăn ngon, nhưng da lông vẫn rất ấm áp. Cố sự này nói cho nhóm chúng ta, nếu như về sau tại giã ngoại thực tế tìm không thấy ăn, hồ ly cũng có thể miễn cưỡng dùng để lấp bao tử. Nô Tuấn. Ú Lan một mặt học xong biểu lộ, đong đưa Tần Nguyệt Nhi cánh tay nói, mẫu thân, nói lại một cái. Tần Nguyệt Nhi cười gật đầu một cái, vậy ta cho ngươi thêm nói cái kiếm thánh kết hôn cố sự đi, năm đó kiếm thánh coi trọng nước yến một cái mỹ nữ, mỗi ngày cũng đi trên đỉnh núi luyện kiếm cho nàng xem. Nô Tuấn có chút nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng mỹ nữ bị kiếm thánh cảm động, gả cho hắn. Tần Nguyệt Nhi sững sờ, không, sau 3 tháng, kiếm thánh rốt cục phát hiện kia nữ nhân là cái mù lòa, sau đó trực tiếp tới cửa cầu hôn, cùng ngày liền động phòng. Cái này cố sự nói cho nhóm chúng ta, tuyệt đối không nên học kiếm thánh công pháp, người sẽ luyện ốc. Ê! Nô Tuấn lòng tràn đầy im lặng nhìn qua Tần Nguyệt Nhi, mang theo một tia hiếu kỳ nói, cái này cố sự ngươi là từ đâu nghe được? Tần Nguyệt Nhi nói, khi còn bé sư tổ cho ta nói. Nô Tuấn biết miệng, chửi bậy nói, đây là có thù đi, sư tổ ngươi khẳng định cùng kiếm thánh có thù đi. Cái này cũng cái gì phá cố sự, vẫn là để ta tới cấp cho các ngươi nói a. Tần Nguyệt Nhi mừng rỡ gật đầu một cái, đưa tay lay tỉnh U Lan, U Lan, mau dậy đi, cha muốn cho ngươi chuyện kể trước khi ngủ. Nô Tuấn. Ngày thứ hai trước kia, Nô Tuấn treo lên hai cái mắt quầng thâm mở to mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng chỉ còn lại tự mình, lập tức liền đánh thức, đứng dậy hô, Nguyệt Nhi. Tần Nguyệt Nhi một trận gió tiến đến trong phòng, hỏi, thế nào? Nô Tuấn chỉ trước mặt không giường, U Lan đâu? Tần Nguyệt Nhi nói, a, U Lan cô nương đã đi, nàng để cho ta không cần đánh thức ngươi. Nô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, nàng khôi phục ký ức rồi. Tần Nguyệt Nhi gật đầu, hẳn là khôi phục đi, vèo một cái người liền bay mất, tối thiểu là nhớ lại nàng tu luyện công pháp. Nô Tuấn trên mặt nở rộ một cái chữa trị bệnh nhân mừng rỡ khuôn mặt tươi cười, nhưng còn chưa kịp vui vẻ, liền bỗng nhiên biến sắc, bi phân nói, hỏng bét, lại bị trốn đơn, nàng tiền thuốc men còn không có cái đây. Tần Nguyệt Nhi phốc phốc vui lên, ăn cơm xong nhóm chúng ta đi nhà nàng tính tiền, như thế cái đại cao thủ, còn có thể chạy không thành. Sự thật chứng minh, dù cho lại cao hơn cao thủ, cũng sẽ xem bá vương bệnh, là Nô Tuấn đi vào Ú Lan nhà thời điểm, đã sớm người đi nhà trống. Bị chạy trốn đơn Nô Tuấn, toàn bộ sáng sớm đều có chút tinh thần mệt mỏi, thẳng đến ba bộ lạc lớn đem dược tài cùng hoàng kim đưa tới, mới rốt cục đầy máu sống lại. Nhìn xem trước mặt 300 lượng hoàng kim, Nô Tuấn một mặt vui mừng mà nói, ngoại trừ vạn năm băng, dược tài cũng đủ a. Cơ trưởng Phong một mặt ấm áp nụ cười, thỉnh giáo, Nô đại phu, cái này vạn năm băng đến tột cùng là vật gì, chẳng lẽ lại là tồn tại vạn năm băng phách sao? Nếu là như vậy, vậy coi như khó làm, như thế thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, từ xưa đến nay cũng liền chỉ xuất thế qua một khối, đến nay tung tích không rõ. Nô Tuấn một mặt cổ quái mà nói, vạn năm băng chính là băng trùng a, các ngươi Bắc vực không có ý sứ a, liền cái này cũng không biết rõ. Cơ trưởng Phong một mặt không dám tin nói, Nô đại phu, ngươi nói băng trùng, thế nhưng là loại kia kịch độc không gì sánh được, phun ra một ngụm khí độc liền có thể hạ độc chết phương viên 10 dặm vật sống băng trùng. Nô Tuấn nói, đúng, chính là nó, Bắc vực liền có sông băng, các ngươi hẳn là cũng có băng trùng a. Văn Chiêu Vương vội ho một tiếng, nói, nhóm chúng ta quân thiên bộ nuôi mấy cái băng trùng, dùng để phòng bị ngoại địch xâm lấn, từ chuyên gia phụ trách nuôi dưỡng. Bất quá dùng băng trùng đến luyện dược, luyện được đan dược. Nó có thể ăn sao? Nô Tuấn một mặt bất mãn mà nói, cái này thế nhưng là y thánh truyền thừa, nhóm chúng ta Nhân Tâm Đường tổ truyền lão phương, ngươi thế mà hỏi có thể ăn được hay không? Văn Chiêu Vương cười ngượng ngùng một tiếng, nói, ha ha, ta là giúp Lôi Nguyên Tiên Tôn hỏi. Cơ trưởng Phong lúc này dựng lên lông mày, trợn mắt nhìn nói, Văn Chiêu Vương, ta thuốc phụ thân thể khó chịu, không thích hợp uống thuốc đột phá. Nô Tuấn nhãn thần tỏa ánh sáng mà nói, Cơ công tử, ngươi thuốc phụ thân thể chỗ nào khó chịu? Mục Hùng Sơn cười gật đầu nói, đúng vậy à, Nô đại phu ngay ở chỗ này, mau để cho Lôi Nguyên Thiên Tôn tới cho Nô đại phu nhìn xem, cam đoan có thể thuốc đến bệnh trừ.